Chương 593, Tô Thành, hắn đã chết ngàn năm. Nhiếp Phong, ngươi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, theo ta đi. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cùng nhau đáp đạo, tuân mệnh chủ nhân. Liền dựa theo Tô Thành mà nói, riêng phần mình hành động. Qua nửa canh giờ, bọn hắn đi tới Tô Thành gian phòng bên trong. Lúc này Tô Thành mở miệng nói với Nhiếp Phong, ngươi biết rõ, Diệu Như là vì sao khởi tử hồi sinh sao? Nhiếp Phong một mặt mờ mịt trả lời đạo, chủ nhân, tha thứ thuộc hạ ngu muội, không biết. Tô Thành nói tiếp đi, Thánh Tâm Quyết, cái này quả thật là một môn cường đại quỷ dị võ công. Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong trong lòng cả kinh, mặc dù bọn hắn không biết cái này Thánh Tâm Quyết uy lực, nhưng là từ Tô Thành câu chữ, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong biết rõ, cái này nhất định là một cái cường đại công phu. Tô Thành tiếp lấy nói ra, các ngươi trong miệng cái kia ác ma, kỳ thật hắn nguyên tên là Từ Phúc, hắn muốn là Tần Thủy Hoàng Ngự Y Điệp. Tô Thành bèn bèn nói đến nơi này, Nhiếp Phong chính là giật mình, đội vàng hỏi đạo, Tần Thủy Hoàng Ngự Y Điệp. Cái này Tần Thủy Hoàng chết đi đã có hơn 100 năm, như vậy Từ Phúc. Bên cạnh Bộ Kinh Vân cũng là phi thường khiếp sợ, hắn phảng phất đã trải qua hoặc nhiều hoặc ít biết điểm cái gì. Phong Vân hai người không dám tưởng tượng, Tần Thủy Hoàng chết đi từ lâu nhiều năm, mà cái Từ Phúc lại là bình yên vô sự, hắn một mực mang theo mặt nạ, không cho ngoại nhân nhìn thấy hắn chân thực bộ dáng, thì ra là thế. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cho tới bây giờ liền không tin những cái kia quỷ thần mà nói, bọn hắn tự nhiên đần độn nghĩ đạo, chẳng lẽ hắn là quỷ? Bộ Kinh Vân đạo. Lúc này Tô Thành cười ha ha. Ha ha, đó cũng không phải. Nhiếp Phong đội vàng truy vấn Tô Thành, chủ nhân, vậy hắn vẫn là cái gì lai lịch? Hắn cùng ta không oán không cửu, vì cái gì muốn ra hại ta? Hơn nữa, ngài nói hắn là Tần Thủy Hoàng ngự ý như vậy thì chứng minh hắn đã chết đi mấy trăm năm, cái kia vì cái gì bây giờ? Nhiếp Phong thực tế là nghĩ không ra dùng ngôn ngữ gì để diễn tả trong lòng mình nghi hoặc. Tô Thành ngồi ở trên bảo tọa, cầm lấy bên người chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói ra, tóm lại hắn là cái lợi hại nhân vật, hắn lần này cũng là bởi vì các ngươi mà đến, mà về phần Diệu Như vì cái gì sẽ khởi tử hồi sinh, cái kia liền là bởi vì Từ Phúc Thánh Tâm Quyết. Cái này Thánh Tâm Quyết là Từ Phúc hoa ngàn năm thời gian, tụ tập vạn gia võ huyệt cùng thần huyệt, đặc tính sáng tạo vô thượng thần công, nó có thể lệnh người sở hữu trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, lệnh người chết phục sinh. Trong đó cũng bao hàm đủ loại quỷ dị công kích chiêu số, tâm pháp Thánh Tâm Tứ Kiếp, Thánh Tâm Quyết có thể khiến người thọ nguyên tăng nhiều, tiến hành theo chất lượng, muốn luyện thành đại thành đỉnh phong cảnh giới, chỉ ít ngàn năm thời gian. Mà cùng trước Từ Phúc khác biệt là, các ngươi hiện tại nhìn thấy Đế Thích Thiên, hắn sáng tạo ra Thánh Tâm Quyết, dùng để kéo dài tuổi thọ, đồng thời đang làm trọng băng dục bên trong trì hoãn già yếu. Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong mới hiểu được, nguyên lai chủ nhân trong miệng Từ Phúc chính là xuất hiện ở cái này đủ tiểu trêu cận bản thân Đế Thích Tiên. Nhưng lệnh bọn hắn càng thêm nghi hoặc là, cái này cái Từ Phúc, hắn không phải là ngàn vạn năm trước liền đã chết rồi sao? Chẳng lẽ? Lúc này Tô Thành nói ra, cái này Thánh Tâm Quyết không chỉ là có một cái kéo dài tuổi thọ tác dụng, hắn thần kỳ nhất là, bởi vì nó là kết hợp phượng huyết riêng biệt tính chất sáng tạo. Hắn có thể khiến người khởi tử hồi sinh, có thể chiếm lấy hắn người tuổi thọ hoặc là dành cho hắn người tuổi thọ, môn võ công này có thể xưng là nghịch thiên chi thuật. Hiện tại các ngươi biết, vì cái gì Diệu Như sẽ khởi tử hồi sinh a? Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn nghe được Tô Thành nói những lời này, liền cảm thấy được cái này tất cả thật là khiến người ta khó có thể tin, cũng thật là bản thân cô lậu quả văn. Không nghĩ tới bọn hắn đối mặt lại là một cái như thế cường đại đối thủ, mà bọn hắn không biết là cái này đáng sợ Đế Thích Tiên, không chỉ có lấy khởi tử hồi sinh bản lĩnh, trên người hắn còn hoài có thật nhiều nghịch thiên tà thuật. Lúc này Nhất Phong nghĩ đạo, quái không được lần trước gặp được Tuyết Lở, hắn và Đế Thích Tiên đều vùi sâu vào tuyết sơn phía dưới, bản thân thân chịu trọng thương, nhưng là Đế Thích Tiên lại lông tóc không thương. Đó là Đế Thích Tiên cũng đã nói, hắn không phải người, hắn là thần, hắn nói hắn có thể chết hơn ngàn trăm bề, lúc ấy không có lĩnh ngộ được trong đó hàm nghĩa, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai nàng lại là như thế mạnh mẽ và đáng sợ. Tức khắc hai người cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, người này thật không phải tốt đối phó. Tô Thành tiếp lấy nói ra, bởi vì Tần Thủy Hoàng nghĩ muốn trường sinh bất lão, liền ủy thác Từ Phúc trước đi tìm kiếm, Từ Phúc phát hiện Hỏa Phượng Hoàng tồn tại ở nhân gian, cố gắng thông qua tìm kiếm bắt được Phượng Hoàng, luyện thành bất tử đan dược. Không khỏi Tần Thủy Hoàng tiếp tục vì loạn nhân gian, hắn một mình nuốt vào đan dược, một mực cẩn ẩn thân phận, thẳng đến Tần Thủy Hoàng băng hà. Mấy trăm năm sau, lại bởi vì Đông Doanh nhận kiếm lưu thế lực cường đại, Từ Phúc sau đó bí mật chạy trốn tới Trung Nguyên, lợi dụng ngàn năm sở học, cùng tự thân tư chất, hắn liền tự chế độc thế tuyệt môn võ công, Thánh Tâm Quyết cùng đệ nhất môn phái Thiên Môn. Đưa tới vô số cao thủ gia nhập liên minh, đồng thời lấy khác biệt thân phận, chân ngòi chính tà hai phái đấu tranh, ý đồ trò chơi trung thân, hắn một mực coi là, hắn mới là chi phối thế giới thần. Chương 594, Tô Thành, hoài không, ngươi không phục sao? Tô Thành nói đến nơi này, nhưng là hắn trong lòng mình minh bạch, hắn còn không có đem Đế Thích Thiên chân chính mục đích cùng âm mưu nói cho Phong Vân. Bởi vì Tô Thành biết rõ, Đế Thích Thiên chân chính mục đích là vì lấy được Long Nguyên. Mà lấy được Long Nguyên, cần 7 người 7 kiếm hợp lực đổ long, mà 7 người này chính là Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Hoàng Ảnh, Phá Quân, Nộ Phong Lôi, hoài không. Tô Thành trong lòng nghĩ đến, tuyệt đối không thể để cho hắn âm mưu này đạt được. Mà lần này bản thân mục đích cũng là vì lấy được Long Nguyên, Long Nguyên sau khi phục dụng, không những có thể bất diệt bất tử, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, hiệu quả so Phượng Huyết càng mạnh hơn. Phượng Huyết chỉ có thể khiến người ta không được lão bất tử, lại không thể gia tăng công lực cùng phản lão hoạt động. Tô Thành trong lòng kế hoạch, hắn nhất định phải tại Đế Thích Thiên trước đó thu phục 7 người này, dạng này là hắn có thể được Long Nguyên. Chuyện này với hắn điểm tín ngưỡng, thế nhưng là trợ giúp cực lớn. Lúc này Tô Thành nhìn một chút trước mặt Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong nghe Tô Thành mà nói sau đó trong lòng rất là khiếp sợ. Chỉ thấy hai người biểu lộ, không phải trợn mắt há hốc mồm, mà là ngây ngốc đứng ở nơi nào, bọn hắn không thể tin được, Đế Thích Tiên lại là đáng sợ như thế lại quỷ dị người. Tại trong mắt mọi người, trước đó Hùng Bá đã coi như là đa mưu túc trí, lòng dạ cực sâu, mà bây giờ Đế Thích Tiên càng là so Hùng Bá lợi hại hơn nhiều. Phong Vân không dám tưởng tượng, nếu như Đế Thích Tiên âm mưu đạt được, công lực đại tăng, nào sẽ cho thiên hạ mang đến lớn cỡ nào nguy hại. Trong lòng bọn họ nghĩ đạo, chủ nhân nhất định sẽ ngăn cản trận này âm mưu. Đang tại bọn hắn suy nghĩ chốc lát, chỉ thấy Tào Điệu Tăng đội vàng từ ngoài cửa đi tới. Phía sau hắn, mấy cái Tô Thành thủ vệ áp lấy hai cái lạ lẫm nam tử. Cái này hai cái nam tử chính là Hoài Không cùng Vô Nhị, Tô Thành xa xa liền thấy bọn hắn. Hắn một cái liền nhận ra Hoài Không, tức khắc, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé dương lên, tâm lý vui. Hắn nghĩ thầm, nhắc Tào Tháo liền đến, cái này thịt mỡ là bản thân đưa đến miệng ta một bên, chỗ nào có không muốn đạo lý, nếu như muốn lấy được Long Nguyên, cái này Hoài Không cũng là đồ Long Thất Tử bên trong không thể thiếu thiếu một viên. Hắn biết rõ, Đế Thích Thiên tiểu gì cũng sẽ hướng bảy người này ra tay, cho nên tại Đế Thích Thiên ra tay trước đó, hắn nhất định phải đoạt trước một bước, giải quyết dứt khoát. Báo cáo chủ nhân, vừa rồi thị vệ đang đi tuần canh gác thời điểm, phát hiện trốn ở phía sau cây hai người này. Hai người này thoạt nhìn lén lén lút lút, một mực hướng trong phủ nhìn quanh, xem xét cũng không phải là cái gì đồ tốt, cho nên ta đem hai người này bắt giữ, giao cho chủ nhân xử lý, Tào Điệu Tăng nói ra. Tô Thành nhẹ nhàng đứng dậy, hắn đem ánh mắt bắn ra đến Hoài Không cùng Vô Nhị hai người này trên người. Hắn nhìn xem Hoài Không, người này niên kỷ nhẹ nhàng, liền một thân chính khí, khí độ không được mấy, từ hắn trong ánh mắt có thể thấy được hắn là một cái chính trực cảnh liệt người. Quái không được tại Phong Vân bên trong, Hoài Không đả thương nặng Đế Thích Thiên, hắn liều mạng một lần, dùng tiên tội đem Đế Thích Thiên thủ đoạn chặt đứt. Đế Thích Thiên không những bỏ ra đoạn trường đại giới, càng suýt nữa đầu một nơi thân một nẻo, máu chảy như suối, Hoài Không tại Phong Vân bên trong, vì bản thân ngắn ngủi một đời viết kế tiếp không tiếc câu hảo. Hắn rất tốt giải thích chân chính cường giả, cũng không phải là chỉ truy cầu lực lượng, mà là tại đục ngầu trong giang hồ kiên trì bản thân phương hướng, hắn vẫn không có vi phạm bản thân bản tâm. Như thế một cái khó được nhân tài, Tô Thành làm sao sẽ buông tha. Lúc này Tô Thành mở miệng nói ra, ngươi đến ta đây nhìn trộm có mục đích gì? Nói thực ra đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này Hoài Không, hắn dây rủa lấy trong tay dây thừng, mang trên mặt một cỗ ngạo khí, lớn tiếng trả lời đạo, tại hạ Hoài Không, ai làm lấy chịu, là ta nhìn trộm, cái này cùng Vô Nhị không có quan hệ, ngươi thả qua hắn, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy theo ngươi. Cầu hoa tươi. Tô Thành quay đầu, quát lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ đạo, quả nhiên là tên hắn tử, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, là hắn cứu được Vô Nhị, nhưng là tiểu tử này hiện tại mạnh miệng không chịu thua. Hắn khẳng định là không nguyện ý liền dạng này thần phục, được cho hắn điểm lợi hại, hắn tài năng cam tâm tình nguyện thần phục tại bản thân dưới chân. Tô Thành quay đầu, phất phất tay, nhường bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong lui xuống trước đi. Sau đó hắn đối lấy Hoài Không nói ra, ta biết rõ ngươi lần này đến đây mục đích, đơn giản liền là nghĩ lấy được bộ Kinh Vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Giờ phút này Hoài Không nghe được Tô Thành mà nói, trong lòng rất là giật mình. Hắn nhìn một chút Tô Thành, trong lòng nghĩ đạo, trước mắt vị này nam tử, niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng là hắn cảm giác lấy được Tô Thành nội lực cùng võ công, tuyệt đối tại hắn sư phó Thiết Thần phía trên. Hơn nữa hắn sông sáo giang hồ nhiều năm, thấy qua vô số võ lâm cao thủ, Tô Thành nội lực thật để trong lòng hắn sinh ra cực lớn hoảng sợ. Mặc dù lần này đến nơi này là đánh bậy đánh bạn, nhưng là Tô Thành, vì cái gì sẽ biết rõ? Chỉ có hắn và Thiết Thần mới biết được bí mật chứ. Lúc này Hoài Không, hắn cũng không biết Tô Thành nội tình, trong lòng của hắn nghĩ, không biết hắn có thể hay không giết mình và Vô Nhị, hắn sư phó Thiết Thần, chính bản thân hoạn bệnh nặng, chờ lấy hắn mang tuyệt thế hảo kiếm trở về cứu mạng đây. Nhưng là bây giờ, hắn phảng phất dê vào miệng cọp, rất khó thoát thân. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra kinh ngạc và kinh hoàng quan mang. Hắn nhẹ giọng hỏi đạo, ngươi là ai? Lúc này Tô Thành nói ra, ngươi không cần quản ta là ai, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi sư phó Thiết Thần cũng không phải là chân chính Thiết Thần. Chương 595, đồ đần. Ngươi bị lợi dụng, mà hắn phái ngươi đến đây tìm tuyệt thế hảo kiếm, cũng không phải là hắn thân mắc bệnh nan y đi, mà là hắn bản thân tư dục mà thôi. Lúc này Hoài Không chỉ thấy hắn một mặt ngộp bức. Tô Thành tiếp lấy nói ra, đã từng trên Thiết Tâm Đạo, ở hai vị huynh đệ Thiết Cổ Đồ cùng ca ca Thiết Chí. Hai người bọn họ vốn là đồng bào huynh đệ, nhưng lại bởi vì năm xưa ân oán, đệ cùng đồ đem Thiết Chí cầm tù, ngồi lên Thiết Tâm Đạo đạo chủ một vị. Hắn dã tâm cực lớn, không những rèn đúc ra chiến giáp thiên tội, hơn nữa đối với ngươi nói dối, bản thân thân hoạn bệnh nặng, để ngươi mang tuyệt thế hảo kiếm đi vì hắn chữa bệnh. Hoài Không tức khắc sắc mặt đại biến, thần sắc ngây ra như phỗng. Hắn không nghĩ tới, bản thân luôn luôn kính trọng sư phó, dĩ nhiên cũng là một cái hung ác tàn bạo tiểu nhân. Nếu như hôm nay không phải vị này nam tử đối hắn nói ra sự thật, hắn lại vẫn bị lừa gạt bên trong. Nhưng là, hắn vẫn là do dự một chút. Vị này nam tử mà nói cũng chỉ là lời từ một phía, hắn sao có thể hoàn toàn tin tưởng đây? Hắn mở miệng nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi khẳng định là ở nói xấu ta sư phó, ngươi nói thêm gì đi nữa, đừng trách ta vô lễ. Nói xong, hắn liền vận dụng nội lực, đem dây thừng chân khai, hướng về Tô Thành liền muốn đánh đến. Lúc này đứng ở Tô Thành bên cạnh Tào Điệu Tăng, chỉ là nhẹ nhàng cho hắn một trường, liền đem Hoài Không đánh ngã xuống đất. Hoài Không trong lòng khu phục, lần thứ hai đứng lên, nghĩ lần thứ hai công kích. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là cái này thời điểm, vừa rồi cái kia thần tình nghiêm túc, mặt lạnh nam tử đến. Lúc này đang cầm kiếm, đặt ở Vô Nhị trên cổ, mà trong mắt của hắn vị này nam tử chính là Diệp Cô Thành. Hoài Không biết rõ Diệp Cô Thành võ công cao cường, nhưng là nhìn xem Diệp Cô Thành đối Tô Thành cung cung kính kính bộ dáng, hắn nghĩ đến, cái này nhất định là bọn hắn chủ nhân. Là như thế nào năng lực, nhường hắn chỗ cao lúc này. Hoài không lớn tiếng nói ra, thả ta ra, có chuyện gì? Có loại hướng về phía ta tới. Lúc này Tô Thành mỉm cười, ha ha, ngươi yên tâm, sẽ không đổ sát một cái con nít chưa mọc lông, ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nghe lệnh bởi ta. Hoài không bầu không khí hỏi đạo, ngươi vừa rồi dựa vào cái gì nói ta sư phó là giả, nói hắn dụng ý khó dò lợi dụng ta, muốn lấy được tuyệt thế hảo kiếm, đây nhất định là ngươi tin đồn, giả ý bịa đặt. Tô Thành cười ha ha, quay người nói ra, đúng rồi ngươi dạng này tiểu nhân vật, ta còn không tất yếu, phí thời gian bịa đặt nói dối, chỉ là nhìn ngươi. Tâm địa thiện lương, trừ ác dương thiện, ta thuận tiện tâm thuyết phục với ngươi. Nếu như không được là dạng này, dù cho ta muốn ngươi làm ta chó, ngươi đều không thể không làm, ngươi có tin không? Tô Thành có chút giận dữ, chỉ thấy hắn cấp tốc đi đến Hoài Không trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem một mảnh mỏng bằng chui vào Hoài Không đầu. Hoài Không kinh thanh hỏi đạo, ngươi đối ta làm cái gì? Tô Thành không nhanh không chậm trả lời đạo, ngươi đã chúng ta sinh tử phủ, ngươi sống chết không được do trời, mà có ta. Nếu là ngươi vẫn là ngoan cố không được linh, cái kia liền sẽ độc phát bỏ mình. Vừa nói, Hoài Không tức khắc chỉ cảm thấy thân thể run lên, ngứa lạ vô cùng. Chậm rãi, phản phất có một cô vô hình lực lượng tại cắn nuốt hắn thân thể. Mà bên cạnh hắn Vô Nhị, nhìn xem ngã xuống đất Hoài Không, lớn tiếng khóc giống lên. Trong lòng nghĩ đạo, bản thân chết không sao cả, nhưng là Vô Nhị, hắn từ nhỏ đã thân thế thê thảm, được cha tấn, hiện tại nếu là bởi vì bản thân, lại ra cái ngoài ý muốn, vậy mình, cái nào sợ là làm quỷ, đều sẽ hối hận không thôi. Hoài Không luôn luôn tiện lương như vậy, hắn cũng hầu như là như thế sẽ thay người khác suy nghĩ. Khó trách thế nhân sẽ nói, tại Phong Vân bên trong, ngoại trừ Phong Vân, liền tính hắn tiện lương nhất nhân tử. Chỉ thấy lúc này hắn, chậm rãi leo đến Tô Thành dưới chân, gắng gượng bản thân thân thể, đối Tô Thành cầu khẩn đạo, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, từ nay về sau, ta sẽ thay ngươi làm việc, cầu ngài buông tha Vô Nhị, ban thưởng ta giải dược. Tô Thành chậm rãi quên Hoài Không một cái, liền gật gật đầu, ra hiệu nhường Tạo Điệu Tăng đem giải dược ban cho Hoài Không. Cái này thời điểm, Tô Thành liền sai người, tìm kiện sạch sẽ y phục cho Vô Nhị rửa sạch thay đổi. Chính là Tô Thành một cử động kia, thật sâu đánh động Hoài Không tâm. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, người này mặc dù bá khí bức người, nhưng là tâm địa thiện lương. Nhìn lại, hắn thủ hạ đều một cái cái cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu mệnh, nghĩ đến, người này cũng hẳn là một vị rõ lý lẽ tốt chủ tử. Hoài Không tiếp nhận Tạo Điệu Tăng trong tay giải dược, sau khi ăn vào, hắn tức khắc liền cảm giác hô hấp thông thuận. Hắn liền vội cung kính nói với Tô Thành, tạ ơn chủ nhân. Lúc này hắn, trong lòng kỳ thật vẫn là có vẻ nghi hoặc cũng không hiểu, lúc này chỉ thấy Nhiếp Phong trong tay ôm lấy rượu như, vội vàng đi, tiến đến. Chủ nhân, ngươi nhanh mau cứu nàng, nàng hiện tại tâm tình chưa chắc, gần như phát cuồng, ta sợ lại tiếp tục như vậy sẽ muốn nàng tính mệnh. Tô Thành vội vàng đi đến Nhiếp Phong cùng rượu như bên cạnh, dùng hai ngón nhẹ nhàng dò xét một chút rượu như khí tức, hắn nhẹ giọng nói ra, ân, ngươi yên tâm, nàng không có sự tình. Lúc này Nhiếp Phong đội vàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói ra, chủ nhân ân cứu mạng, Nhiếp Phong vĩnh viễn đều không biết quên, hiện tại ngươi lại cứu thê tử của ta, Nhiếp Phong thiếu chủ nhân nhiều hết mức. Ngay sau, làm trâu làm ngựa nhất định báo đáp, một bên Hoài Không nhận ra Nhiếp Phong. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, Nhiếp Phong tại đây, bộ kinh vân khẳng định cũng đang, hắn là có bao nhiêu lớn mị lực, dĩ nhiên nhường quát xá giang hồ, tiêu diệt hùng bá Phong Vân hai người, đều đối với hắn túi đầu xương thận, cùng kính cùng nớt. Chương 596, đêm đó, ta nhớ ra rồi. Nghĩ đến chỗ này, Hoài Không trong lòng mới xem như lòng một cái khí. Hắn liền quyết định cùng Vô Nhị an tâm lưu tại Tô Thành bên cạnh. Lúc này, chỉ thấy Tô Thành mệnh Nhiếp Phong đem rượu như thả lên giường. Chỉ thấy rượu như hai mắt khép hở, miệng bên trong yên lặng lẩm bẩm cái gì. Tức khắc trong lúc đó, chỉ thấy hắn đỉnh đầu lượn vòng lấy một đầu uy nghiêm cự long, cái này cự long thân thể mạnh mẽ, long trảo hùng tráng quẹo bắn, dường như lao nhanh tại vân vụ sóng lớn bên trong. Từ hắn râu rồng phía dưới, Nhiếp Phong cùng Hoài Không có thể nhìn thấy, từng trận đồng vụ hướng về rượu như thân thể, chậm rãi phun phát đi ra. Chậm rãi, rượu như thân thể phảng phất có một tia chấn động. Qua mấy giây, rượu như chậm rãi mở mắt, lúc này Tô Thành bàn tay hướng về thanh long, nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu kia mạnh mẽ thanh long liền chậm rãi bơi đi tới Tô Thành trong thân thể, dần dần cùng Tô Thành hóa thành một thể. Chơi ạ, đây là võ công gì tuyệt học, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hoài Không sợ hãi thán phục. Mà một bên Nhiếp Phong nhìn thấy rượu như thức tỉnh, liền vội vàng chạy đến rượu như bên người, tại nàng đầu giường ngồi xổm xuống đến, nhẹ giọng hỏi đạo, rượu như, người rốt cuộc tỉnh. Phong, ta nhớ ra rồi, chúng ta vốn là một đôi vợ chồng son. Lúc này rượu như đầy mắt ôn nhu nhìn xem Nhiếp Phong, nàng trong hai mắt no bụng mang theo nước mắt, nàng nắm thật chặt Nhiếp Phong hai tay, kích động nói ra, dựa lâu nghe gió mưa, nhặt nhìn giang hồ đường. Câu thơ này từ bên trong cũng xen lẫn Nhiếp Phong cùng rượu như đến chết không được du chân ái. Lúc này hai cái trải qua sinh tử biệt ly người yêu gặp lại lần nữa, đó là cỡ nào làm cho người hâm mộ và cao hứng. Vừa rồi Nhiếp Phong chỉ lo cùng rượu như trùng phùng kích động, mà quên hắn một bên Tô Thành. Tô Thành lặng lặng nhìn xem bọn hắn, hắn không khỏi nghĩ đạo, Nhiếp Phong à, Nhiếp Phong, cái này chỉ là ngươi trong đời một số nhỏ lòng đong, còn có càng lớn khiêu chiến, chờ ngươi đi hoàn thành. Một lát sau, Tô Thành liền rời khỏi phòng, Hoài Không đuổi sát phía sau. Mà Nhiếp Phong cũng là một lại hướng Tô Thành nói lời cảm tạ. Ngày thứ hai, Tiểu Điệp cùng Bộ Kinh Vân sáng sớm đi Tô Thành nơi đó, cùng Tô Thành gặp mặt qua sau, liền tiến về chùa miếu bên trong, vì Tiểu Điệp đi cầu phù bình an. Bởi vì mấy ngày nay, Tiểu Điệp hàng đêm không ngừng thấy ác mộng, thật sâu bị ác mộng khống chế. Nàng ở trong mơ, thường thường mơ tới nàng bị kiếm thần vũ nhục màn màn chẳng cảnh, mộng tỉnh sau đó, chính là lệ nóng doanh trọng. Bộ Kinh Vân sau khi thấy, mười phần đau lòng cùng đau lòng. Hắn biết rõ, lúc trước là bởi vì kiếm thần chúng đoạn lãng mê địa hương, mới khiến cho hắn thú tính đại phát, đối tiểu điệp làm ra cầm thú chuyện sai. Nhưng là tiểu điệp bởi vì bị kinh sợ dọa cùng khu chủ, trong lòng thực tế rất khó quên đoạn này đau lòng chuyện cũ. Mỗi lần nhớ lại hoặc nằm động, tiểu điệp liền sẽ toàn thân run rẩy. Tại bộ kinh Vân trong mắt, mặc dù Vân Nhi không được là bản thân thân sinh hài tử, nhưng là hài tử là không có sai, hắn một mực đợi hài tử coi là mình ra. Ở trong lòng hắn, lại hết sức chán ghét kiếm thần, từng nghĩ tới vô số lần giết kiếm thần, phản quay đầu lại suy nghĩ một chút, kiếm thần cũng là bị người hãm hại, tất phạm phải chuyện sai. Bộ kinh Vân trạch tâm nhân hậu buông tha hắn, hơn nữa một phương diện khác, cũng là bởi vì cân nhắc đến Vân Nhi. Kiếm thần ngàn sai vạn sai, nhưng là hắn dù sao cũng là Vân Nhi cha ruột, nếu như bộ kinh Vân tự tay giết kiếm thần, sau này Vân Nhi trưởng thành, biết rõ những sự tình này sau, đối với hắn tâm linh sẽ tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Hơn nữa đó là, đoán chừng Vân Nhi, hắn biết thống hận bộ kinh Vân giết hắn cha ruột. Tạc muộn tiểu điệp lại bắt đầu gặp ác mộng, cho nên bất đắc dĩ, hôm nay muốn bộ kinh Vân theo nàng bên trên chùa miếu bên trong, đốt hương bái Phật, khẩn cầu tâm linh an ủi. Tô Thành sau khi biết, cũng rất là thông cảm, liền nhường bọn hắn đi trước. Bộ kinh Vân đỡ lấy tiểu điệp trong ngực, ôm lấy mới vừa đầy mấy tháng Vân Nhi. Bọn hắn đi đến chùa miếu bên trong, nhưng không ngờ, tại chùa miếu bên trong đụng phải đến đây đốt hương kiếm thần. Bởi vì kiếm thần vũ nhục tiểu điệp, hắn trong lòng cũng là mọi loại sáng hối, hắn biết rõ bản thân cho tiểu điệp tạo thành tổn thương. Mặc dù không được là bản thân bản ý, nhưng là sự thật liền là như thế. Bởi vì chuyện này, tiểu điệp cũng một mực thống hận lấy hắn, coi hắn làm cựu nhân. Lúc này kiếm thần, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem bộ kinh Vân cùng tiểu điệp nói ra, các ngươi cũng đến đây bái Phật, ta hôm nay đến đây, cũng là vì sớm ngày chuộc lại trên người của ta tội nghiệp. Bộ kinh Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, không có trả lời. Lúc này tiểu điệp nhìn thấy kiếm thần sau, cảm xúc kích động không thôi. Nàng chảy nước mắt, cảm xúc kích động đối kiếm thần nói ra, cho dù ngươi chết, đều không biết chuộc lại trên người ngươi tội ác, ta không muốn trông thấy ngươi, ngươi cho ta đi nhanh lên. Bộ kinh Vân nhìn thấy tiểu điệp cảm xúc như thế phẫn nộ, liền mệnh kiếm thần mau chóng rời đi. Kiếm thần vội vàng đi ra cửa, nhưng là đợi đến bộ kinh Vân cùng tiểu điệp ly khai chỗ miếu, kiếm thần cũng một mực đi theo ở sau đó. Cái kia là bởi vì kiếm thần vừa rồi nhìn thấy tiểu điệp ôm vào trong ngực hài nhi. Hắn bấm tay tính toán, không phải là tự mình làm chuyện sai cái kia một sao? Đúng rồi, là ta. Hắn thấp giọng nỉ non đạo. Hắn đã trải qua có thể khẳng định, tiểu điệp trong tay ôm lấy hài nhi, đúng là hắn hài tử. Kiếm thần dù sao cũng là Vân Nhi cha ruột, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem bản thân hài tử, gọi bộ kinh Vân phụ thân, hắn liền một mực cùng lấy bọn hắn, nghĩ nhìn cái đến tận cùng, cũng tốt thừa cơ đoạt lại Vân Nhi. Lúc này trở về bộ kinh Vân cùng tiểu điệp, về tới Tô Thành chỗ ở làm bọn hắn đi đến chỗ ở cửa ra vào thời điểm. Chương 597, giam lòng kiếm thần. Đột nhiên, bộ kinh Vân liền dừng lại bước chân, dọc theo con đường này, hắn một mực cảm giác được có người ở vụ trộm theo dõi bọn hắn. Nhưng là sợ tiểu điệp bị kinh sợ, người kia cũng không có trực tiếp phát ra công kích, hắn liền không có để ý tới. Nhưng là bây giờ xem xét, người này lén lén lút lút, một đường cùng đến nơi này, khẳng định là có cái gì gặp không được người bí mật cùng mục đích. Bộ kinh Vân nhường tiểu điệp về trước trong phủ, nói dối mình có chút sự tình muốn làm, xong xuôi liền sẽ trở về. Tiểu điệp tin coi là thật, liền ôm lấy hài tử trước vào trong biệt đi. Lúc này bộ kinh Vân nhẹ nhàng rút ra trong tay tuyệt thế hảo kiếm. Hắn lớn tiếng kêu đạo, người nào cái hèn hạ tiểu nhân, không dám đi ra cùng ta khiêu chiến, vụng trộm đi theo ta đằng sau. Lại không ra, cẩn thận ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Lúc này kiếm thần từ trong bụi cỏ mãnh liệt nhảy lên đi ra, chỉ thấy cầm trong tay hắn kiếm, đối bộ kinh Vân nói ra, ta biết rõ tiểu điệp trong ngực hài nhi, đó là ta hài tử, đem con trả lại cho ta. Bộ kinh Vân, ta mới là phụ thân hắn. Hắn lớn tiếng kêu đạo. Nghe kiếm thần mà nói sau, bộ kinh Vân trên mặt tức thì trong lúc đó liền bất mãn, phẫn nộ cùng cừu hận ánh mắt tràn ngập hắn hai con ngươi. Hắn hung hăng nhìn trước mắt kiếm thần, nói ra, ngươi cái này hỗn đản, ngươi làm ra không bằng cầm thú sự tình đến, còn vọng tưởng làm cha đứa bé, ngươi có cái gì tư cách nói lời này? Sau một lúc lâu, hai người bọn họ liền đánh nhau. Hiển nhiên kiếm thần cũng không phải là bộ kinh Vân đối thủ, hắn chỉ là một mực né tránh lấy. Trong miệng còn liên tục kêu đạo, ngươi càng thêm không có tư cách làm phụ thân hắn. Kiếm thần tại khi còn bé, bị Tiếu Tam Tiếu đặt ở nhà có cửa ra vào, vô danh phát hiện sau đem hắn nhặt về, lấy tên kiếm thần. Lấy tên kiếm thần, chẳng những là hy vọng hắn kiếm đạo bên trong tu vi như tia nắng ban mai ánh sáng mà không gắt, nhu mà không yếu, hơn nữa bên trong cái tia chữ thần, cũng là vì kỷ niệm sư minh, Trần Phong, một đời lỗi lạc ý chí, hiệp cốt nhân phong. Kiếm thần thở nhỏ bị vô danh thu dưỡng, hơn nữa truyền thụ không hiểu kiếm pháp đối kiếm thần. Hắn nhớ kỹ kiếm pháp bên trong tinh túy, nhưng chỉ có một chiêu bi thống mạc danh hắn thủy chung không cách nào lĩnh hội. Kiếm thần mới ra đạo thời điểm, tồn tại một kiếm thiên hạ hùng tâm, đồng thời có một thanh anh hùng kiếm nơi tay. Từ khi đó lần bị Đoạn Lãng hãm hại, cường bạo tiểu điệp sau đó, hắn liền tính tình đại biến. Hắn ngôn ngữ khiến bộ kinh Vân càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn tiếng đánh nhau kinh động đến Tô Thành trong phủ người, Tô Thành quản gia nhanh đi hướng Tô Thành báo cáo. Một lát sau, Tô Thành liền chạy đến, cũng kịp thời ngăn lại hai người đánh nhau. Tô Thành liếc mắt một cái liền nhận ra kiếm thần trong tay anh hùng kiếm. Tô Thành biết rõ, Đế Thích Tiên Nghi tại khó được mới xuất hiện một lần tinh nhuệ trong lúc đó, tiến hành đồ long, thu hoạch long nguyên. Vì thế, hắn nhất định phải muốn tìm kiếm đến bảy kiện vũ khí, cùng sử dụng bảy kiếm vũ khí người, mà kiếm thần cũng liền là trong đó một cái nhân tuyển. Đồng thời, Tô Thành cũng biết rõ, kiếm thần không những cường bạo tiểu điệp, hơn nữa hắn lấy oán trả ơn, phản bội vô danh. Loại này tiểu nhân, vốn hẳn nên là giết đến tận thiên biến và biến, nhưng là, bởi vì bảy kiếm mà nói, Tô Thành vẫn là quyết định đem kiếm thần giam lỏng, để cho hắn sử dụng. Chỉ thấy Tô Thành phái xuất thủ dưới viên thiên cương, đem kiếm thần cầm xuống, cũng đem hắn giam lỏng đến Tô Thành mật lao bên trong. Tô Thành mặc dù giết vô số người, nhưng là cũng thu phục không mấy người. Tại hắn thế giới bên trong, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, đồng thời hắn sử dụng người, cái đều là có gan có biết, trung thành tuyệt đối, nói 102 nam tử hắn. Mà đối với kiếm thần loại này bội bạc, lấy oán trả ơn, rụt đầu rụt đuôi tiểu nhân, Tô Thành căn bản liền sẽ không đem hắn để vào mắt, càng thêm không cần nói là thu phục tại bản thân thủ hạ, vì bản thân sử dụng. Mà cùng lúc đó, Tô Thành cũng đang kiếm thần trong đầu, gieo sinh tử phù. Hắn mặc dù sẽ không trọng dụng kiếm thần, nhưng là cũng phải đem kiếm thần nắm giữ ở bản thân lòng bàn tay bên trong. Đến thời điểm, bảy kiếm bảy người con gót, tốt đi trước thu hồi Long Nguyên. Tất cả phảng phất đều tại Tô Thành nắm giữ bên trong. Chỉ thấy Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé dương lên, lộ ra một tia hiểu ý tiêu dung. Mặc dù Đế Thích Thiên là đáng sợ như vậy, nhưng là đối với Tô Thành tới nói, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hán thủy trung tin tưởng, Đế Thích Tiên sẽ chết so hùng bá còn thê thảm. Lần này, hắn thu phục Hoài Không cùng kiếm thần, hắn điểm tín ngưỡng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mà khi điểm tín ngưỡng đi đến nhất định mức, hắn liền có thể tại khác biệt trong thế giới triệu hồi ra càng nhiều người, mà lại còn có thể tại hệ thống trong tương thành mua mình muốn đồ vật. Tô Thành nghĩ thầm đạo. Hình ảnh nhất truyền. Một bên khác Đế Thích Tiên, hắn thủ hạ phái người trước tới báo cáo, nói Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người đã trải qua biến mất ở bọn hắn giám sát phạm vi bên trong rất nhiều ngày. Nói chỉ thấy Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân mấy người hướng đông nam phương hướng đi đến. Bọn hắn đuổi sát phía sau, lại bị một trận khói mê bao lại. Từ đó thấy không rõ đường phía trước, cho nên mất phương hướng. Đế Thích Thiên giận dữ, một trưởng trụ chết trước tới báo cáo người. Trong lòng của hắn phẫn nộ nghĩ đạo, bản thân âm nhu còn chưa đạt được. Nhường Diệu Như khởi tử hồi sinh, cái này chỉ là Đế Thích Thiên bước đầu tiên. Mà hắn tiếp đó, lúc đầu muốn đem Bộ Kinh Vân cùng Tiểu Điệp chia rẽ, lại ngay sau đó nhường Diệu Như thích lên đường nam tử, cái kia nam tử liền là Hoài Không. Tựa như Tô Thành suy nghĩ một dạng, Đế Thích Thiên mục đích tuyệt không phải cố ý trêu cợt Phong Vân, sau đó giết chết Phong Vân như vậy đơn giản. Mà hắn chân thực mục đích thì là vì lấy được Long Nguyên. Chương 598, Thiên Truy Bất Luyện mới có thể thành tài. Lấy được Long Nguyên, bảy kiếm cùng thất tử chính là không thể thiếu. Mà lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong hiện tại cũng chẳng biết đi đâu. Đế Thích Thiên rất là sinh khí, hắn tiếp tục phái người hỏi thăm Phong Vân hai người hạ lạc. Mà Tô Thành bên này, trong lòng của hắn minh bạch, có một số việc là tối tăm bên trong chú định, là ngươi trốn cũng không tránh được. Hơn nữa, có câu lời nói được tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại Tô Thành là đứng từ một nơi bí mật gần đó, Đế Thích Thiên còn hoàn toàn không biết hắn tồn tại, cho nên tất cả với hắn mà nói coi như có lợi. Đế Thích Thiên tất cả âm mưu cùng danh giới cuối cùng đều là ở Tô Thành đoán trước bên trong. Tâm tư khác kỳ đáo, tính tình chưa chắc, đối phó dạng này ác ma, khó tránh khỏi phải tốn chút tâm tư. Đồng thời Tô Thành trong lòng cũng rõ ràng, nhất định phải nhường Phong Vân kinh lịch nhiều hơn, mới có thể để cho bọn hắn trở thành tốt nhất bọn hắn. Mặc dù phía trước khó khăn trọng trọng, nguy hiểm không ngừng, nhưng là Tô Thành vẫn là đặt xuống quyết tâm, nhường Phong Vân hai người tiếp tục đối Đế Thích Thiên diễn xong, hắn tự biên tự diễn trò hay. Cứ như vậy, không những sẽ không để cho Đế Thích Thiên sinh ra hoài nghi, mà lại còn có thể từ đối phương nơi đó biết rõ liên quan tới Long Nguyên nhiều bí mật hơn. Tô Thành đem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân kêu lên bên cạnh mình, hắn nói ra, ta đã đem Đế Thích Thiên âm mưu cùng bí mật nói cho các ngươi, nhưng là ta còn không có nói cho các ngươi biết là có chút khó khăn hiểm trở, là ta không giúp được các ngươi, là muốn các ngươi bản thân muốn đích thân đi hoàn thành mới có thể trở thành chân chính cường giả. Ngay sau đó hắn nói với Nhiếp Phong, Nhiếp Phong, ta muốn ngươi tại Đế Thích Thiên trước mặt làm độ ngươi lần thứ hai nhập ma, luôn nhập ma đạo. Sau đó lại đối Bộ Kinh Vân nói, Kinh Vân, lần này đối với ngươi khảo nghiệm cũng phi thường lớn, ta muốn ngươi cùng nhập ma Nhiếp Phong kịch đấu, mà kịch đấu sau đó ngươi liền sẽ mất đi ký ức, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Sau đó ngươi sẽ lưu rơi xuống thang hương, trong lúc này ngươi sẽ gặp được một tên khác nữ tử, sinh tiếp theo tên hải tử, về phần Tiểu Điệp cùng Vân Nhi, ta sẽ thay các ngươi hảo hảo chiếu cố. Ngươi yên tâm, ngươi đoạn kia tình duyên là ta tìm người phối hợp ngươi diễn kịch, mà ngươi cuối cùng cũng sẽ cùng Tiểu Điệp còn có Vân Nhi đoàn tụ, ngươi có thể yên tâm, ở nơi này đoạn thời gian bên trong ta sẽ bí mật phái người cùng ngươi liên hệ, ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy, kịp thời đưa ngươi bên kia tình huống hồi báo cho ta. Hơn nữa ta cũng sẽ âm thầm phái người bảo hộ tại ngươi trái phải, nếu như ngươi cái gì sinh tử nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ xuất thủ tương trợ, mà về phần Đế Thích Thiên bên kia, ngươi liền diễn kịch, ngàn vạn không thể nhường hắn phát hiện nửa chút đoan nghê. Bộ Kinh Vân mặc dù không biết Tô Thành nhường hắn làm như vậy mục đích, nhưng là hắn tin tưởng chủ nhân nhất định phải có chủ nhân đạo lý. Hắn liền cung kính trả lời đạo, chủ nhân ngươi yên tâm, Kinh Vân định sẽ không để cho người thất vọng. Lúc này chỉ thấy Tô Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó vô Bộ Kinh Vân bả vai nói ra, vô luận gặp được chuyện gì nhớ lấy không nên hoảng loạn tay chân, tất cả đều tại ta đoàn trước bên trong. Nghe Tô Thành mà nói sau, Bộ Kinh Vân cảm giác trong lòng tức thì an tâm rất nhiều. Lúc này Tô Thành lại đối bên cạnh Nhiếp Phong nói ra, Nhiếp Phong, ngươi biết rõ lần thứ hai nhập ma mang ý nghĩa gì sao? Nhiếp Phong trả lời, chủ nhân, ta minh bạch, lần thứ hai nhập ma ta sẽ tính tình đại biến, cũng đem có thể so với trước càng thêm hung tàn. Do dự chốc lát, Nhiếp Phong lại tiếp lấy nói ra, chủ nhân, ta không ở khoảng thời gian này bên trong, ta nghĩ khẩn cầu chủ nhân phái người bảo hộ Diệu Như, ta không muốn nàng lần thứ hai rơi vào Đế Thích Thiên trong tay, nàng đã trải qua chết qua một lần, lại ký ức hoàn toàn biến mất, hiện tại thật vất vả có thể an ổn sinh hoạt. Nhiếp Phong còn chưa nói hết, Tô Thành liền nói ra, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, hai người cứ yên tâm đi làm. Các ngươi tại thân ta bên cạnh làm việc cho ta, ta tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi vợ con. Hơn nữa, ta sẽ tìm người tạo thành giả tượng, đem bọn ngươi vợ con ly tán, cực kỳ bi thương tin tức chuyển đến Đế Thích Thiên trong hai. Dạng này, Đế Thích Thiên sẽ cảm thấy bản thân Đổng Đả Huyền Ương thủ đoạn cao minh vô cùng, hắn hiện tại mục đích là các ngươi hai người, đến cho các ngươi vợ con, tại ta chỗ này, Đế Thích Thiên tìm không thấy, hắn cũng định sẽ không ở làm sảng làm bậy. Tiếp theo, Tô Thành lại nói với Nhiếp Phong, "Nhiếp Phong, ngươi lần thứ hai nhập ma sau đó, ta sẽ phái người định kỳ cho ngươi đan dược, ngươi theo lượng ăn vào, liền có thể áp chế trong cơ thể ngươi ma tính. Hiện tại chúng ta có Long cốt nơi tay, xong xuôi những việc này, giết Đế Thích Thiên, ta liền triệt để dùng Long cốt đem trên người ngươi ma tính khử trừ." "Ân, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ biết." Lúc này Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nghĩ đạo, không biết phía trước có khó khăn gì hiểm trở. Lúc này Nhiếp Phong vô Bộ Kinh Vân cánh tay, đối Bộ Kinh Vân nói ra, "Vân sư minh, ta nhập ma trong lúc đó, ta nếu làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, cầu ngươi không muốn bận tâm chúng ta sư minh tình cảm, nhất định muốn dạy ta tự tay đổ sát. Có thể chết ở sư minh dưới kiếm, ta chính là chết, cũng đáng." "Phong sư đệ, ngươi không cần nói lời ngu ngốc, chủ nhân nói qua, hắn biết cho ngươi dược hoàn áp chế ma tính, có chủ nhân âm thầm phái người bảo hộ lấy chúng ta, nhất định sẽ không để cho có thể lo sự tình tại phát sinh." Nghe được Bộ Kinh Vân mà nói sau, Nhiếp Phong một mặt tín nhiệm, hung hăng gật gật đầu. Chương 599, ta muốn các ngươi diễn trò tinh. Hình ảnh nhất chuyển tại Tô Thành trong đại điện, chỉ thấy Tô Thành gọi đến tứ đại hộ pháp, Diệp Cô Thành, Viên Thiên Cương, Tạo Địa Tăng, Vương Trùng Dương, Độc Cô Cầu Bại mấy người. Tô Thành triệu hoán đi ra những cường giả này, bọn hắn nhao nhao đứng ở Tô Thành trước mặt, liền giống như trung thực người hầu một dạng. Lúc này, hắn đối những người này nói ra, các ngươi mấy cái chia hai đội, phân đừng bảo hộ tại Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bên người, nhớ kỹ, bình thường các ngươi liền trang phục thành thương nhân hoặc là bách tính bộ dáng, tất yếu thời điểm, lại đi xuất thủ tương trợ. Đúng rồi, lần này đối thủ gọi Đế Thích Thiên, hắn thủ hạ cũng có rất nhiều võ công cao cường, nội lực thâm hậu cường giả. Các ngươi muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, có bất kỳ sự tình, trước tiên hướng ta báo cáo. Nghe xong Tô Thành mà nói, bọn hắn mấy người nhao nhao quỳ một chân xuống đất, cùng kêu lên nói ra, "Tuân mệnh chủ nhân, chúng ta không có nhục sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày trở lại chủ nhân bên người." Lúc này, Tô Thành lần thứ hai nói ra, "Nhường Đoan Mộc Dung cùng Nhiệm Đoan, cũng đi theo các ngươi cùng đi, giống như gặp được chuyện gì, bọn hắn y thuật cũng là có thể so với Hoa Đà, nhớ kỹ, các ngươi phối hợp với nhau." Lúc này Tô Thành chỉ thấy hắn phất phất tay, nói ra, "Các ngươi hạ đi thôi." Sau đó lại mệnh Tạo Địa Tăng đi đem Nê Bồ Tát kêu lên trước chân. Một lát sau, chỉ thấy Nê Bồ Tát bước chân vội vàng đi tới Tô Thành trước mặt. Nê môn mà đến đầu tiên là quỳ một cái, sau đó tay hắn cầm nhật châu, cung kính nói với Tô Thành, "Chủ nhân, hôm nay chuyển ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Tô Thành ngồi ở trên bảo tọa, nhắm mắt lại chậm rãi mở ra, hắn nhẹ giọng nói ra, "Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát, chắc chắn ta muốn cái gì, ngươi cũng đã biết rõ. Xuất hiện tại ta thủ hạ, đã có Bộ Kinh Vân, phải không? Kiếm Thần ba người, nhưng là Thất Kiếm chi tử, còn kém bốn người, ta nghĩ ngươi giúp ta tính toán, bốn người này, tại khi nào chỗ nào xuất hiện, để cho ta đoạt trước một bước, tại Đế Thích Thiên phía trước, thu phục mấy người này, sớm ngày lấy được Long Nguyên." Tô Thành tuy là võ công cao cường, nội lực thâm hậu, còn có thần long hộ thân, nhưng là giống như lấy được Long Nguyên, hắn không chỉ có thể điểm tín ngưỡng tăng nhiều, hơn nữa, nội lực võ công sẽ so hiện tại có mạnh hơn cái nghìn lần vạn lần. Trọng yếu nhất một việc, lấy được Long Nguyên, còn có thể nhường bản thân trường sinh bất lão, dung mạo vĩnh tồn. Đúng thế. Thế gian bao nhiêu nam nam nữ nữ, đế vương tướng tướng, người nào không nghĩ nắm giữ một bức bất tử chi thân cùng thanh xuân dung nhan. Ta nghĩ cái nào sợ là thần tiên, đều sẽ có dạng này dục vọng. Mà lúc này Tô Thành, vẹn vẹn 20 tuổi, hắn chính là Ngọc Thụ Lăng Phong, phong thần tuấn lãng thời điểm à, mặc dù già yếu với hắn mà nói còn xa xa đều có thể, nhưng là cái này sinh lão bệnh tử, là mỗi người không thể không đứng trước sự tình. Cho nên lúc này Tô Thành ý nghĩ, cũng là có thể lý giải. Hơn nữa hắn triệu hoán cường giả, cũng không phải là giống hùng bá giống như Đế Thích Tiên làm hại nhân gian. Chỉ là muốn lấy được nhiều hơn điểm tín ngưỡng, có thể trong thương thành mua tự mình nghĩ đồ vật. Lúc này Nê Bồ Tát bấm ngón tay tính toán, liền nói với Tô Thành, "Chủ nhân đừng nội, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, tất cả đều tại chủ nhân đoán trước bên trong." Nê Bồ Tát lời này vừa nói, Tô Thành liền sẽ tâm cười đạo, "Ha ha ha, tốt, rất tốt, Nê Bồ Tát ngươi lui ra đi." Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, hắn hiện tại đã trải qua nắm giữ Bộ Kinh Vân cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Hoài Không Thiên Tội, Kiếm Thần Anh Hùng Kiếm, bây giờ còn kém Đoạn Lãng Hỏa Lân Kiếm, Phá Quân Thiên Nhật Kiếm, Phá Quân Tham Lam Kiếm, còn có Hoàng Ảnh Kinh Tịch Kiếm. Giống như có thể bằng sớm đem cái này bảy kiếm bảy người thu phục đối bản thân dưới chân, cái kia lấy được Long Nguyên, chắc chắn là ở trong tầm tay. Tô Thành biết rõ, cái này bảy thanh bảo kiếm đều là phong lợi vô cùng, bọn hắn mỗi một thanh cũng có bản thân khác biệt uy lực. Tô Thành trong lòng cũng là đặc biệt đường khát vọng, nghĩ nhanh một chút mở mang kiến thức một chút, còn lại bảo kiếm uy lực. Cầu hoa tươi. Mà hắn lần này đến đây Phong Vân bên trong mục đích, ngoại trừ muốn lấy được Long Nguyên, triệu hoán anh hùng, còn có một cái, liền là từng cái thu phục những cái kia, làm hắn tâm động xinh đẹp các nữ nhân. Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến nhiều ngày chưa từng thấy Sở Sở cùng Đệ Nhị Mộng. Hắn trong lòng nghĩ đến, là thời điểm đem các nàng thu phục tại bên cạnh mình. A, đúng rồi, còn có một cái nữ nhân, kia chính là Đế Thích Thiên duy nhất đồ đệ Lạc Tiên. Nếu như liền Lạc Tiên đều thu phục tại bên cạnh mình, như vậy ngẫm lại Đế Thích Thiên, lại là cỡ nào đau lòng, Tô Thành có thể tưởng tượng lấy được. Cái này cái Lạc Tiên không chỉ có là Đế Thích Thiên đồ đệ, mà lại còn Đế Thích Thiên một tay nuôi dưỡng thành người. Không không, tại Đế Thích Thiên tiên môn bên trong, chia làm ba cái cảnh giới, nhân giới, địa giới, thiên giới. Bởi vì Lạc Tiên tư chất cực cao, cho nên Đế Thích Thiên đem hắn mệnh danh là Thiên Môn sứ giả, ủy tử chi mẫu, cũng chủ quản thiên môn. Nhân giới tất cả lớn việc nhỏ vụ, Đế Thích Thiên đem thực tình quyết công lực truyền thụ cho Lạc Tiên. Nàng có được tuyệt thế thiên phú. Tại phong vân bên trong, Lạc Tiên cuối cùng tự sát thân vong. Mà ở Tô Thành nơi này, hắn tuyệt sẽ không nhường như thế một cái mỹ nhân, tại bản thân không coi vào đâu chết đi. Hắn muốn đem vị này mỹ nhân đặt vào bản thân hậu cung bên trong. Tô Thành nghĩ đến, nếu như lấy được Lạc Tiên, không chỉ có là chiếm được một cái võ công cao cường mỹ nhân, đồng thời, cái kia hai thế thánh tâm quyết cũng đem cuối cùng sẽ trở thành bản thân tất cả. Lúc này Diệu Như, nàng ký ức toàn bộ khôi phục. Nàng lưu luyến không rời mà lôi kéo Nhiếp Phong tay, nói ra, "Nhiếp Phong, ta sẽ một mực chờ ngươi. Vô luận ngươi là người hay là ma, trong lòng ta, ngươi chính là độc nhất vô nhị Nhiếp Phong. Cái kia tâm địa thiện lương, có ơn tất báo Nhiếp Phong." Nhiếp Phong trong ánh mắt mang theo nước mắt, hắn sờ lên Diệu Như tóc, ôn nhu nói ra, "Ta cũng sẽ không đem ngươi quên hoàn." Chương 600, Tô Thành, Nhiếp Phong, ngươi nhất định phải nhập ma. Liên đặng này, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, phân đường hướng Tiểu Điệp cùng Diệu Như cáo đường. Bọn hắn dựa theo Tô Thành kế hoạch, xuất hiện ở Đế Thích Thiên trong tầm mắt. Lúc này Đế Thích Thiên thủ hạ, phái người hướng Đế Thích Thiên báo cáo, phát hiện Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hành tung. Lúc này Đế Thích Thiên biết được tin tức này sau, liền đội vàng hướng đến Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trước mặt. Hắn nhìn thấy Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đứng ở trên vách núi, lẫn nhau đánh nhau. Chỉ thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, một nhân thủ bên trong cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm, một người khác trong tay cầm Tuyết Ẩm Cuồng Đao. Tuyết Ẩm Cuồng Đao cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm đều là chân bảo hiếm thế, đao kiếm đều là không chút nào khách khí, đao quang kiếm ảnh, bổ tới đâm tới. Hai người tại Đế Thích Thiên trước mặt, chuồn chuyện xê dịch, quyền quyền tới hướng, khó phân thắng bại. Đây là Đế Thích Thiên, trong lòng phi thường nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn âm thầm yên lặng quan sát đến hai người, trong lòng nghĩ đạo, không biết là cái gì nguyên nhân, dĩ nhiên khiến cho hai người bọn họ trở mặt thành thủ, biến thành địch nhân, chém giết đánh lẫn nhau. Bản thân trước đó còn tương đối lo lắng, bởi vì hai người đột nhiên rời đi, phá hủy bản thân thiết kế tỉ mỉ kế hoạch. Nhưng là xuất hiện lại nhìn đến, tất cả đến vừa vặn. Lúc này Đế Thích Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Trong lòng của hắn suy cười một tiếng, có lẽ đây chính là thiên ý à, ta là thần, không ai có thể trốn qua lòng bàn tay ta. Sau một lúc lâu, hắn lại tiếp tục hướng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bên kia nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Nhiếp Phong thần sắc dị thường, hắn hai con ngươi bên trong phát ra hồng sắc quang mang, sau đó bắn ra thật xa. Chậm rãi, chỉ thấy Nhiếp Phong trên trán nhỏ bé thêm ra một con mắt, mà con mắt này chính là cái gọi là ma nhãn. Lúc này huyết dịch của hắn bành trướng, nổi gân xanh, cả người mang trên mặt trận trận sát khí. Hắn cầm Tuyết Ẩm Cuồng Đao, ánh mắt kinh khủng giống Bộ Kinh Vân đâm tới. Lúc này Bộ Kinh Vân lớn tiếng nói ra, "Phong sư đệ, ngươi làm sao? Vì cái gì ngươi ma tính lại bắt đầu phát tác? Ngươi thanh tỉnh một chút, ta là Vân sư minh a." Nhìn xem Bộ Kinh Vân hiện tại ánh mắt, vậy thì thật là cùng trước đó ánh mắt một trời một vực, tuy nói là chủ nhân kế hoạch, nhưng là hắn thân mắt thấy Nhiếp Phong lần thứ hai nhập ma, chắc chắn trong lòng cũng là có chút khổ sở. Nghe Bộ Kinh Vân mà nói, Nhiếp Phong không phản ứng chút nào, chỉ thấy hắn vung Tuyết Ẩm Cuồng Đao, trực tiếp hướng Bộ Kinh Vân chém tới. Ma đao uy lực kinh người, từng bước né tránh, nhưng là Nhiếp Phong đuổi sát phía sau. Đế Thích Thiên nhìn xem Nhiếp Phong lúc này biểu hiện xuất hiện, trong lòng của hắn vừa muốn đạo, đến tột cùng là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, Nhiếp Phong thể nội phong huyết cùng ma huyết đồng thời phát tác. Hắn biết rõ, hai loại tà ác huyết dịch, nếu như đồng thời phát tác, đó đúng là uy lực vô tận. Hơn nữa đi qua Đế Thích Thiên quan sát cũng biết, hắn biết rõ, Nhiếp Phong vào kỳ lân ma, bốn bộ, cái này bốn bộ theo thứ tự là phong huyết nhập ma, mới vào kỳ lân ma, hoàn toàn kỳ lân ma. Mà thông qua vừa rồi Nhiếp Phong phản ứng cùng chiêu thức đến xem, hắn đã đến bước thứ ba, mới vào kỳ lân ma cấp độ. Cái này mới vào kỳ lân ma, ma tính cực mạnh. Ma là rất nhiều người truy cầu một loại cảnh giới. Có rất nhiều người vì học được võ công trở thành tiên hạ bá chủ, nội nhập ma đạo. Đế Thích Tiên sống trăm ngàn năm, hắn gặp qua nhập ma người nhiều vô số kể, nhưng là giờ phút này Nhiếp Phong, hắn kỳ lân huyết, nhường Đế Thích Tiên cảm thấy đây đã là thoát ly nhân loại phạm chủ tồn tại, hắn liền là ma, mà không được chỉ là một loại giai đoạn. Loại này ma tính, nó sẽ để cho luyện ma chi người như điên như ma, hoàn toàn đánh mất lý trí. A, Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân một tiếng kêu thảm thiết đã rơi vào Đế Thích Tiên trong lỗ tai. Hắn ngẩng đầu, tập trung nhìn vào. Nguyên lai là vừa rồi hai người đại chiến, Nhiếp Phong đem Bộ Kinh Vân đặt xuống vách đá và trượng. Lúc này Nhiếp Phong, hắn ánh mắt bên trong bắn ra cho người dùng mình đáng sợ và mang, hắn nhất cử nhất động hoàn toàn không có nhân tính. Cái này muốn so đồng dạng ma càng đáng sợ hơn. Lúc này trốn ở nham thạch đằng sau Đế Thích Thiên, trong lòng không hết một trận buồn rầu, hắn nghĩ đạo, Bộ Kinh Vân từ cao như vậy vách núi phía trên rơi xuống, sinh tử chưa biết, cái này nên làm cái gì? Nếu như hắn chết đây, bởi vì tại hắn cự đại âm mưu bên trong, Bộ Kinh Vân thế nhưng là cực kỳ trọng yếu một nhân vật đây. Hắn nghĩ đạo, hiện tại Bộ Kinh Vân ngàn bạn phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, bởi vì tại Đế Thích Thiên đổ lòng trong kế hoạch, Bộ Kinh Vân thế nhưng là không thể thiếu. Mà lúc này Nhiếp Phong, đối với Đế Thích Thiên tới nói, đã không có tác dụng quá lớn. Mặc dù võ công của hắn cao cường, tư chất khá cao, mà bây giờ nhập ma rất khó thuần phục. Đế Thích Thiên trong lòng, hiện tại cực kỳ trọng yếu, là tranh thủ thời gian phái người đi nghe ngóng Bộ Kinh Vân hạ lạc, nhìn hắn sống hay chết, để cho trong lòng mình có mới kế hoạch. Bởi vì cái này trăm ngàn năm qua, đây là hắn nguyện vọng lớn nhất cùng truy cầu. Hắn có thể vận dụng quyết tâm quyết thu hoạch được bất tử chi thần, nhưng là hắn không có biện pháp bảo trì bản thân dung nhan vĩnh trú. Hắn từng ngày nhìn thấy bản thân chậm rãi già yếu bộ dáng, trong lòng của hắn loại kia đối Long Nguyên khát vọng cùng dạ tâm, theo lấy thời gian, từng ngày đang già tăng lấy. Hắn nhìn trước mắt Nhiếp Phong, giờ phút này Nhiếp Phong, phản phất đã trải qua mất đi bản thân, mặc dù trước đó hắn một mực dùng tâm nhược băng thanh quyết khống chế trong cơ thể mình ma tính. Chương 601, Lạc Tiên xâm nhập. Nhưng là bây giờ, ma tính ở trong cơ thể hắn cùng hắn thịt thân hóa làm một thể, hắn lại cũng không có biện pháp bản thân đi khống chế. Đế Thích Thiên là thân mắt thấy đến, Nhiếp Phong đem bộ kinh vân đánh tới vách đá vạn trượng phía dưới. Mà ở Đế Thích Thiên suy nghĩ một giây sau, chỉ thấy Nhiếp Phong hắn buông xuống trong tay tuyết ẩm cùng đao, nâng lên bản thân nằm đấm, hung hăng hướng về trùng quanh vách đá đánh tới. Mặc dù trung quanh hắn không có mưa ai, nhưng là từ hắn ánh mắt cùng trong lời nói, phản phất trung quanh hắn đứng đấy rất nhiều người mở dạng, hắn lớn tiếng giống, đi ra, các ngươi nhanh một chút đi ra cho ta. Chỉ thấy hắn kêu chỉ chốc lát, liền lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, che lấy bản thân lỗ tai, hung hăng lôi xé bản thân tóc. Trong miệng nhỉ non đạo, không được qua đây, không được qua đây. Nhiếp Phong một cử động kia, nhường Đế Thích Thiên thật sâu cảm thấy, Nhiếp Phong đã trải qua trở thành một cái si ngốc ngây ngốc, triệt để điên cuồng ma đầu, nếu như ma tính không khống chế tốt, lúc nào cũng có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trước kia giết chết hùng bá, sát thực muốn Phong Vân hai người hợp lực, nhưng là bây giờ, chỉ có bộ kinh vân, đối bản thân còn có giá trị lợi dụng. Bản thân từng thiết kế tỉ mỉ, nhường Nhiếp Phong vợ rượu như phục sinh, những cái kia đều là bởi vì bộ kinh vân một mực ở Nhiếp Phong bên người. Bây giờ bộ kinh vân tung tích không rõ, Phong Vân rốt cuộc không cách nào hợp lực, cho nên Đế Thích Thiên nhìn một chút nổi điên Nhiếp Phong, quát lạnh một tiếng, liền vội vàng rời đi. Hắn trở lại Thiên Môn, gọi Lạc Tiên đến đây, hắn dặn dò Lạc Tiên lập tức thêm phái nhân thủ đi thăm dò tìm bộ kinh vân hạ lạc. Hơn nữa một phương diện khác, hắn còn nhường Lạc Tiên phái người đi tìm một cái gọi Phá Quân người, phải tất yếu đem hắn đưa đến Thiên Môn. Đế Thích Thiên trong miệng Phá Quân, hắn là Kiếm Tuệ con trai, phụ thân hắn Kiếm Tuệ chính là Kiếm Tông trưởng môn Vô Danh sư minh. Phá Quân trước kia không địch lại Vô Danh, cho nên đầu nhập Tuyệt Vô Thần môn hạ, vì Tuyệt Vô Thần bán mạng. Tuyệt Vô Thần chết rồi, hắn xâm nhập Trung Nguyên, lấy đao kiếm tuyệt học, sát phá lang, chém giết Vô Danh hảo hữu, mà lại còn từng hướng Vô Danh xuống độc. Phá Quân công phu có tà hung cương khí, xá tâm ấn, sát phá lang cùng cầu kiếm quyết. Trong tay hắn còn có cái này đổ long quan trọng yếu, tham lang kiếm và thiên nhật đao. Người này trời sinh tính tàn bạo, đã thương người làm vui, mà Đế Thích Thiên muốn mau sớm đem Phá Quân thu phục tại bản thân dưới chân, trở thành bản thân khối lỗi, vì bản thân sử dụng. Hắn biết rõ Phá Quân cũng là dã tâm mừng mừng. Đồ Long cầm tới Long Nguyên sau, bản thân liền đem hắn cái thứ nhất giết chết. Nghe Đế Thích Thiên mà nói, Lạc Tiên nói ra, tuân mệnh sư phó, liền vội vàng phi đi. Tại Thiên Môn bên trong, tất cả mọi người là không thể có tình cảm riêng tư, Lạc Tiên thân là một người phía dưới, vạn người phía trên thần mẫu, vẫn luôn là lẻ loi một mình. Tăng thêm tại Đế Thích Thiên uy nghiêm phía dưới, chưa bao giờ bất cứ tia cảm tình nào mà nói. Tại Lạc Tiên tuân mệnh muốn ly khai thời điểm, Đế Thích Thiên hướng nàng lần nữa dặn dò đi tìm bộ kinh vân chuyện này, nhất định muốn bản thân tự thân đi làm. Lạc Tiên nói ra, đồ nhi tuân mệnh, sư phó, nếu có bộ kinh vân bất luận cái gì hạ lạc, ta đem trước tiền hướng ngài báo cáo. Dứt lời, nàng liền lui xuống. Lạc Tiên rộng phái nhân thủ, khắp nơi tuần tra bộ kinh vân hạ lạc. Tại ngẫu nhiên một cơ hội bên trong, nàng ngoại ý muốn biết được, bộ kinh vân vợ con liền ở tại đông nam vừa mới chỗ ở bên trong, mà chỗ này thần bí chỗ ở, thuận tiện không thể nào biết được. Cho nên nàng nhường Thiên Môn thủ hạ nhiều lần nghe ngóng, rốt cục biết đi chỗ này chỗ ở lộ tuyến. Lập tức, nàng liền thu thập hành lý, đứng dậy xuất phát. Hình ảnh nhất chuyển, Lạc Tiên đi tới chỗ ở cửa ra vào, mà trước mặt tòa này tráng lệ chỗ ở chính là Tô Thành chỗ ở, chỉ thấy chỗ ở trước cửa có mấy cái dáng người khôi ngô, thần sắc uy nghiêm thủ vệ. Thế là Lạc Tiên đám người trước hết trốn ở chỗ ở cửa ra vào bụi cỏ bên trong. Nàng mệnh thủ hạ không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn hảo hảo quan sát, đợi đến thời cơ tốt nhất, liền được trời tối thời điểm, lại vụng trộm trộn lẫn vào nhà ở, đi nghe ngóng bộ kinh vân hạ lạc. Nếu là không nghe được, liền đem bộ kinh vân vợ con trộm tới, giao cho sư phó Đế Thích Thiên. Bọn hắn tại trong bụi cỏ, chân chính ẩn nút cả ngày. Đợi đến màng muộn, thái dương từ từ lặn, lại qua mấy canh giờ, sắc trời dần dần tối xuống tới. Lạc Tiên dẫn theo mấy cái thân thủ không tệ Thiên Môn đệ tử, vụ trộm chạy vào Tô Thành chỗ ở bên trong. Bọn hắn cái thân thủ mạnh mẽ, người nhẹ như yến, khinh công cùng nội lực cũng là tương đối có thể. Chỉ gặp bọn hắn vượt nóc băng tường, đi tới viện tử trung gian. Lúc này Lạc Tiên nhìn thấy, viện tử trung gian có một vị thân tập áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng nam tử. Ánh mắt hắn tựa như tinh thần đồng dạng thâm thúy, phảng phất có ma lực một dạng. Hắn đứng ở nơi nào liền giống như người bình thường một dạng, trên người không có bất kỳ cái gì đặc thù khí tức, nhưng là hết lần này tới lần khác, nhìn thấy Tô Thành thời điểm, Lạc Tiên trong lòng không hiểu xuất hiện một tia kiêng kỵ. Phảng phất thân người này bên trên liền tự mang quang hoàn một dạng. Nàng xa xa nhìn xem hắn, cái này cái nam tử thân hình thẳng tắp, hắn lời nói cử chỉ bên trong đều có một tia siêu phàm thoát tục bị lực. Trong một chớp mắt, Lạc Tiên tâm tư đều bị Tô Thành hấp dẫn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành, đều nhanh quên giao cho hắn sự tình. Lúc này, chỉ thấy Tô Thành thủ hạ, Hoàng Dược Sư, vội vàng đi đến Tô Thành trước mặt. Chương 602, Tô Thành, dê vào miệng cọp. Hắn nhẹ nhàng bưng thai nói với Tô Thành, "Chủ nhân, ta vừa rồi dò xét cửa ra vào thời điểm, phát hiện cửa ra vào bụi cỏ trung gian, phảng phất là có người trà đạp qua dường như. Ta một đường truy tung, phát hiện có 5-6 cái cao thủ dấu chân, ta sợ là có người chui vào trong phủ, dụng ý khó dò." Không đợi Hoàng Dược Sư nói xong, Tô Thành liền khẽ gật đầu một cái. Bởi vì cự ly quá xa, Lạc Tiên nghe không được hai người lời nói. Nàng chỉ là ở trong lòng suy đoán, phải chăng mình đã bại lộ hành tung. Sau một khắc, làm Lạc Tiên lần thứ hai quay đầu thời điểm, chỉ thấy hai tên võ công cao cường nam tử, chiều lấy chính mình đến. Mặc dù Lạc Tiên một mực ở Đế Thích Thiên bên người, đồng thời nàng là Đế Thích Thiên đồ đệ, nhưng là võ công của nàng lại là thường thường. Đối với bất thình lình cao thủ, Lạc Tiên bắt đầu là trong lòng cả kinh, bởi vì nàng cảm giác được cái này lần chui vào trong phủ, tự mình làm là thiên ý vô phùng, không người biết được. Hơn nữa nàng đã mệnh thủ hạ xử lý qua bọn hắn dấu chân, nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này trong phủ cao thủ tụ tập, tâm tư kín đáo, bản thân căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Lúc này Lạc Tiên, nàng biết rõ bản thân trốn cũng không chạy khỏi. Một giây sau, nàng dùng nội lực ngưng kết trở thành một vòng ánh sáng, hướng về đối phương đánh tới. Mà nàng không biết, đứng ở nàng đối diện, chính là võ công cao cường, trải qua bách chiến Trương Tam Phong cùng Tạo Địa Tăng. Chỉ thấy Trương Tam Phong sử xuất hắn thuần dương vô cực công, mà một bên Tạo Địa Tăng, hắn cái này ngẩng đầu một cái, tung bay thân, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là một trưởng ngăn trở đối diện thiên môn sát thủ. Tiếp theo, chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng trở về, ba một tiếng vang nhỏ, liền đem thiên môn sát thủ đánh bại. Một chiêu này, nhìn như bình thường, nhưng là uy lực lớn. Hắn hai tay chặp lại, chính là có một cỗ lực đạo, hóa thành lớp kín vô hình tường cao. Lạc Tiên nhìn xem trước mắt mình thiên môn tử sĩ, một cái từ trên nóc nhà rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nội tâm của nàng biết rõ, bản thân tuyệt đối không phải hai người này đối thủ, liền nhấc chân chạy. Nhưng nàng không có nghĩ đến, không cẩn thận, chợt chân một cái, bản thân đột nhiên từ nóc nhà rơi xuống. Bởi vì lực đạo quá lớn, lúc này khinh công cũng là cực kỳ vô dụng. Lạc Tiên cảm giác được mình lập tức muốn rơi xuống đất lúc, đột nhiên cảm giác được phảng phất là có một người đem lo lắng mình cứu. Đế Thích Tiên một mực không cho Lạc Tiên có bất cứ tia cảm tình nào, cho nên trong nháy mắt, nàng đều không dám mở to mắt. Một lát sau, nàng liền bị người kia đặt ở trên mặt đất, hắn lúc này mới dám mở to mắt đi xem. Xuất hiện ở Lạc Tiên trong tầm mắt, chính là vừa rồi cái kia phong thần tuấn lãng nam tử. Lạc Tiên khẩn trương vội vàng lui lại lấy. Người này xoáy khí 10 phần nam tử, đó chính là Tô Thành. Lúc này Tô Thành, hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt vị này nữ tử. Tô Thành phát hiện, vị này nữ tử dung mạo cùng động tác, đều cùng Phong Vân bên trong Lạc Tiên giống nhau y hệt. Tô Thành trong lòng không khỏi nghĩ đạo, thật sự là quá tốt, không uổng phí một binh một tốt lực lượng, mình muốn lấy được mỹ nhân, lại bản thân đưa tới cửa. Hắn mở miệng giảng đạo, ngươi là người nào? Tại sao nửa đêm lén lút chui vào ta trong phủ? Lúc này Lạc Tiên cũng không biết cái này người lai lịch, nhưng là loáng thoáng bên trong, nàng có thể cảm giác được Tô Thành nội lực thâm hậu, muốn xa tại phía xa bản thân đất. Bởi vì từ nhỏ tại Đế Thích Tiên bên người lớn lên, nàng giờ phút này thậm chí cảm thấy đến Tô Thành công phu cùng sư phó Đế Thích Tiên đều có thể tương để tịch luận. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng túi lầu xuống, chậm rãi nói ra, ta không có bất kỳ cái gì mục đích, ngươi giết ta đi. Bởi vì xem như thiên môn quỷ mẫu, nàng thật sâu biết rõ phản bội Đế Thích Tiên sẽ có cái dạng gì hạ trạng. Hơn nữa dù sao cũng là Đế Thích Tiên đưa nàng nuôi dưỡng thành người, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới đi phản bội hắn Đế Thích Tiên. Lúc này Tô Thành khoe miệng nhỏ bé hơi dương, trên mặt hắn mang theo một chút khinh miệt tiếu dung nói ra, ta vốn định ngươi mình có thể nói ra lời nói thật, dạng này còn có thể đối ngươi bản thân đỡ một ít, nhưng là không có nghĩ đến ngươi quả nhiên thâm thụ Đế Thích Tiên dạy bảo. Ân, đã ngươi không nguyện ý há miệng, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu với ngươi. Ngươi tới, đưa nàng đè xuống. Tô Thành vừa nói tâm bên trong nghĩ, tất nhiên Lạc Tiên đã trải qua rơi vào bản thân trong tay, đối với dạng này một cái mỹ nhân, hắn há có thể sử dụng cực hình đây. Tốt nhất phương pháp liền là đưa nàng an trí trong phủ, để cho nàng nơi nào cũng không đi được, dần dà nàng liền sẽ quy phục đối bản thân. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Thả ta ra. Lạc Tiên giãy giụa lấy, hét to, Đế Thích Tiên nhiệm vụ nàng vẫn chưa hoàn thành. Nàng tại nội tâm thật sâu trách cứ lấy bản thân, là bản thân sơ sẩy cùng kinh địch, đưa đến cục diện như vậy. Nhìn lại trên mặt đất những cái kia chết đi thiên môn tử sĩ, bọn hắn tại thiên môn bên trong có thể tính là đỉnh tiêm hảo thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, ở nơi này cái nam tử thủ hạ trong tay, bọn hắn chết, giống như mấy con kiến đồng dạng hướng. Đang ở Lạc Tiên muốn bị dẫn đi thời điểm, Tô Thành lại thuận miệng nói một câu, lại phải mấy cái lanh lợi nha hoàn, hảo hảo chăm sóc Lạc cô nương, tuyệt không thể để cho Lạc cô nương có một tia bị khuất. Ha ha, Tô Thành mang trên mặt một nụ cười, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lạc Tiên. Lạc Tiên vậy mà sẽ cảm thấy, loại này quan tâm, mặc dù bá đạo, nhưng là vì cái gì trong lòng mình liền là thù không hận nổi đây. Chương 603, Đế Thích Tiên thu phục phá quân. Liên dạng này, Tô Thành đem Lạc Tiên xem như giam lòng đến bản thân quý phủ. Trong lòng của hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, Lạc Tiên sẽ cam tâm tình nguyện trở thành bản thân nữ nhân. Hôm nay Tô Thành tâm tình rất tốt, hắn liền nhường Khổng Tử cho hắn châm một ấm rượu ngon. Bởi vì bản thân cách lấy được Long Nguyên, là một ngày so một ngày càng thêm tới gần, cho nên trong lòng của hắn rất mừng, không nhịn được nhỏ hơn rót mấy chén. Mà lúc này Đế Thích Tiên, hắn đã trải qua hai ngày không thấy Lạc Tiên, hắn liền mệnh thần tướng đi trước nghe ngóng Lạc Tiên hạ lạc. Đi qua thần tướng một phen nghe ngóng, hắn hướng Đế Thích Tiên báo cáo, Lạc Tiên tại hai ngày trước đó cùng hắn thủ hạ thiên môn tử sĩ toàn diện mất đi tin tức, biến mất không thấy. Nghe thần tướng mà nói, Đế Thích Tiên giận dữ, bởi vì tại Đế Thích Tiên đông đảo đệ tử cùng trong thủ hạ, thần mẫu Lạc Tiên là bản thân cái thứ nhất nhập thất đệ tử, cũng là từ nhỏ tại Đế Thích Tiên bên người lớn lên, mà không có nhận Đế Thích Tiên tàn giết người. Mặc dù Đế Thích Tiên đem Lạc Tiên coi là một cái công cụ, nhưng là có thể ở bên cạnh hắn sinh tồn nhiều năm như vậy, hơn nữa đem hoàn chỉnh thánh tâm quyết truyền thụ cho nàng, có thể thấy được thần mẫu Lạc Tiên địa vị, có thể thấy được nàng tại Đế Thích Tiên tâm bên trong vị trí vẫn đủ cao. Đế Thích Tiên trong lòng rất là phẫn nộ cùng nghi hoặc, vì cái gì Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong còn có Lạc Tiên trước sau đều mất đi tin tức hoàn toàn không có đây. Bản thân nhãn tuyến cùng thủ hạ trải rộng ngũ hồ tứ hải, nhưng là bây giờ đều không có bọn hắn nửa điểm tin tức. Đế Thích Tiên trong lòng không khỏi cảm thấy hẳn là có một cái thực lực mạnh giấu ở phía sau màn cao nhân, ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này, mà cái này cái cao nhân rất có thể cùng bản thân ở vào đồng dạng mục đích. Cái này đối một nghị thẩm lấy được Long Nguyên đến Vĩnh Bảo Thanh Xuân Đế Thích Tiên tới nói, trời nghi là rất đại uy hiếp cùng địch nhân. Nhưng là hắn hiện tại đối phương tình huống cùng nội tình là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết nên từ đâu ra tay. Trong lòng của hắn rất nhanh liền cảnh giác đến, bản thân nên nhanh chóng tìm tới Bảy Kiếm Thất Tử, sớm ngày đồ long. Mà một bên khác, hắn hướng Lạc Tiên mấy ngày trước đây bàn giao sự tình, tìm tới Pha Quân, hiện tại đành phải giao cho thần quan đi hoàn thành. Đế Thích Thiên sở dĩ đem trách nhiệm giao cho thần quan, là bởi vì thần quan luôn luôn có thể rất tốt hoàn thành Đế Thích Thiên giao cho hắn nhiệm vụ. Hơn nữa so sánh thần tướng tới nói, hắn biết càng thêm tín nhiệm thần quan. Về phần thần tướng, hắn chỉ là một cái đầu phục Đế Thích Thiên người. Ngày kế tiếp, thần quan liền xuất lĩnh thiên môn cao thủ, xuất phát trước đi tìm kiếm Pha Quân. Thông qua bốn phía nghe ngóng, rốt cục công phu không phụ lòng người, hắn thuận lợi tìm được Pha Quân. Lúc này Pha Quân nắm trong tay đao kiếm tuyệt học Sát Phá Lang, hắn biết rõ bản thân công phu không kịp Pha Quân, liền quyết định lấy dùng chí thắng, dụ hoặc Pha Quân đi theo tự mình tiến tới đến thiên môn, gặp mặt Đế Thích Thiên. Mà Pha Quân người này cũng là dã tâm trọng trọng, nhìn Đế Thích Thiên thực lực hùng hậu, có bất tử chi thân, hắn liền thần phục tại Đế Thích Thiên dưới chân, bị Đế Thích Thiên chia làm thiên môn môn hạ, tự tại địa giới thần tướng. Mà đối với Đồ Long tới nói, Pha Quân thế nhưng là giơ chân nhẹ trọng, bởi vì trong tay hắn nắm giữ Tham Lang cùng Thiên Nhận hai thanh thần khí. Đế Thích Thiên trong lòng nghĩ đạo, thu phục Pha Quân không cần tốn nhiều sức, quả thực là trời cũng giúp ta. Bởi vì Pha Quân cùng Đế Thích Thiên còn có cái kia còn chưa tìm tới Đoạn Lãng, bọn hắn đơn giản có thể nói là thông đồng làm bậy, thối khí tướng cùng. Đối với Đế Thích Thiên tới nói, bản thân không người có thể địch, chỉ cần kịp thời lấy được Long Nguyên, vậy mình liền sẽ là thần một dạng tồn tại. Hiện tại việc cấp bách chính là nhanh một chút tìm tới Bộ Kinh Vân, cho nên hắn liền phái người tiếp tục hỏi thăm Bộ Kinh Vân hạ lạc. Mà lúc này Bộ Kinh Vân, hôm đó hắn cùng với Nhiếp Phong đại chiến sau liền rơi vào vách núi, nhưng là Tô Thành sớm đã phái Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ pháp tại vách núi treo leo phía trên chờ lấy hắn. Làm Nhiếp Phong nhập ma, đem Bộ Kinh Vân đánh vào vách núi thời điểm, Huyền Hoàng tứ đại hộ pháp kịp thời xuất thủ, đem Bộ Kinh Vân cứu. Cũng nhường Tô Thành một sớm an bài Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung hai người, sớm cho kịp vì Bộ Kinh Vân chữa thương. Tại Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan cái này hai cái y học kỳ tài trong tay, Bộ Kinh Vân thương thế rất nhanh liền khôi phục tới. Sau đó hắn liền chạy tới cách đó không xa một chỗ nông trại, cùng Tô Thành an bài cái kia hai mẹ con sinh hoạt cùng một chỗ, trải qua hữu danh vô thực cuộc sống vợ chồng. Tô Thành mệnh Bộ Kinh Vân đổi tên, Bộ Kinh Vân liền đổi tên là Thiết Trụ. Mà bọn hắn liền ở tại bờ sông lấy bắt cá mà sống. Thiết Trụ bắt được cá, liền thường thường cầm tới trên trấn phiên chợ đi lên bán. Đang ở một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn gặp được đang tại chém giết hai cái bang phái. Được thắng chính là từ nhỏ cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên, một mực ở Thiên Hạ Hội Đoạn Lãng. Đoạn Lãng là Nam Lân kiếm thủ, Đoạn Soái con trai, nhà đạo sa sút, từ nhỏ thâm thụ phụ thân Đoạn Lãng ảnh hưởng, một mực để chủng trấn Đoạn gia uy danh vì trấn hương gia tộc. Hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thiên Hạ Hội bên trong, nhưng là cùng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân không giống nhau là, Đoạn Lãng từ nhỏ đã là tạp dịch. Hùng Bá một mực nhìn không dậy nổi hắn, hắn từng âm thầm đặt xuống quyết tâm, sẽ có một ngày nhất định phải làm cao cao tại thượng người. Hắn từng thua ở Vô Song Thành môn hạ, cùng Độc Cô Minh kết minh, nhưng là Đoạn Lãng tâm tư kỳ náo, nhìn thấy Vô Song Thành cùng Độc Cô Minh toàn bộ bị Hùng Bá giết chết, cho nên liền bụng trộm trốn đi. Chương 604, thật giả Nhiếp Phong cùng hắn từ nhỏ xương huynh gọi đệ, cùng nhau lớn lên, Nhiếp Minh đối đại hắn như bản thân thân sinh huynh đệ mở dạng. Nhưng là Đoạn Lãng không tiếc vì lấy được danh lợi, ham hại Nhiếp Phong, đem tất cả huynh đệ chi tình để qua ngoài chín tầng mây. Mà trong tay hắn có bọn hắn Đoạn gia tổ truyền Hỏa Lân kiếm. Thanh này Hỏa Lân kiếm là Đoạn Lãng cha Đoạn Soái lưu lại. Đoạn Soái còn từng lưu lại một bộ phận thực nhật kiếm phổ cho Đoạn Lãng. Từ hắn 15 tuổi lúc liền bắt đầu tự động nghiên tập, hắn còn từng ngoài ý muốn lấy được truyền đoạn mạch kiếm khí. Thế nhưng là bởi vì hắn là một cái vì lòng người cao khí ngạo nhân, càng là vì bản thân dạ tâm không tiếp tất cả. Dạng này nội tâm ngoan độc người, nếu để cho hắn chậm rãi trưởng thành, hắn hùng tâm cùng nhẫn tâm, tuyệt không còn hùng bá cùng tuyệt vô thần phía dưới. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng có thể nói là oan gia ngõ hẹp, nhìn nhau liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Lúc này nông gia cách ăn mặc Bộ Kinh Vân, trong lòng của hắn là hiếu kỳ cùng buồn bực. Mà Đoạn Lãng cũng là nhìn chằm chằm vào Bộ Kinh Vân nhìn xem. Hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn cái Bộ Kinh Vân, hoàn toàn không có kiệt ngạo bất tuần nào khí, cũng không có gì vãng loại kiêu cửu hận sát khí. Vị này nông gia chẳng hán, hình thể diện mạo cùng Bộ Kinh Vân là giống nhau ý hệ, nhưng là nhìn lại bên cạnh hắn vợ con, người một nhà một bức vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Nhưng Đoạn Lãng trong lòng nghĩ đạo, vợ hắn không phải là tiểu điệp sao? Vì cái gì hắn biết xuất hiện ở nơi này, dị vãng tại Võ Lâm hiển hách nổi danh Bộ Kinh Vân, làm sao sẽ lưu lạc đến xuất hiện ở cái này cấp độ? Hắn tiếp tục quan sát đến Bộ Kinh Vân nhất cử nhất động. Chỉ thấy Bộ Kinh Vân cùng những lái buôn kia trò chuyện với nhau, nhìn bộ dáng, giống như hắn mỗi ngày đều sẽ đến nơi này bán cá. Hơn nữa hắn giết cá động tác cũng là phi thường thuần thục, liền thật tựa như là một cái ngư dân một dạng. Lúc này Đoạn Lãng trong lòng, hoài nghi và do dự đều chiếm một nửa. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, đây thật là ngày xưa cái kia không khóc tử thần Bộ Kinh Vân sao? Hiện tại hắn, giống như đối bên người vợ con rất là yêu thương, hắn hoàn toàn tồn tại một cái hợp cách điển hình trượng phu bộ dáng. Cái này khiến hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, người này liền là Bộ Kinh Vân. Mà lúc này, Bộ Kinh Vân trong lòng phản ứng, hắn đầu tiên là giật mình, bởi vì Đoạn Lãng mất tích đã lâu, sinh tử chưa biết, hắn biết rõ Đoạn Lãng hùng tâm dạ trí, cũng biết rõ Đoạn Lãng không phải cái người tốt. Lại đến nơi này trước đó, Bộ Kinh Vân liền bị Tô Thành thủ hạ cao thủ nghiêm ngặt huấn luyện qua hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, nhưng hắn hoàn toàn thoát ly trước đó cái kia Bộ Kinh Vân hình tượng. Lúc này Bộ Kinh Vân, liền hắn chính mình cũng cảm thấy, hắn liền là một cái sơn dã ngư dân. Bộ Kinh Vân trong lòng nghĩ đạo, mặc kệ Đoạn Lãng làm cái gì, hắn nhất định muốn áp chế bản thân, tuyệt không thể để cho Đoạn Lãng phát hiện manh mối gì, phá hủy trang người kế hoạch. Đoạn Lãng quan sát Bộ Kinh Vân mấy phần chung sau đó, hắn nhẹ nhàng mà đi đến Bộ Kinh Vân trước mặt. Vỗ vỗ Bộ Kinh Vân bả vai, nói ra, "Tiểu ca, ngươi cái này cá thế nào bán? Hơn một cân ít văn." Lúc này góc nhìn Bộ Kinh Vân bên cạnh thê tử đội vàng trả lời đạo, vị đại các kia, chúng ta cá đã toàn bộ bán cho người khác, hôm nay đã trải qua bán xong, ngươi muốn mua mà nói, vậy thì phải ngày mai trở lại. Nhìn xem Bộ Kinh Vân bên cạnh vị này nữ tử, nàng hai mắt ngủ, một bức trung thực bộ dáng. Điểm này, liền hơi nhỏ bé tiêu trừ Đoạn Lãng nghi ngờ trong lòng. Nhưng là hắn có thể nào dễ dàng như thế liền tin tưởng đây? Hắn cảm giác được thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình, thế là hắn liền hướng về Bộ Kinh Vân, vô tới một trường. Đoạn Lãng cái này một tiểu động tác, chỉ là vì kiểm tra Bộ Kinh Vân phản ứng, nếu như Bộ Kinh Vân không có né tránh, vậy liền chứng minh, hoặc là đây không phải Bộ Kinh Vân. Cầu hoa tươi. Tại hoặc là liền là Bộ Kinh Vân đã trải qua cái gì, mất đi ký ức. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, Bộ Kinh Vân bị hắn đập ngã xuống đất, tựa như một cái hoàn toàn không có võ công người mở dạng. Đoạn Lãng trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì Bộ Kinh Vân như thế cao thủ, sẽ là ai đem hắn tổn thương như thế nghiêm trọng, dẫn đến hắn ký ức hoàn toàn biến mất. Lúc này Bộ Kinh Vân run run rẩy rẩy đứng dậy, vội vàng hấp tấp nói với Đoạn Lãng, vị đại các kia, ta không biết thiết trụ bởi vì chuyện gì đắc tội ngươi, ta nói hôm nay con cá đã trải qua bán xong, nếu như ngươi muốn, có thể ngày khác trở lại à, không bên cạnh hắn thê tử cũng là hung hăng hướng Đoạn Lãng cầu xin tha thứ. Đoạn Lãng không có nói chuyện, quay người rời đi. Đang ở hắn trở lại quay về chỗ ở trên đường, bị Đế Thích Thiên thủ hạ thần quan ngăn cản. Bởi vì thần quan bốn phía nghe ngóng, biết rõ Đoạn Lãng liền tại phụ cận hoạt động. Hơn nữa hắn mang cái trước cùng Đoạn Lãng quen biết người, cho nên dễ như trở bàn tay liền tìm được Đoạn Lãng. Thần quan nói rõ với Đoạn Lãng hắn tới nguyên nhân, hy vọng Đoạn Lãng có thể với hắn trở về hiệu lực Đế Thích Thiên. Ngay từ đầu, Đoạn Lãng đẩy đẩy kéo kéo, ngựa khí phách lối nói, bản thân không cần dựa vào bất luận kẻ nào, liền có thể có hành động, xưng bá thiên hạ. Lúc này thần quan nói với Đoạn Lãng, tiểu tử, ta xem ngươi cũng là một người thông minh, ngàn vạn không muốn cùng ta nhóm môn chủ phản kháng, hắn thế nhưng là có bất diệt chi thân thần nhân, giết ngươi thì tương đương với là giết chết một con giun dế mà thôi. Ta khuyên ngươi thức thời chút, cùng ta trở về, vì môn chủ hiệu lực. Môn chủ nói, nếu như ngươi thành tâm ở dưới tay hắn, hắn liền có thể thu ngươi làm đồ đệ, đem khởi tử hồi sinh thánh tâm quyết truyền thụ cho ngươi, như thế, ngươi liền có thể trở thành vạn người phía trên người tịch. Chương 605, Đoạn Lãng mắc câu. Nghe được thần quan lời nói này, Đoạn Lãng bắt đầu động tâm. Bởi vì hắn mấy năm này xông xáo giang hồ, nghe nói rất nhiều kỳ văn quái sự, võ hiệp truyền thuyết, nhưng là cái này không diệt chi thân, còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là, cái kia phía sau màn cao nhân, thiên hạ nhiều như vậy anh hùng hào hán, vì cái gì sẽ hết lần này tới lần khác tìm bản thân đây? Đoạn Lãng trong lòng nghĩ đạo. Hắn liền đem bản thân nghi vấn nói cho thần quan. Lúc này thần quan nói ra, môn chủ đã từng hiểu được, ngươi tại thiên hạ hội thời điểm, ngươi trí tuệ cùng tiềm lực đều xa tại phía xa Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong phía trên. Nhưng là hùng bá vì nghịch thiên cải mệnh, lấy được phong vân, căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. Mặc dù nói các ngươi cùng một chỗ tại thiên hạ hội lớn lên, nhưng là hùng bá chỉ là đem ngươi coi làm một con chó. Chúng ta môn chủ từ trước đến nay quý tài ái tài, hắn nhìn ra ngươi là một cái khó được khả tạo chi tài, cho nên mới có thể phá lệ đem võ công truyền thụ cho ngươi. Khó như vậy được cơ hội tốt, ngươi nếu như không muốn, vậy ngươi cả một đời sẽ rất khó xoay người. Đoạn Lãng nghe những lời này sau, vốn liền hùng tâm bừng bừng hắn, lại tăng thêm thần quan tại bên cạnh hắn châm ngòi thổi gió, hắn giờ phút này trong lòng đã là xuẩn xuẩn rung động. Bởi vì dạ tâm, hắn liền đáp ứng thần quan, với hắn cùng nhau trở về thần phục với Đế Thích Thiên. Mà bọn hắn không nghĩ tới là, liền tại bọn hắn trở về trên đường, Tô Thành sớm đã phái Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, tại bọn hắn dọc đường trên đường chờ đợi bọn hắn. Cái kia Tô Thành làm sao sẽ biết rõ đây Đoạn Lãng ở đây đây? Cái kia là bởi vì Bộ Kinh Vân phát hiện Đoạn Lãng sau đó, liền kịp thời hướng Tô Thành thủ hạ báo cáo tin tức này. Tô Thành nghe được tin tức này sau đó vạn phần vui vẻ. Bởi vì bảy kiếm thất tử, lập tức sẽ lại tăng thêm một người. Tăng thêm một người, đối Tô Thành tới nói, kia chính là cách Long Nguyên càng gần một bước. Mà lấy được Long Nguyên, vậy hắn điểm tín ngưỡng lại sẽ là vượt lên gấp mấy lần. Đến thời điểm, hắn có thể tại hệ thống trong thương thành chọn mua nhiều mình thích đồ vật. Làm Đoạn Lãng đi theo thần quan dọc đường ven đường rừng cây nhỏ lúc, sớm đã giấu ở trên cây Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, vụt một chút từ trên trời giáng xuống. Thần quan nhìn thấy đối diện bốn người, bọn hắn cái thân thủ nhanh nhẹn, mà bọn hắn trong tay lợi kiếm, cũng là phong lợi vô cùng. Mỗi một thanh nhìn qua đều là khó được bảo bối. Mà lúc này Đoạn Lãng, một thanh rút ra trong tay hắn Hỏa Lân kiếm, liền hướng về Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ đâm tới. Trong tay hắn Hỏa Lân kiếm, chính là Đoạn gia tổ truyền, cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Hắn là Đoạn gia tổ tiên, đã từng lực chiến bốn phía làm hại Hỏa Kỳ Lân sau, lấy được một khối lân giáp, đem lân giáp khảm tại kiếm thấm. Tên là Hỏa Lân kiếm. Cái này có thể xưng là thần binh chi khí. Hỏa Lân kiếm uy lực, quả nhiên không thể khinh thường, hắn có thể được vinh dự trong kiếm tà thần, Đoạn Lãng cũng là bởi vì nắm giữ kiếm này, biến càng thêm hung bạo tàn nhẫn. Nhưng là mặc cho hắn Hỏa Lân kiếm có mạnh hơn, cũng không cách nào địch qua Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ công lực. Lúc này một bên thần quan nhìn thấy tình thế không ổn, liền muốn nhanh chân chạy, nhưng là bị Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ chém giết. Tô Thành xuất hiện lại không bèn bèn nắm giữ bảy kiếm thất tử bên trong bốn kiếm tứ tử, mà lại còn chiếm được Lạc Tiên cái này cái mỹ nhân. Hiện tại lại sẽ thần quan giết chết, đây không thể nghi ngờ là gãy mất Đế Thích Tiên vai trái cánh tay phải. Cao, quả thực là cao a. Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ mang theo Đoạn Lãng về tới Tô Thành chỗ ở. Tô Thành biết rõ, Đoạn Lãng là cái phi thường có tâm tư, dạ tâm ngoan độc người. Chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra, một mảnh mỏng băng trực tiếp chui vào Đoạn Lãng đỉnh đầu. Trong phút chốc, Đoạn Lãng đã cảm thấy toàn thân ngứa lạ vô cùng, khó có thể chịu đựng. Đối với Đoạn Lãng loại này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ tiểu nhân tới nói, hắn khẳng định cảm thấy mạng sống là trọng yếu nhất. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống Tô Thành trước mặt, như chó đối Tô Thành cầu xin tha thứ, nói ra, "Chủ nhân, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cam nguyện làm ngươi một con chó. Lúc này Tô Thành khinh thường nhìn Đoạn Lãng một cái nói ra, Đoạn Lãng, và ngươi lại thế nào tâm tư kín đáo, sẽ buồng nghịch chút như kế, nhưng là cũng chạy không khỏi con mắt ta. Ta phải nói cho ngươi, tại ta theo phía trước, giống như ngươi không được thực tình thần phục với ta, như vậy chỉ có một con đường chết. Về phần làm sao cái chết pháp, cái kia cũng không khỏi ngươi lựa chọn. Đoạn Lãng nghe Tô Thành mà nói, vội bằng nói, chủ nhân ngươi hiểu lầm, Đoạn Lãng đừng vô nhị tâm. Ha ha, Tô Thành quát lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, ta đã đem sinh tử phụ chồng ở ngươi trong đầu, nếu ngươi có nửa điểm dị tâm, ngươi sẽ chết thảm. Sinh tử phụ. Đoạn Lãng trong lòng mạnh mẽ kinh. Hắn biết rõ, bị gieo xuống sinh tử phụ người, hắn sinh tử, hoàn toàn trưởng khống tại hạ độc trong tay người. Mà Tô Thành cho hắn gieo xuống cái này cái sinh tử phụ, còn có một cái rất kỳ diệu địa phương, liền là nếu như Đoạn Lãng trong lòng có nửa điểm tư tâm, độc kia tính liền sẽ đại phát. Nhẹ thì kinh mạch gãy hết, giống một phế nhân, mà nặng thì, nhưng nghĩ đều không dám nghĩ, nếu như nặng thì, vậy liền, kia chính là, độc dược sẽ từ từ ăn mòn ngươi toàn thân, nhường ngươi lục phủ ngũ tạng chậm rãi hư thối. Loại kia dày vò cùng thống khổ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhịn tụ. Vừa rồi nhìn trước mắt Tô Thành, hắn là lại sợ lại hiếu kỳ. Thân người này bên cao thủ tụ tập, cái đối với hắn đều là cung kính không ngớt. Chương 606, Đông Doanh đạo thứ nhất đao khách, Hoàng Ảnh. Mà cho dù bản thân cách hắn còn có nhất định cự ly, nhưng là liền có thể mơ hồ cảm thụ đến trên người hắn cố kia cường đại nội lực. Đương nhiên hắn không dám hỏi, cũng không dám nghĩ. Có lẽ hắn bận mệnh, giống như là ông trời chú định một dạng, hắn cả một đời đều không có khả năng ra đầu người trở thành cường giả. Cũng chính là hắn dã tâm cùng dục vọng, hung hăng hại bản thân. Lúc này hắn chỉ có thể nghe lệnh bởi Tô Thành. Không, không phải chỉ có thể, là nhất định phải tuyệt đối phải nghe lệnh bởi Tô Thành, nếu không, hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Hình ảnh nhất truyện. Để cho chúng ta nhìn một chút, lúc này Nhiếp Phong người ở chỗ nào. Nguyên lai, cái kia ngày uống Tô Thành cho dược hoàn, hắn đến qua dược hoàn sau đó, ma tính đại phát, lần thứ hai luân nhập ma đạo. Những việc này, Đế Thích Thiên đều tin coi là thật, cái kia là bởi vì hắn quá nóng lòng tìm tới bảy kiếm thất tử, nghe ngóng rơi xuống vách núi bộ kinh vân hạ lạc. Cho nên, hắn đối Nhiếp Phong là buông lòng cảnh giác, mà đây chính là Tô Thành muốn hiệu quả. Đó là Tô Thành mệnh Nhiếp Phong an bảo, cũng không phải là chân chính ma hoàn, mà là Tô Thành thủ hạ Bách Độc Vương, bản thân tỉ mỉ luyện chế đan dược. Cái kia quả đan dược sẽ chỉ làm Nhiếp Phong ma tính tái phát một canh giờ, nhưng là sau một canh giờ, tại ăn vào giải dược, vậy liền yên ổn vô sự. Tô Thành từ lâu phái người bảo hộ tại Nhiếp Phong bên người, để phòng Đế Thích Tiên có cái gì động tác. Lúc này Nhiếp Phong lập tức phụng Tô Thành chi mệnh, trước đi tìm kiếm Hoàng Ảnh. Tô Thành trong miệng Hoàng Ảnh, hắn là một gã Đông Doanh đao khách. Hắn vốn là hoàng tộc, trước kia thu hoạch được kinh thịt đao, nội công tu vi đã đạt hoàng kim khí tức cao nhất cảnh giới. Nương tựa theo bảy thức đao ý, hắn đánh khắp Đông Doanh vô địch thủ, được vinh dự Đông Doanh đệ nhất đao khách. Hắn bảy thức đao ý, phân biệt là Loạn Tinh Trảm, Khốn Sầu Thành, Ngạo Thương Sinh, Si Đoạn Trường, Tính Kinh Tâm, Huyền Mỹ Lãnh, Nộ Vân Thiên, Kinh Thần Phá Ngày cùng Kinh Tình Thất Biến. Hắn tâm đao tương thông, hòa làm một thể, lực sát thương rất mạnh. Hoàng Ảnh bởi vì Đông Doanh mới thiên hoàng mời, cùng nhau đi tới Trung Nguyên, muốn giúp hắn tìm về tiên phụ Di Hải. Mà mới vừa còn cái này thời điểm, Nhiếp Phong trùng hợp cùng tự mình nghĩ tìm Hoàng Ảnh hẹp chỗ gặp lại. Muốn nói Hoàng Ảnh sở dĩ đi tới Trung Nguyên, một phương diện khác, cũng là vì có thể tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Bởi vì tại Đông Doanh, Hoàng Ảnh đao pháp đã trải qua không người có thể địch. Mà hắn vừa vội cần một cái đối thủ đến để thăng bản thân đao pháp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay cùng hắn gặp gỡ, đúng là Nhiếp Phong cái này cái mạnh mẽ đối thủ. Lúc này Hoàng Ảnh đang chuẩn bị đi Thạch Gia Bảo, Linh Thiên Bảo Tháp quấy rối. Nhiếp Phong ngăn cản Hoàng Ảnh đường, cho nên hai người liền không thể không đánh lên một trận. Nhiếp Phong cùng Hoàng Ảnh giao thủ, cũng bởi vì cái gọi là cờ gặp đối thủ. Hoàng Ảnh ham chiến, nhưng là Nhiếp Phong nói ra, một cái tốt đao khách, rất sợ là đụng phải một cái vô tâm ham chiến đối thủ, cho nên ta không đánh, ngươi cũng biết dừng tay. Hoàng Ảnh một đời rất kính trọng là hắn võ đạo tinh thần cùng bằng hữu. Hắn tuyệt sẽ không cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, ngược lại cùng đối thủ cùng chung chí hướng, kết giao là bạn. Phiêu chiến cường giả, chỉ vì một cái mục đích, vì nghiệm chứng thực lực mình, hy vọng có thể nâng cao một bước, mà cũng không có cái gì sát ý. Lúc này hai người dừng ra tay đến, Nhiếp Phong nói với Hoàng Ảnh, "Hoàng huynh, ta là phụ chủ nhân của ta chi mệnh, trước tới tìm ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn tìm người khiêu chiến ngươi đao pháp sao? Chủ nhân của ta nói, chúng ta quý phủ có một người, có thể cùng ngươi khiêu chiến, hy vọng ngươi đi trước." Hoàng Ảnh là cái đặc biệt đừng luyến đao người, hắn cái này một đời đều đang không ngừng cùng cái khác người khiêu chiến, cái kia đang là vì chứng minh thực lực mình. Lại nói rõ một số, hắn cũng có thể tính làm đao ngây dại. Hắn đối đao pháp si mê, đã đạt đến nhất định cảnh giới. Nghe Nhiếp Phong mà nói sau, hắn liền đáp ứng cùng Nhiếp Phong đi trước gặp mặt Tô Thành. Hai người đi qua trèo non lội suối đi tới Tô Thành chỗ ở. Tô Thành nhìn thấy hai người đến đây, trong lòng của hắn phi thường vui vẻ, bởi vì là tất cả đều tại dựa theo hắn kế hoạch, ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Hoàng Ảnh nhìn thấy Tô Thành, liền bị Tô Thành cường đại nội lực hấp dẫn. Nhìn lại chung quanh hắn cao thủ, cái đều là nội lực thâm hậu, diện mạo bất phàm. Hoàng Ảnh hai tay ôm quyền, nhẹ nhàng uốn cong eo, đối diện trước Tô Thành nói ra, vị huynh đài này, ngươi chính là Nhiếp đại hiệp trong miệng chủ nhân. Tô Thành mỉm cười, trả lời đạo, tu chính là. Ngay sau đó nói ra, ta nghe nói ngươi bình sinh thích đao như mạng, ngươi và ngươi kinh tịch đao, có thể nói là đạt đến người đao tương thông cảnh giới, cũng là đánh khắp Đông Doanh vô địch thủ, danh xưng Đông Doanh đệ nhất đao khách. Lúc này Hoàng Ảnh khiêm cung nói ra, huynh đài quá khen, ta thích đao, nhưng là sẽ không dùng linh tinh, chỉ là vì bản thân truy cầu. Nghe Hoàng Ảnh mà nói, hắn biết rõ Hoàng Ảnh cái này một đời nghĩa bạc vân thiên, nhưng là hắn cũng là một cái chính phái chi nhân. Tức khắc Tô Thành trong lòng nghĩ đến một kế, hắn liền chậm rãi từ trên bảo tọa đứng dậy, đi đến Hoàng Ảnh trước mặt. Nói với Hoàng Ảnh, ta nơi này có vị huynh đài, nghĩ so tài với ngươi đạo nghĩa, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Ảnh hưng phấn trả lời, tại hạ cầu không được. Tô Thành ngay sau đó nói ra, trong tay ta vị này cao thủ, hắn đao công lợi hại. Nhưng là, ngươi tất nhiên muốn cùng hắn khiêu chiến, nhất định phải đáp ứng một cái điều kiện. Nếu như vậy, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn lưu tại nơi này nghe lệnh bởi ta. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hoàng Ảnh mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xem Tô Thành con mắt. Hắn phản hỏi đạo, vậy nếu như ta thắng đây? Lúc này Tô Thành khỏe miệng dương lên, nói ra, nếu như ngươi thắng, hắn đem chiếu cáo thiên hạ, biểu thị thua trong tay ngươi, như thế nào? Ha ha, Hoàng Ảnh ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ra, tốt, ta tốt thời gian dài không có gặp được chân chính đối thủ, huynh này, ngươi vừa mới lời, không khỏi nói có chút quá nóng a đông. Ta chưa chắc sẽ thua. Nghe Hoàng Ảnh mà nói, hắn không có lên tiếng chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng. Bởi vì Hoàng Ảnh dù sao không biết thực lực của hắn, cũng không trách hắn. Chương 607, Tô Thành, ta nguyện ý vì ngươi. Mà Tô Thành trong miệng nói vị này muốn cùng Hoàng Ảnh so thử đao công người, đúng là hắn thủ hạ, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại trong hộ vệ, thứ chữ đệ nhất đao, cũng tên Quy Hải nhất đao. Hắn là Hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu ngồi xuống, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám một trong. Làm người trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng, trong nóng ngoài lạnh, tỉnh táo trầm ổn, đầu não cực rõ ràng, thường có thể nói chúng tim đen chỉ xảy ra vấn đề. Thờ nhỏ sư thừa đối bá đao môn hạ, hắn đao pháp nhưng thu được bá đao chân truyền, lại trò giỏi hơn thầy. Tại phía xa bá đao phía trên, chưa bao giờ báo thù giết cha, luyện tập tà môn đao pháp sau bởi vì không cách nào khống chế tự thân tâm ma, mà tự đoạn cánh tay phải. Một là công lực đại giảm, tạm thời mất đi thiên hạ đệ nhất đao tiên đầu, nhưng sau đó rồi lại ngoài ý muốn học thành uy lực vô tận tà thủ đao pháp, thực lực càng sâu. Hắn là một cái phi thường lạnh lùng người, rất ít có cái gì sự tình có thể khiến cho hắn động dung. Mà hắn ánh mắt bên trong, cho tới bây giờ đều là lãnh khốc vô tình, cũng cho tới bây giờ đều là giết người không chớp mắt, này cũng cùng sở học của hắn đao pháp bá đao có quan hệ. Muốn học bá đao nhất định phải tại trong vòng 7 năm, liên sát bản thân 7 cái hảo bằng hữu, đi đến tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt thường, tuyệt thích, tuyệt thân, tuyệt bạn cảnh giới mới được. Một thân võ công cái thế, về sau bị Tô Thành thu phục, liền cam tâm vì Tô Thành làm việc, trung thành tuyệt đối. Lần này Tô Thành phái hắn, phiêu chiến Hoàng Ảnh, trước đó liền cùng hắn đã thông báo, chỉ cần đem Hoàng Ảnh đánh bại liền có thể. Bạn không thể gây thương tính mạng hắn, một là bởi vì Đồ Long sắp đến, hai là bởi vì Hoàng Ảnh cũng là trọng tình trọng nghĩa người. Lúc này bọn hắn đã đi tới Tô Thành trong phủ luyện võ tràng bên trong, bọn hắn hai người đồng thời lóe ra cổ tay bên trong đao quang, tức thì đao quang phích lịch. Nháy mắt tức bay về phía đối phương ở tại phương hướng. Chỉ nghe lấy được phá toé một dạng hàn quang, lóe qua trước mặt bọn hắn. Chỉ thấy Hoàng Ảnh đầu ngón tay xoáy bắt đầu chuyển động, cái kia tràn ngập ở trên bầu trời thanh âm, phản phất nháy mắt liền muốn rơi xuống dưới đến. Mà đối diện đệ nhất đao, hắn vận dụng chân khí, đem bản thân trong tay đao hướng Hoàng Ảnh đâm tới. Hai đao ngõ hẹp gặp nhau, chỉ thấy sống đao biến thành lưỡi đao, từ giữa không trung đánh xuống, Hoàng Ảnh né người như chớp, mới tránh thoát đệ nhất đao truy kích. Đệ nhất đao thân thể một thấp, trực tiếp dùng đao hướng ngang hướng về Hoàng Ảnh phương hướng quét tới. Chỉ thấy Hoàng Ảnh vội vàng nhún nhảy, cái này từng chiêu một bước đến hắn liên tiếp lui ra phía sau. Thiên hạ đệ nhất đao tia chớp kia tốc độ, nhanh cho người chỉ có thể nghe hai đao ma sát thanh âm. Rốt cục, Hoàng Ảnh mãnh liệt hướng về phía trước khẽ giật mình, vì giảm xuống đất, hắn nhẹ nhàng túi lầu xuống, hai tay ôm quyền, nói với đệ nhất đao, tại hạ thực tế bội phục, thua tâm phục khẩu phục. Cái này thời điểm, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, tất cả những thứ này kỳ thật sớm đã tại hắn đoán trước bên trong, bởi vì hắn thủ hạ những cái này cao thủ, cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Hơn nữa hôm nay, vì cái gì sẽ phái ra đệ nhất đao đây? Bởi vì tại Tô Thành thủ hạ, cao thủ đông đảo, người người đều biết đao pháp, nhưng là cái này đệ nhất đao, là ở Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ bên trong đao pháp tốt nhất một cái. Tô Thành thủ hạ Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, chia làm Thiên Tự đệ nhất hảo, Địa Tự đệ nhất hảo, Huyền Tự đệ nhất hảo cùng Hoàng Tự đệ nhất hảo. Bọn hắn cái võ công cao cường, nội lực thâm hậu, mỗi người đều có bản thân khí công tuyệt học. Mà Tô Thành, mỗi lần nhường bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ rất tốt lợi dụng bọn hắn sở trường, dùng cái này càng tốt tăng lên bọn hắn năng lực. Ngay sau đó, chỉ thấy Hoàng Ảnh nhẹ nhàng mà đi tới Tô Thành bên cạnh. Hắn quỳ một gối xuống lấy, đem bản thân kinh tịch đao cao cao nâng qua đỉnh đầu, sau đó cung kính nói với Tô Thành, "Chủ nhân, hôm nay ta rốt cục thừa nhận, là ta tài nghệ không bằng người, còn cần nhiều hơn tôi luyện. Cho tới nay, ta đã cho ta đao pháp không ai bằng, nhưng là không nghĩ tới, chủ nhân bên người cao thủ tụ tập, nhẹ nhàng mấy chiêu liền suýt nữa muốn tính mạng của ta, nhờ có chủ nhân thủ hạ lưu tình, tha ta không chết. Hôm nay ân không giết." Hoàng Ảnh vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, hôm nay liền đem trong tay kinh tịch đao hiến cho chủ nhân. Từ nay về sau phàm là thuộc hạ liền nghe chủ nhân phân phó. Tô Thành nhẹ nhàng mà ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mắt Hoàng Ảnh. Sau đó xoay người nói ra, "Ngươi có như thế giác ngộ, ta rất là cao hứng, cái này kinh tịch đao, sớm đã cùng ngươi đao người hợp nhất, ngươi giữ lại dùng riêng, ngày sau tại ta thủ hạ, nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn, ngươi đao pháp, ta tin tưởng sẽ nâng cao một bước." Hoàng Ảnh nghe Tô Thành mà nói sau, trong lòng cảm giác cảm kích và phần. Mình là bại tướng dưới tay, Tô Thành đã không có trừng phạt bản thân, mà lại còn nhường bản thân chạy kinh tịch đao, thiên hạ có mấy người có thể có hắn dạng này khí độ đây? Hoàng Ảnh trong lòng nghĩ đạo, bản thân chỉ cần an tâm ở dưới tay hắn vì hắn làm việc, sau này đao pháp nhất định sẽ ngày càng tăng cường. Tục ngữ nói thật tốt, cho dù tốt tiên lý mã đều cần hắn bá nhạc a. Hắn cảm kích thần sắc Tô Thành đều thấy được trong mắt. Lúc này Tô Thành xoay người lại nói với hắn, tại trong tay ta tất cả mọi người đều muốn ăn vào ta sinh tử phù, nhưng là hôm nay ta nhìn xem ngươi trung thành tuyệt đối, đừng vô nhị tâm phân thượng, ta quyết định để ngươi tự động lựa chọn. Hoàng Ảnh trong lòng phi thường kiếp sợ, hắn đều không có kịp phản ứng, đang lúc hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích đờ ra lúc. Chương 608, Hoài Diệt, ngươi tên phản đồ. Tô Thành bên cạnh Tào Điệu Tăng nói ra, nhanh nói chuyện, ta tại chủ nhân bên người lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân tặng cho thuộc hạ lớn như vậy quyền lực, đây là ngươi tam sinh đều tu không đến phúc khí. Tào Điệu Tăng coi là, Hoàng Ảnh trong lòng là ở do dự, nhưng lúc này Hoàng Ảnh, hắn chỉ là chấn kinh đến nói không ra lời. Sau một lúc lâu, hắn quỳ đến Tô Thành dưới chân, lệ nóng doanh tròng nói ra, phi thường cảm kích chủ nhân, đối ta coi trọng như vậy, ta tất nhiên quyết tâm thần phục với chủ nhân, vì chủ nhân làm việc, như vậy ngày sau ta tuyệt đối không có hài lòng. Mời chủ nhân cho ta gieo xuống sinh tử phủ, ta cả một đời đều sẽ đi theo chủ nhân. Tốt, rất tốt. Tô Thành hài lòng nói ra. Chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra, đem một mảnh mỏng băng chui vào Hoàng Ảnh đầu. Trong nháy mắt, Hoàng Ảnh cảm thấy toàn thân ngứa lạ vô cùng. Chính đang hắn phi thường khó chịu thời điểm, Tô Thành lấy mệnh Tảo Điệu Tăng đem giải dược cầm tới trước mặt hắn, cho hắn ăn ăn vào. Hoàng Ảnh trung thành, có lẽ thật sâu đánh động Tô Thành à? Đây là Tô Thành lần thứ nhất, liền nhanh như vậy đem giải dược ban cho một người. Đối với Tô Thành mà nói, hắn chỉ là muốn triệu hoán nhiều hơn anh hùng, lấy được nhiều hơn điểm tín ngưỡng. Nhưng là hắn không phải Tần Thủy Hoàng, càng không phải là hùng bá cùng tuyệt vô thần. Hắn là một cái yêu ghét rõ ràng, lòng dạ trí lớn người. Hoàng Ảnh liền tranh thủ giải dược căn bảo, tức khắc cảm giác hô hấp thông thuận, thân thể cũng so với trước càng thêm có sức lực. Hắn rất là cảm kích Tô Thành. Lúc này Tô Thành phất phất tay, nhường hắn xuống nghỉ ngơi. Cái này thời điểm Tô Thành ngồi ở bên trong đại điện trên bảo tọa. Trong lòng của hắn tính toán, mà trong đầu của hắn cũng là để liệt ra một cái danh sách. Cái này danh sách phía trên có hắn hiện tại đã trải qua thu phục kiếm thần, Hoàng Ảnh, Đoạn Lãng cùng Hoài Không. Còn có một mực ở bên cạnh hắn Bộ Kinh Vân. Bấm ngón tay tính toán, đúng, nguyên lai còn kém hai người kia chính là Phá Quân cùng Hoài Không ca ca Hoài Diệt. Nói đến Hoài Diệt, chắc chắn đại gia đều không biết Lạ Lâm Á Hoài Diệt là Hoài Không anh ruột, hắn cũng là Thiết Tâm Đạo đạo chủ, Thiết Thần thu dưỡng đồ đệ, từ nhỏ hắn và đệ đệ Hoài Không bị người vứt bỏ, không có cha mẹ, là Thiết Tâm đạo chủ đem hắn hai nuôi dưỡng thành người cũng truyền thụ võ công. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, hiện tại Thiết Tâm Đạo đạo chủ gọi Thiết Cuồng Đồ, mà thật phương Thiết Tâm Đạo đạo chủ là Thiết Cuồng Đồ ca ca Thiết Chí. Bởi vì Thiết Chí cùng Thiết Cuồng Đồ nhiều năm mâu thuẫn, khiến Thiết Cuồng Đồ hạ quyết tâm cầm tù ca ca, một mình nắm giữ Thiết Tâm Đạo bách khoa toàn thư. Hắn dã tâm bừng bừng, lại chưa luyện được thần công, cho nên phái đồ đệ Hoài Không đi ra tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng là không nghĩ tới, tuyệt thế hảo kiếm đã không có tìm, hơn nữa Hoài Không cũng chẳng biết đi đâu. Trong lòng của hắn giận dữ, liền phái ra Hoài Diện trước đi tìm kiếm Hoài Không cùng tuyệt thế hảo kiếm. Kỳ thật tại Hoài Không sau khi đi thời kỳ, Hoài Diện sớm đã phát hiện, hiện tại Thiết Thần cũng không phải là chân chính Thiết Thần, cái này cái thiên đại bí mật. Nhưng là Hoài Diện chưa hề nói ra ngoài, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm thành lập tổ chức hắc lư, dùng cho sẽ có một ngày quay giáo một kích. Dạng này nhìn đến, Hoài Diệt vẫn đủ hữu dũng hữu nhu nhà. Hoài Diệt tuy nói coi trời bằng vùng, lãnh khốc vô tình, nhưng nội tâm của hắn trọng yếu nhất vẫn là cái kia phần tình nghĩa huynh đệ. Ở nơi này gió tanh mưa máu trong giang hồ, Hoài Không là hắn duy nhất có thể cảm thụ đến thân tình là cỡ nào đáng ngưỡng mộ người. Tô Thành vì cái gì lại phái Bộ Kinh Vân giả bộ như một cái sơn dã ngư dân, vẫn giấu kín ở nơi nào đây? Cái kia là bởi vì Tô Thành bên người Nê Bồ Tát tính ra, Hoài Diệt sẽ ở nơi nào gặp được nguy hiểm, vô cùng có khả năng chết đi. Cầu hoa tươi. Cho nên Tô Thành biến phái Bộ Kinh Vân đi trước chờ đợi, đến thời điểm tốt cứu Hoài Diệt một mạng. Một phương diện khác, hắn cũng là vì phân tán Đế Thích Thiên lực chú ý nhường Bộ Kinh Vân mất tích, Đế Thích Thiên liền sẽ không lại làm ra cái uy hiếp gì đến Bộ Kinh Vân sự tình. Hoài Diệt là phụng sư phó Thiết Cuồng Đồ mệnh lệnh, nhưng lần này đi ra, không đơn giản là bởi vì Thiết Cuồng Đồ mệnh lệnh. Hơn nữa quan trọng hơn, chính là tìm tới đệ đệ Hoài Không, sau đó vạch trần Thiết Cuồng Đồ âm mưu quỷ kế. Trong lòng của hắn sợ hãi Thiết Cuồng Đồ, có một ngày nếu biết bản thân biết rõ hắn bí mật thời điểm, hắn liền sẽ hướng bản thân ra tay. Lại tăng thêm tự mình có lấy Thiết Cuồng Đồ vụng trộm thành lập hắc lư, nếu như bị Thiết Cuồng Đồ biết rõ, hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả, giết bản thân. Tính mạng mình không sao cả, vạn nhất hắn bắt được đệ đệ Hoài Không. Không, không, hắn không thể để cho đệ đệ lâm vào hiểm cảnh, Hoài Diệt trong lòng nghĩ đến. Hoài Diệt một đường nghe ngóng, liền đi tới Bộ Kinh Vân chỗ ở nhỏ đảo phía trên. Hôm nay nhìn lên trời sắp đã muộn, hắn chuẩn bị tìm khách sạn ở lại, chờ ngày mai tiếp tục lên đường tìm kiếm đệ đệ tung tích. Nhưng là không nghĩ tới là, khi hắn ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên nghe được có một trận trận tiếng bước chân len lén lẻn vào khách sạn. Hắn liền vội vàng đứng lên thu thập xong hành lý, cầm lấy vũ khí trong tay, cẩn thận đề phòng. Đang lúc hắn lặng lẽ quan sát bên ngoài động tĩnh thời điểm, một cỗ khói mê liền truyền vào hắn trong phòng. Hắn tức khắc cảm giác bước chân bất ổn, thân thể như nhũn ra, mắt thấy liền muốn té ngã trên đất, hắn gắng gượng một miếng cuối cùng khí, tranh thủ thời gian dùng quần áo che hệ mũi. Hắn ngửi thấy một cỗ quen thuộc vị đạo, mà cỗ này vị đạo liền là sư phó Thiết Cuồng Đồ thủ hạ nghiên cứu chế tạo mê hương thua thiệt. Chương 609, xuyên ruột, bể bụng. Cái này cái mê hương uy lực lớn, tất cả nghe thấy hắn người, 3 phút bên trong, tất cả mê hương liền sẽ xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng. Tức thì liền sẽ cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân bất lực. Mà nếu như không có giải dược tình huống dưới, 3 ngày sau, liền sẽ khí đoạn bỏ mình. Hoài Diệt vô ý thức cảm giác được tình huống không ổn, hắn phản ứng đầu tiên chính là sư phó Thiết Cuồng Đồ, nhất định là phát hiện bản thân thành lập hắc lư. Cũng có khả năng là sư phó đã trải qua biết rõ, bản thân biết rõ hắn không phải Thiết Thần cái này cái bí mật trọng đại. Đối với Thiết Cuồng Đồ tới nói, mặc dù mình và đệ đệ Hoài Không là sư phó từ nhỏ nuôi dưỡng thành người, truyền thụ võ công. Nhưng là, hắn thủy chung coi hai người là làm lợi dụng công cụ. Nếu như nguy hiểm cho đến lợi ích của hắn, hắn liền tùy thời có thể thống hận sát thủ, muốn mạng bọn họ. Cái này thời điểm Hoài Diệt đã trải qua mơ hồ cảm giác được, trận này mê hương chậm rãi xâm nhập đến bản thân lồng ngực bên trong. Hắn ngay mắt cảm giác toàn thân đau nhức, khó chịu vô cùng. Lúc này hắn lo âu, Hoài không còn không có tìm tới, nếu như bản thân liền chết đi như thế, cái kia bạn nhất, Hoài không tìm tới tuyệt thế hảo kiếm, trở lại thiết cuồng đồ bên người, không được đúng lúc là dê vào miệng cọp, đưa đi lên cửa sao? Đó là thiết cuồng đồ, mới sẽ không nhớ tới ngày xưa sư đồ thể diện, càng thêm sẽ không bởi vì Hoài không tìm tới tuyệt thế hảo kiếm mà thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến đây, Hoài Diệt liền vạn phần lo lắng cùng hối hận. Bởi vì là bản thân nhất thời sai lầm cùng chủ quan, mới khiến đệ đệ bước vào dạng này hiểm cảnh. Nếu như Hoài không có chuyện gì, hắn làm như thế nào muốn chết đi cha mẹ bàn giao? Mặc dù từ nhỏ đến lớn bản thân tranh cường hào thắng, chuyện gì cũng không nguyện ý bại bởi đệ đệ, hơn nữa nhớ kỹ có một lần, dùng dao hung hăng tại đệ đệ cái trán lưu lại một vết sẹo. Nhưng là bây giờ, theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua, bản thân trưởng thành, Hoài Diệt trong lòng là càng ngày càng hối hận. Hắn cái này mới chậm rãi ý thức được, đệ đệ Hoài Không mới là hắn trên cái thế giới này trọng yếu nhất người. Lúc này hắn đã trải qua ngã trên mặt đất, hắn dùng sức kéo kéo bên cạnh bàn dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Lúc này, chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn, thiết cuồng đồ thủ hạ những người kia đều rối rít vọt tới trong phòng. Bọn hắn kéo lên một cái trên mặt đất Hoài Diệt, hung dữ nói với hắn, đảo chủ có lệnh, đem cái này cái vong ân phụ nghĩa đồ khốn kiếp mang về, giao cho đảo chủ xử lý. Truyền lệnh xuống, hỏa tốc phái người tìm kiếm Hoài Không hạ lạc, nhưng nếu tìm tới liền cùng một chỗ mang trở về, đảo chủ nói, dám phản bội đảo chủ người, liền nhất định không có cái gì tốt hạ chẳng. Chỉ thấy hắn bên trong người dẫn đầu, lôi xé Hoài Diệt cổ áo, hỏi đạo, tiểu Diệt, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có biết hay không, đệ đệ ngươi Hoài Không đi nơi nào? Hắn có phải hay không tư tàng đảo chủ tuyệt thế hảo kiếm, trộm lén trốn đi? Phi, phi, Hoài Không mới không phải như thế người, là ta sai, các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, đều hướng về phía ta một người đến, không muốn uy hiếp Hoài Không. Hắn luôn luôn đối thiết cuồng đồ đều là trung thành tuyệt đối, nói một không hai, không nên bởi vì ta sai lầm mà liên lụy hắn. Vẫn chưa nói xong, người này liền ra lệnh thủ hạ đem hắn mang đi. Lúc này Hoài Diệt trong lòng không nghĩ lấy bản thân sinh tử, mà là hung hăng lo lắng đệ đệ Hoài Không an ủi. Hắn cảm thấy hôm nay chính là bản thân tử kỳ, nhưng là tiếc nuối là hắn chưa bao giờ hảo hảo bảo vệ qua đệ đệ, không có kết thúc làm ca ca trách nhiệm. Đây chính là thế nhân thường nói, mất đi mới hiểu được chân quý a. Hoài Diệt ở trong lòng không khỏi hối hận đạo, chỉ thấy hắn biểu lộ ngưng trọng vừa thống khổ. Chắc là trong cơ thể hắn khí độc đã trải qua chậm rãi xâm nhập ra. Hơn nữa thiết cuồng đồ thủ hạ, lúc này hung hăng dắt lấy Hoài Diệt quần áo, muốn đem hắn kéo ra ngoài. Đang làm bọn hắn đi đến đầu bậc thang thời điểm, chỉ thấy một vị thân thủ cao cường, bước chân nhẹ nhàng nội lực thâm hậu nam tử, chắn trước mặt bọn hắn. Vị này nam tử trong tay cầm một thanh bảo kiếm, mà thanh bảo kiếm này chính là trong truyền thuyết tuyệt thế hảo kiếm. Mà người này, vậy tất nhiên liền là Không Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân. Mà lúc này Bộ Kinh Vân, lông mày nhíu chặt, một mặt sắc khí, nhìn lấy trước mắt những người này, lớn tiếng nói ra, đem người lưu lại. Các ngươi bật người xéo đi, nếu như không lăn, liền chớ trách ta không được khách khí. Nghe Bộ Kinh Vân mà nói, cái kia đầu lĩnh sát thủ lạnh lùng đối Bộ Kinh Vân cười nhạo một tiếng, nói ra, nhìn ngươi cách ăn mặc, giống cái trên núi đến mã phu, ít ở nơi này mà trang anh hùng, cút ngay cho ta. Bọn hắn hoàn toàn không có nhìn đi ra, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nói ra, đồng dạng lời nói ta sẽ không lại một lần nữa lần thứ hai, lập tức cho ta lăn. Sau một lúc lâu, chỉ thấy thiết cuồng đồ thủ hạ những người kia, một cái cái rút xuất thủ bên trong vũ khí, liền hướng về Bộ Kinh Vân đâm tới. Đầu lĩnh cái kia sát thủ còn lớn tiếng hét lên, giết hắn, ta xem trong tay hắn thanh kiếm kia không sai, lấy về có thể hiếu kính đạo chủ. Thật sự là không biết lượng sức, Bộ Kinh Vân trong lòng nghĩ đạo. Bản thân lúc đầu không nghĩ động thủ giết người, nhưng là những người này, một cái nhìn xem hung thần ác sát, chắc chắn cũng là làm nhiều việc ác, không phải cái gì đồ tốt. Được rồi, tất nhiên là các ngươi bức ta, vậy liền chớ trách trong tay ta không lưu tình. Dứt lời, Bộ Kinh Vân liền xuề bàn tay ra. Chương 610, ta là người hay quỷ. Hắn một chiêu này chính thức, hắn một trong những tuyệt chiêu, bài vân trưởng, vân vô thường, chiêu thức phiêu hốt bất định, khó có thể suy nghĩ, mà uy lực vô cùng lớn, có hoành tạo thiên quân tư thế. Chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền đem đối phương những người kia một cái đánh ngã xuống đất, thê thảm đau đớn liên tục. Bộ Kinh Vân chỉ là nhẹ nhàng một trường, cũng không có nghĩ đến muốn tính mạng bọn họ. Đối với những cái này ngựa con tử tới nói, không cần Bộ Kinh Vân phí nhiều đại lực khí, bọn hắn cũng không xứng. Lúc này Hoài Diệt, cả người co quắp ngã trên mặt đất, đã là không có chút nào khí lực. Hắn gắng gượng, nhìn lấy trước mắt người này. Thân người này tư thế mạnh mẽ, khí độ bất phàm, trong tay cây bảo đao kia tuyệt không được là bình thường binh khí. Hắn vì cái gì sẽ cứu bản thân đây? Lúc này hắn còn là phi thường buồn bực, bởi vì hắn trên giang hồ cũng chỉ là nho nhỏ một cái nhân vật. Hắn cũng không có nhận ra, đây chính là Bộ Kinh Vân, càng thêm không có nhận ra Bộ Kinh Vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm. Hắn thở hổn hển, tiếng tê kiệt lực đối Bộ Kinh Vân nói ra, vị này anh hùng có thể lưu lại tôn tính đại danh. Hôm nay tại sao xuất thủ tương trợ? Tại hạ thật sự là cảm kích và phần. Lúc này Bộ Kinh Vân nói ra, ngươi là đang tìm đệ ngươi Hoài Không, đúng không? Hoài Không chữ này, mạnh mẽ dưới liền để Hoài Diệt tinh thần. Liền là Hoài Không hai chữ, tức khắc nhường Hoài Diệt quên đi trên người đau đớn. Hắn vội vàng hỏi đạo, vị đại hiệp này, ngươi là ai? Có thể từng gặp gia đệ? Nếu có hắn tin tức, làm phiền vị đại hiệp này, nói cho hắn biết, nhường hắn không muốn về Thiết Tâm Đảo đi lên. Nếu như trở về, chúng ta sư phó nhất định sẽ muốn mạng hắn. Nói đến chỗ này, Hoài Diệt liền không có khí lực, té xỉu. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, hắn đã nằm một cái lạ lâm trong phòng. Hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó liền cắn răng ngồi dậy, trong lòng nghĩ đạo, ta đây là ở đâu bên trong? Ta thế nào còn không có chết? Nhìn nhìn lại phòng này bố trí, phi thường trắng lệ, giống như hoàng cung. Hoài Diệt dùng sức đang nhớ lại bản thân té xỉu trước đó phát sinh tất cả, hắn nhớ kỹ, là Thiết Cuồng Đồ phái hắn thủ hạ đến truy sát bản thân, mà cứu bản thân là một cái phong độ phiên phiên thiếu niên, vị thiếu niên này trong tay còn cầm một thanh bảo đao. Hắn ký ức cũng chỉ bất quá chỉ có những thứ này. Đang lúc hắn hồi ức suy nghĩ thời điểm, lúc này từ ngoài phòng đi tới một cái nha hoàn. Vị kia nha hoàn nói với nàng, công tử, ngươi đã tỉnh, ngươi đã trải qua hôn mê 3-4 ngày, nhờ có chủ nhân đem ngươi cứu tỉnh, bằng không, nghe chủ nhân nói, trong cơ thể ngươi độc, sớm đã nhường ngươi lục phủ ngũ tạng hư thối đi. Quá tàn nhẫn, là ai đối với ngươi dưới lớn như vậy ngoan thủ? Ngươi không nên động, hảo hảo tĩnh dưỡng lấy. Nghe nha hoàn mà nói sau, Hoài Diệt vội vàng hỏi đạo, ngươi trong miệng chủ nhân, đến tận cùng là người nào vậy? Hắn vì tại sao phải cứu ta? Lúc này, vị kia nha hoàn trả lời đạo, chúng ta chủ nhân, hắn là một cái nhân vật lợi hại, về phần vì cái gì cứu ngươi, vậy ta liền không biết. Được rồi, đa tạ ngươi, Hoài Diệt trả lời. Lúc này, vị kia nha hoàn liền đứng dậy rời đi. Hoài Diệt trong lòng rất là không hiểu, bởi vì bản thân biết rõ, hắn hút vào đến thể nội cố kia khói mê, hắn sống tối đa 3 ngày, liền sẽ chết đi. Nhưng là nghe nha hoàn này nói, hắn đã trải qua hôn mê 3-4 ngày tả hữu, vì cái gì bản thân còn chưa chết đây? Đang lúc hắn lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, lúc này ngoài cửa đi tới một vị nam tử, làm vị này nam tử còn không có đi vào phòng bên trong lúc, Hoài Diệt liền đã từ hắn tiếng bước chân, mơ hồ cảm thấy cường đại nội lực. Đúng, cầm giữ có như thế cường đại nội lực người, ngoại trừ Tô Thành, còn sẽ có người nào đây? Tô Thành chạy tới phòng của hắn, đang là bởi vì vừa rồi nghe bọn nha hoàn nói, Hoài Diệt đã trải qua tỉnh lại, cho nên mới nhìn xem. Nhìn thấy Hoài Diệt lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy Hoài Diệt cùng Hoài Không, không hổ là thân huynh đệ. Mặc dù hơi nhỏ bé so Hoài Không năm lâu một chút, nhưng là ánh mắt bọn họ cùng thân sắc, vẫn là hết sức tương tự. Lúc này Hoài Diệt nhìn thấy vị này lạ lẫm nam tử đi vào phòng, hoặc nhiều hoặc ít đã trải qua đoán được, cái này có lẽ liền là cái này chỗ ở chủ nhân, cũng chính là vị kia nha hoàn. Trong miệng bản thân ân nhân cứu mạng a, hắn vội vàng run run dậy dậy từ trên giường ra đồng, thất tha thất thể hướng Tô Thành trước mặt đi đến. Lúc này Tô Thành mệnh bên cạnh hắn thủ hạ, viện Hoài Diệt tranh thủ thời gian tòa hạ, ngươi khá hơn chút nào không? Tô Thành mở miệng hỏi đạo. Tốt, tốt hơn nhiều, Hoài Diệt lắp bắp nói. Sau đó hắn lại hỏi đạo, cả gan xin hỏi, ta đây là ở đâu bên trong, mà các hạ ngươi lại là người nào? Nghe bọn nha hoàn nói, là ngài đã cứu ta a. Nói xong, hắn liền gắng gượng thân thể, vội vàng quỳ trên mặt đất. Lúc này Tô Thành trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, hắn nói với Hoài Diệt, là ta thủ hạ cứu được tính mệnh của ngươi, trong cơ thể ngươi bị chúng mê hương, đây chính là kịch độc, may mà ta thuộc hạ mang ngươi trở về thời điểm, ngươi vẫn còn có một tia khí tức, lại tăng thêm hắn dùng nội lực bức xuất hiện ngươi thể nội khí độc, mới xem như bảo vệ tính mệnh của ngươi. Nghe Tô Thành mà nói, Hoài Diệt cảm kích và phần, nhưng là hắn trong lòng cũng là 10 phần khiếp sợ, bởi vì từ nhỏ sống ở Thiết Cuồng Đồ bên người, hắn biết rõ loại này khí độc 10 phần kinh khủng, phàm là hút hơn người, không phải chết liền là tàn. Chương 611, Tô Thành nhất tiễn song điêu. Mà bây giờ bản thân lại hảo hảo ngồi ở nơi này bên trong, trước mắt cái này cái cứu tính mạng mình người, hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao bên cạnh hắn có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, mà hắn bản thân nội lực cũng là cao thâm mặt chắc, không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Hắn liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, đền đáp Tô Thành nhân cứu mạng. Tô Thành đỡ hắn lên đến, nói với hắn, không muốn lo lắng cảm ơn ta, ta nghĩ ngươi có càng chuyện trọng yếu muốn làm, càng muốn gặp hơn người muốn gặp a. Dứt lời, Tô Thành liền quay người rời đi. Mà một giây sau xuất hiện ở Hoài Diệt trước mặt, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm đệ đệ Hoài Không. Huynh đệ hai người gặp lại lần nữa, hai người thần sắc bên trong đều mang tràn đầy tưởng niệm chi tình, mà hốc mắt bên trong cũng là đầy áp kích động nhiệt lệ. Hoài Không trông thấy nằm ở trên giường thương thế trọng ca ca, vội vàng chạy tới, chăm chú lôi kéo ca ca tay, nói với hắn, đại ca, ngươi thương thế nào? Những ngày này ngươi có khỏe không? Hoài Diệt nhìn trước mắt đệ đệ, hắn tức khắc cảm thấy thân tình vĩ đại. Hắn cũng đặc biệt hối hận, trước kia bản thân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đối đệ đệ mang đến thân thể và tâm hồn tổn thương. Đệ đệ trên trán vết sẹo kia, nhường hắn hối hận không thôi. Hắn ngữ khí run rẩy nói ra, còn tốt, còn tốt, rốt cục để cho ta nhìn thấy ngươi. Những ngày này, ta tại bốn phía nghe ngóng ngươi hạ lạc, nhưng là không có thể tìm tới ngươi cùng. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi có thể bản thân xuất hiện ở trước mặt ta, quá tốt rồi. Đúng rồi, dừng lại một chút, Hoài Diệt ngay sau đó nói ra, ngươi làm sao sẽ ở đây bên trong? Ngươi vừa rồi luôn mồm gọi người kia chủ nhân, vẫn là chuyện gì xảy ra? Còn không có chờ Hoài Không trả lời, Hoài Diệt lại lo lắng nói ra, còn có một việc, ta muốn tranh thủ thời gian nói cho ngươi, chúng ta sư phó, hắn kỳ thực không phải Thiết Tâm Đạo đạo chủ. Hắn gọi Thiết Cuồng Đồ, mà chân chính đạo chủ đã bị hắn cầm tù tại mật thất bên trong. Nghe ca ca mà nói sau đó, Hoài Không không nhanh không chậm nói ra, "Ân, cái này Sáng Thăng đều biết rõ, ta còn muốn sớm ngày nói cho ngươi, không muốn tại sư phó trước mặt làm việc, bởi vì sư phó, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, dạ tâm bừng bừng. Sớm muộn có một ngày, hắn tất nhiên sẽ cầm chúng ta ra tay." Lúc này Hoài Diệt rất là khiếp sợ và kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đệ dĩ nhiên muốn so hắn sớm biết rõ cái này sáng táo. Những chuyện này, hắn lúc đầu nghĩ đến trừ hắn và Thiết Cuồng Đồ hai người biết rõ, ở trên đảo hắn không có người thứ ba đi. Hắn chính là muốn hỏi thời điểm, Hoài Không nói với hắn ra tất cả, tại Hoài Không trong miệng, Hoài Diệt hiểu được sư phó âm mưu. Còn có Hoài Không bị Tô Thành cứu, thần phục tại Tô Thành dưới chân. Hoài Không lần nữa thuyết phục Hoài Diệt, nhưng hắn cũng cùng bản thân một đều là Tô Thành hiệu lực. Hoài Diệt trong lòng nghĩ muốn, hắn biết rõ, hiện tại hắn đã là không đường có thể đi, không chỗ có thể đi. Thiết Tâm Đạo Sập khẳng định là về không đi, cũng không có khả năng đi về. Hơn nữa, từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, đệ đệ liền là trong lòng của hắn duy nhất lo lắng. Hiện tại đệ đệ hoài không lưu tại nơi này hiệu mệnh Tô Thành, cho nên hắn liền quyết định bản thân bồi đệ đệ lưu tại Tô Thành trước mặt. Một phương diện, bản thân sau này có thể chiếu cô em trai, di bổ bản thân qua nhiều năm như vậy thua thiệt. Một phương diện khác, Tô Thành cứu được bản thân mệnh, tục ngữ nói, ân cứu mạng, không thể không báo. Cho nên Hoài Diệt liền chủ động yêu cầu lưu tại Tô Thành bên người. Tô Thành ở trong cơ thể hắn cũng gieo sinh tử phù, cứ như vậy, huynh đệ hai người đều có thể khăng khăng một mực vì hắn hiệu mệnh, cái này làm sao không phải là kết quả tốt nhất đây nào? Một bên khác, Tô Thành sớm đã phái người âm thầm thăm dò được, nguyên lai phá quân đã bị Đế Thích Tiên thu phục ở dưới chân. Đồ Long này cũng lập tức phải đến, hiện tại việc cấp bách liền là tìm tới Đế Thích Tiên cùng phá quân. Giống như Đế Thích Tiên thần phục với bản thân, bên kia đem hắn thu hoạch tiểu đệ. Chương 612, Đế Thích Tiên, ngươi có phục hay không? Giống như hắn đến chết không đổi, cái kia Tô Thành quyết định, liền đem hắn giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn. Tô Thành biết rõ, Đế Thích Tiên từng ăn vào phượng huyết, cho nên trường sinh bất tử, nhưng không thể trường sinh bất lão. Mà Long Nguyên thì có cái này cái công hiệu. Thế nhưng là Long Phượng tương khắc, bởi vì bản thân nắm giữ Long thần công, liền tương đương với nắm giữ Long đặc tính. Lại tăng thêm xuất hiện tại bản thân thủ hạ những người này, cho dù hắn Đế Thích Thiên có bất tử chi thân, nhưng là mình cũng có phương pháp nhường hắn thần phục. Thông qua Tô Thành tại Đế Thích Thiên bên người an điều tra tử báo, Đế Thích Thiên xuất hiện đang luyện một loại gọi Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ võ công. Hắn ngộ nhập lạc lối, tổn thương tự thân nguyên khí, thánh tâm quyết giờ phút này cũng không có nổi chút tác dụng nào, chẳng những công lực đại giảm, hơn nữa không còn là bất tử, bất diệt chi thân. Hiện tại bởi vì cái gọi là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Tô Thành dẫn theo hắn thủ hạ cao thủ đi tới Đế Thích Thiên trước mặt. Lúc này Đế Thích Thiên đang nuốt ở bản thân bên trong mật thất, hắn khí tức yếu ớt, trên đầu nhấp nhô hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Hiển nhiên không có ngày xưa uy phong thần khí. Xuất hiện lại nhìn đến, hắn đơn giản biến thành một cái cùng phế nhân không sai biệt lắm lao đầu tử. Hắn ngàn năm góp nhặt toàn thân công lực, bị Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ hóa đi, ngay cả dung mạo cũng bắt đầu thay đổi. Lúc này hắn nhìn thấy đến đây Tô Thành đám người, liền cười lạnh một tiếng nói ra, ha ha, nguyên lai ngươi chính là cái kia người giật dây. Lão phu thật không nghĩ tới, ta hôm nay vậy mà sẽ chết ở một cái lông tiểu tử trong tay, lão phu sống trăm ngàn năm cũng sống đủ rồi. Nhưng là hôm nay đáng tiếc là ta ngàn tính và tính, khôn khéo một đời, nhưng là đều không có tránh thoát kiếp này. Có lẽ ngươi chính là thượng tiên phát đến trừng phạt ta đi. Nói hắn liền chăm chú che hắn ngực, nguyên lai hắn phun ra một đại vò huyết hồng máu tươi. Tô Thành trong lòng biết rõ, hắn đã trải qua thời gian không nhiều lắm, hắn xuất hiện ở loại này thống khổ, giống như là ngàn vạn cái kiến hôi ở trên người mở dạng, từng chút tàn phá lấy hắn thân thể. Mặc dù bản thân có năng lực cứu hắn, nhưng là đối với dạng này một cái tâm tư kín đáo đại ma đầu tới nói, bản thân có tất yếu cứu hắn sao? Tô Thành do dự một hồi rất lâu, hắn bên trong nghĩ thầm đạo, Đế Thích Tiên thiết kế nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, hắn cuối cùng âm mưu cùng mục đích cũng là vì lấy được Long Nguyên. Mình bây giờ đem hắn cứu, thu phục tại bản thân dưới chân nguyên nhân, đối không phải là liền là cảm thấy hắn chỉ là vì bản thân tư dụng, nhưng là không có giống hùng bá giống như tuyệt vô thần, sát hại bách tính, giết hại trung lương. Chỉ thấy Tô Thành hướng về phía Đế Thích Tiên nhẹ nhàng hô một cái khí. Sau đó ngay sau đó, dùng nội lực đem một đoàn xương mù khí một vật đưa vào Đế Thích Tiên thể nội. Lúc này có thể nhìn thấy Đế Thích Tiên sắc mặt chậm rãi khôi phục tới, ngay sau đó hắn liền té xỉu. Qua nửa canh giờ, chỉ thấy hắn chậm rãi tô tỉnh tới. Đế Thích Tiên tỉnh lại đệ nhất mắt thấy đến, chính là trước mặt hắn Tô Thành. Chỉ thấy Tô Thành hai mắt khép hở, ngồi ở trên bảo tọa. Đế Thích Tiên trong lòng không hiểu cảm giác được một trận cảm kích. Kỳ quái, ta làm sao sẽ có dạng này cảm giác đây? Đế Thích Tiên trong lòng nghĩ đạo. Bởi vì hắn sống trăm ngàn năm, ngay từ đầu còn đối với cuộc sống tương đối có truy cầu cùng nhiệt tình. Nhưng là dần dần thời gian lâu dài, hắn đối tình cảm đã trải qua chập chững gỗ, cho nên biến lanh khớp vô tình, tê liệt. Hôm nay Tô Thành không để ý hiểm khích lúc trước cứu hắn, nhường trong lòng của hắn có dạng này tình cảm xuất hiện. Không, cái này tuyệt không có khả năng, Đế Thích Tiên trong lòng nghĩ đạo. Bởi vì luôn luôn tại trong lòng mình, chính mình cũng là một cái không có tình cảm động vật máu lạnh. Nhưng là hôm nay, Đế Thích Tiên cảm giác hắn khỏe mắt lưu lại mấy giọt nhiệt lệ. Cái này là hắn tự mình làm mộng cũng không nghĩ tới kết cục a. Chương 613, thu phục Đế Thích Tiên bản thân vì cầu bất tử bất diệt chi thân, đồng thời lại vì trong lòng mình dục vọng, cho nên mới có thể đùa giỡn người khác, hại người khác, nhưng là kết quả là lại có gì hữu dụng đâu. Còn không được là bản thân cô linh lẻ một cái người sinh sống lấy, loại kia tình mình không người lý giải. Tức khắc, Đế Thích Tiên giống như đột nhiên tiêu tan tất cả, nói với Tô Thành, ngươi muốn xử trí ta như thế nào, ta tuyệt không hoàn thủ, ta hiện tại cũng là một tên phế nhân. Tô Thành xoay người lại, nhìn xem Đế Thích Tiên con mắt trả lời đạo, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi thần phục tại dưới chân ta, làm việc cho ta. Tất nhiên hôm nay, ngươi đã đem tất cả khám phá, như vậy, liền nhìn ngươi bản thân có nguyện ý hay không. Đế Thích Tiên cảm kích Tô Thành rộng lượng cùng tiếp nhận bản thân, còn trọng dụng bản thân. Hắn kiên định nói với Tô Thành, ta nguyện ý, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của ta. Lúc này Đế Thích Tiên không biết vì cái gì, trong lòng của hắn dĩ nhiên không hiểu có lòng trung thành. Có lẽ đây chính là hắn sống trăm ngàn năm tịch mịch đã liền dạng này. Đế Thích Thiên cũng bị Tô Thành thu phục tại dưới chân, mà về phần phá quân, cái kia càng thêm cũng không cần nói. Ken ken ken, hệ thống nhắc nhở ngươi, ngài hiện tại điểm tín ngưỡng số dư còn lại vì 52.000, chúc mừng ngài, tốt chủ. Lúc này hệ thống đã trải qua biểu hiện Tô Thành trong thương thành số dư còn lại. Cái này khiến Tô Thành tự tin hơn gấp trăm lần, càng thêm có động lực. Tiếp đó, hắn mục đích dẫn đầu hắn chế phục người, cùng một chỗ đi trước Đồ Long. Đến Đồ Long chi nhận, đại chiến thời điểm, Tô Thành liền dẫn đầu bọn hắn đến Thần Long đảo bên trên. Đột nhiên, đất trời rung chuyển, thiên địa biến sắc, chỉ thấy thiên không bên trong, một đầu bàng đại cự long xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cái này con cự long ánh mắt sắc bén, nó leo núi đối quần sơn trong, lao nhanh đối vạn sơn đỉnh, xuyên biệt tại mây đài phía trên. Trong miệng nó liên tục phun ra bao quanh hỏa diễm, nó dùng một đôi cự nhãn, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thành đám người. Nhất Phong, Bộ Kinh Vân đám người, nhìn thấy thần long sau đó, lớn tiếng thốt lên kinh ngạc đạo, trên thế giới này thật có thần long a. Bởi vì trước đó, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần long, chỉ là nghe bọn hắn sư phụ, hoặc là lão giả, tại chuyện phiếm sau khi, có nói qua liên quan tới thần long cố sự. Hôm nay gặp mặt, quả thật là cho người mở rộng nhãn giới, ai chỉ thấy cái kia thần long thả người nhảy lên, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, điện tiềm lôi minh. Lúc này Tô Thành nói với đám người, chờ một lát, ta sẽ đem trong cơ thể ta cự long dẫn đi ra, cùng hắn tác chiến, mà lúc này, các ngươi liền cầm lấy thần binh, lại không cùng phương hướng, kích giết hắn. Nhớ lấy, không thể một người hành động, nhất định phải hợp lực đổ long, chờ long phun ra chân nguyên, các ngươi liền có thể toàn thân mà lùi. Nghe được Tô Thành mà nói sau, bảy người liền chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này Tuyệt Thế Hào Kiếm, Thiên Tội, Anh Hùng Kiếm, Hỏa Lân Kiếm, Thiên Nhận, Tham Lang, Kinh Tịch hợp là một thể. Đồ Long tràng diện rất là hùng vĩ. Cầu hoa tươi. Chỉ thấy, lúc này Nhiếp Phong cùng Đế Thích Thiên cũng gia nhập vào. Thần Long tại Kim Bưng ngày xuất hiện, thất đại võ giả liên thủ công kích. Tô Thành biết rõ, lần này Đồ Long là 600 năm một lần thất vũ Đồ Long, cái này thế nhưng là khó gặp. Thần Long được điểm, liền được Thần Long trên người thất đại tử huyệt, chỉ cần dựa theo cái này tử huyệt công kích, kia sẽ làm ít công to. Tô Thành dấu hiệu thất đại tử huyệt, nhường bảy người lấy bảy kiện vũ khí, đâm trúng Thần Long tử huyệt. Thần Long hung hăng ngã trên mặt đất, thoạt nhìn hấp hối bộ dáng. Đang khi mọi người coi là Thần Long đã chết thời điểm, không nghĩ tới là, đột nhiên, Thần Long tận lại đột nhiên đằng không mà lên, hắn hung hăng vẫy đuôi, tàn phá bừa bãi vô lấy kiếm thần, hoài không hai người. Tiếp lấy lại mãnh liệt chui vào đến vách núi vách tường tốc bên trong, đột nhiên biến mất không thấy. Làm đám người hướng vách núi treo leo bên trong nhìn lại thời điểm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Thần Long một đầu đụng nát bên cạnh vách đá. Trong nháy mắt, trên vách núi tảng đá nhao nhao lăn xuống tới, có thể nói là sơn băng địa liệt. Đám người đứng ở nhai vách tường phía trên, cảm giác thân thể tức khắc nóng hổi, bọn hắn phỏng đoán đến, cái này hẳn là thần long phun bắn đi ra hỏa diễm. Lại tiếp tục như vậy, vô luận bọn hắn có bao nhiêu nội lực, đều sẽ bị chậm rãi tiêu hao tận. Chỉ nghe cái kia long mấy tiếng gào thét, phản phất là ở cùng bọn hắn khiêu khích một dạng. Cái này thần long mặt mũi dữ tợn, quả nhiên không phải tốt như vậy dễ cùng. Chương 614, ly khai phong vân thế giới. Lúc này, chỉ thấy Tô Thành ngón tay hung hăng bắn ra, đem một khỏa cây vải to bằng vật nhỏ đánh đến thần long trong miệng. Thần long ăn vật kia sau đó, tức khắc liền tựa như là toàn thân cực ngứa một dạng. Chỉ nghe được cầm một tiếng vang thật lớn, Thần Long thoáng cái từ trên bầu trời hung hăng quăng trên mặt đất. Nguyên lai Tô Thành cho Thần Long trong mồm bỏ vào một khỏa dùng ngàn năm độc châu chế thành dược hoàn. Hắn đây là vì tiêu hao Thần Long thể lực, cũng là vì nhường Thần Long trong mồm không còn phun ra cái kia cực lớn hỏa diễm. Ở nơi này thời khắc khẩn cấp, chỉ thấy Tô Thành một tiếng mệnh phía dưới, đám người liền đều dọn xong trận thế, lần thứ hai hướng Thần Long công kích. Bọn hắn cái người nhẹ như yến, lòng bàn chân giẫm lấy bản thân binh khí, xoay quanh tại Thần Long trung quanh, cuốn Thần Long đầu góc tròn váng, mất đi phương hướng. Lúc này chỉ thấy Tô Thành thả người nhảy lên, đến Thần Long phía trước, hô to một tiếng, nhân thần hợp thể. Sau một lúc lâu, đám người liền đi theo hắn đằng sau. Chỉ thấy trước mắt chuẩn một thời gian lóa mắt làm sắc quang mang. Một giây sau, đám người hợp thể biến thành một đầu cự kiếm, chi tiêu kiếm lớn nhỏ cùng cái kia cự giống như long vậy. Trong nháy mắt xuyên qua Thần Long huyết hầu, chỉ thấy Thần Long trận trận kêu rên. Tiếp theo, Thần Long liền nháy mắt rơi vào vách núi phía trên, bảy khỏa long châu từ Thần Long trong mồm bắn ra. Tô Thành minh mệnh huyền hoàng tứ đại hộ vệ đem long châu lấy xuống. Đám người nghĩ đạo, nguyên lai vừa rồi cái này Thần Long trong mồm phun bắn đi ra long châu chính là long nguyên. Chiếm được long nguyên, Tô Thành công lực sẽ cực kỳ tăng trưởng, mà nội lực cũng sẽ càng thêm sâu không lường được. Tô Thành đại hỉ, lại về quá mức nhìn xem Hoài Không, Kiếm Thần, Hoài Diệt ba người, tựa như là bị thương nhẹ. Tô Thành vội vàng đi qua, vận dụng nội lực, hóa giải ba người đau đớn, sau đó mệnh thủ hạ Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ đem bọn hắn mang về dưỡng thương. Lúc này Tô Thành, hắn ngửa đầu hướng về phía thiên, liền là cười to một tiếng. Mà tiếng này cười to, cũng có thể nói là phát ra từ phế phủ. Đồ Long sau đó, hắn điểm tín ngưỡng càng là cao hơn trước đó rất nhiều lần. Thật đúng là đại khoái lòng người, Tô Thành nghĩ thầm đạo. Trở về sau, Tô Thành mệnh Bách Độc Vương cùng Biên Tiên Cương đem Long Nguyên luyện chế thành một phấn. Bởi vì cái này Long Nguyên mới vừa đi ra thời điểm đặc biệt đừng nóng hổi, nếu như lúc ấy ăn vào, liền sẽ thương tới tạng phủ. Ăn vào bảo bối này sau đó, bản thân thật sự là nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, bước chân càng thêm mạnh mẽ có lực rất nhiều. Lần này xuyên biệt đến phong vân thế giới bên trong, Tô Thành nên lấy được đã trải qua chiếm được. Lúc này hắn đã trải qua uống Long Nguyên, thể nội khí tức phóng đại, cả người toàn thân khí thế cuồn cuộn, phảng phất như là như thiên thần một dạng. Hắn đứng ở nơi nào, liền cho người ta một loại mặt trời nhỏ cảm giác, làm cho người cực nóng đến cực điểm. Tất cả mọi người đem bản thân thể lực điều động, tài năng ngăn cản được Tô Thành mãnh liệt tác bách. Tô Thành cảm thụ đến thể nội bành trướng lực lượng sau, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Hắn mặc dù tại tần thời minh nguyệt trong thế giới thu được Long Thần Công, Long Tượng Bàn Mực Công, Thái Cực Quyền Kiếm ba loại đỉnh tiêm công pháp, nhưng là Tô Thành dã tâm không chỉ có riêng ngừng ở đây, hắn còn muốn xuyên việt khác biệt thế giới. Cho nên, tại khác biệt thế giới bên trong, hắn đều muốn đem thực lực mình đề cao đến cực hạn. Tại phong vân bên trong, hắn thu được vinh dự, đã có tương đương với trường sinh bất lão cùng bất tử bất diệt năng lực, kế tiếp trong thế giới, hắn sẽ lợi dụng những cái này năng lực, bộc phát ra vô tận uy lực. Lúc này hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, âm thầm nỉ non đạo, có lẽ cũng nên muốn tiến về kế tiếp thế giới. Một ngày sau, một gian sửa sang tinh xảo gian phòng bên trong, Tô Thành cùng Đoan Mục Dung, Thạch Lan, Tuyết Nữ, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, chờ Tần Thời Minh Nguyệt bên trong mỹ nhân, còn có Phong Vân bên trong Khổng Tử, Lạc Tiên, chờ mỹ nhân. Toàn bộ đều ở đây mà. Gian phòng bên trong, mặt khác, Viên Thiên Cương, Trương Tam Phòng, Vương Trùng Dương, còn có Phong Vân bên trong bộ Kinh Vân, Nhất Phong, Hoàng Ảnh, Đế Thích Tiên, Hoài Không, Hoài Diệt chờ hắn thu phục chúng nhiều cường giả, cũng thình lình xuất hiện. Hệ thống, mở ra ta không gian tùy thân, Tô Thành nhẹ giọng nỉ non đạo. Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mặt hắn không gian nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, giống như là một quả mới ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem đám người hút vào Tô Thành vị diện không gian. Cái này cái vị diện không gian, là lúc ấy Tô Thành hao phí cực lớn điểm tín ngưỡng mới mở ra. Tô Thành tùy thời có thể đều đưa vị diện không gian tùy thân bên trong cường giả triệu hoán đi ra. Hệ thống giúp ta mở ra kế tiếp thế giới thông đạo, ta muốn tiến về kế tiếp thế giới. Tốt tốc chủ, chính đang vì ngài mở ra kế tiếp thế giới vị diện thông đạo. Tiêu hao điểm tín ngưỡng 2 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 50 vạn lượng ngàn. Hệ thống máy móc thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Tô Thành con mắt nhỏ bé hơi nhấp, trong đôi mắt lộ ra một vòng tinh quang, thầm nghĩ đạo, kế tiếp thế giới là cái nào cái thế giới đây? Hắn ẩn ẩn có chút mong đợi. Đang ở tâm tư khác nghĩ lại đồng thời, một cái vị diện thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn trong không gian. Hắn trực tiếp bị một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp hút vào đúng chỗ mặt trong thông đạo. Chương 615, Nam Chiếu Quốc mẫu, nữ hoa hậu nhân. Cố sự mở đầu, còn muốn từ 10 năm trước Nam Chiếu Quốc bắt đầu. 10 năm trước, Miêu Cương Nam Chiếu Vương quốc quốc vương Vũ Vương kế vị phía trước, cùng Bạch Miêu tộc đại tế Ti Lâm Thanh Nhi thông gia. Vợ chồng ngân ái, thúc đẩy Hắc Bạch Miêu trong lúc đó dài đến 8 năm hòa bình. Về sau sinh hạ nữ nhi, Triệu Linh Nhi. Vũ Vương người này, tính cách cương nghị quả quyết, khí phách phóng khoáng, kiên cường vừa ý, là vị minh quân. Mà vợ hắn Lâm Thanh Nhi, nàng là đại địa chí mẫu, nữ hoa hậu nhân, càng là Nam Chiếu Quốc vu hậu. Lâm Thanh Nhi dung mạo thanh tú, đoan trang đại khí, tính tình nhân ái mà cương nghị. Nàng lòng dạ lấy thương sinh, nắm giữ mẫu nghi thiên hạ ý chí, cũng là một cái dám yêu dám hận người. Nói lên nữ hoa tộc, lại xưng nữ hoa hậu nhân, nữ hoa tộc là người cùng thần hôn huyết. Thượng cổ tam thần một trong nữ hoa, bị giáng chức hạ nhân sau sinh ra hậu đại, thuộc về bán thần bán phàm. Nhưng ở huyết thống bên trên thuộc về chính thần, nữ hoa tộc tại linh lực lúc bộc phát cao hơn phổ thông thiên thần cấp bậc, mà thân rắn là nữ hoa hạ phàm tiêm nhiễm trọc khí sau lưu cho hậu đại yêu thân. Dưới tình huống bình thường, các nàng tuổi thọ vĩnh sinh không già. Nhưng là cùng cái khác thiên thần một dạng, nếu như sinh sôi hậu đại, liền sẽ cùng thường nhân một dạng, rút đi thân thể, linh lực chậm rãi yếu bớt, dần dần già yếu, cuối cùng linh lực suy kiệt mà chết đi. Nữ hoa tộc chết rồi hồn phách không được vào luân hồi, mà là quy thuận đối Thánh Linh Châu. Lịch đại nữ hoa hậu nhân đều gánh vác trầm trọng vận mệnh, đời đời lấy thân tuấn đạo, không được chết tử tế. Nữ hoa tộc mặc dù bị thiên giới nói xấu vì yêu ma, bị người Trung Nguyên dân coi là tà ma ngoại đạo, nhưng là các nàng vẫn là kiên thủ trong lòng mình tín niệm, dũng cảm tiến tới. Vị này nữ hoa hậu duệ, tuổi trẻ thời điểm hoạt bát dũng cảm, không cam tâm bị vận mệnh chi phối, cố gắng theo đuổi chân ái. Liên dạng này, Nam Chiếu Quốc tại một vị minh quân cùng đoàn trang quốc mâu dẫn đầu dưới, phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an. Mà Vu Vương cùng Vu Hậu cũng là trải qua tương thân tương ái, ấm áp ngọt ngào sinh hoạt. Vợ chồng bọn họ ân ái, lại không lâu sau đó thì có một cái đáng yêu ngây thơ nữ nhi, lấy tên Triệu Linh Nhi. Nhưng là không nghĩ tới là, bởi vì một người đến, hoàn toàn thay đổi bọn hắn một đời vận mệnh. Người này, không thể không nói, hắn liền là Bái Nguyệt giáo chủ, Bái Nguyệt. Người này là cái pháp lực cao cường, tâm ngoan thủ lạn, tồn tại bừng bừng dã tâm người. Hắn quyền khuynh triều chính, một nghĩ thầm túm lấy Vu Vương trong tay quyền lợi, sửa trị toàn bộ quốc gia, thực xuất hiện hắn nhiều năm trăm phương ngàn kế âm mưu. Thế là không từ thủ đoạn, âm hiểm độc ác. Hắn đối Bạch Miêu khởi xướng chiến tranh, Newton xâm chiếm Trung Nguyên hành vi, đem toàn bộ quốc gia hưng vong đều bắt cóc tại bản thân dã tâm phía trên. Lấy hy sinh hắn người vì thủ đoạn, nhường toàn bộ Miêu Cương lâm vào mấy năm liên tục chiến hỏa. Bái Nguyệt giáo chủ mặt ngoài phục tùng Vu Vương, nhưng trên thực tế khống chế Vu Vương, cũng thay thế hắn thống trị Miêu Cương. Tại hắn thống trị thời điểm, hắn coi Lâm Thanh Nhi là địch, hắn cảm thấy Lâm Thanh Nhi là hắn rất đại uy hiếp, cũng là hắn hùng tâm bá nghiệp đạo trên đường chướng ngại vật. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế đi hãm hại Thanh Nhi, mà lại còn nói nàng là yêu quái, tùy theo triệu hồi ra thủy ma thú, làm hắn hiện ra chân thân. Hình ảnh nhất truyện. Tại một chỗ hình trận phía trên, chỉ thấy phía dưới đứng đầy Nam Chiếu Quốc ngàn vạn con dân. Bọn hắn giơ nằm đấm, cảm xúc tức giận kêu đạo, giết hoàng hậu, trừ yêu tà, giết hoàng hậu, trừ yêu tà. Bọn hắn lặp đi lặp lại tái diễn câu nói này. Chỉ thấy lúc này, một vị đoan trang đại khí, khí chất cao quý nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng hiển nhiên tồn tại một bức không giống bình thường quốc mẫu phong phạm, người này chính là Vu hậu Lâm Thanh Nhi. Nhưng là bây giờ nàng, không còn là ngồi ở Vu Vương bên cạnh bảo tọa phía trên, cũng sẽ không là cái kia đám người kính ngưỡng nhất quốc chi mẫu. Chỉ thấy nàng đầu tóc rối bời không chịu nổi, gương mặt bên trên còn có lộ vẻ có thể thấy được dơ bẩn, tay chân cũng là bị tỏa liên trói buộc. Chỉ thấy đứng phía sau mấy cái cao lớn uy mạnh binh sĩ, hung hăng dắt lấy bả vai nàng cùng cánh tay. Chương 616, thân làm khôi lỗi. Không sai. Lúc này nàng đã trải qua trở thành Nam Chiếu Quốc tù nhân, người người kêu đánh yêu quái. Không thể không nói, tất cả những thứ này âm mưu đều là ban cho Bái Nguyệt giáo chủ tay. Buổi trưa qua đi, Vu Hậu bị mấy vị binh sĩ bắt giữ lấy Vu Vương trước mặt. Ngày xưa tương thân tương ái hai người, mà lúc này lại là đứng ở hai cái khác biệt lập trận phía trên. Chỉ thấy Vu Vương hai mắt phát sóc, cảm xúc hơi không khống chế được nói với Vu Hậu, "Chấm thật xin lỗi ngươi." Hắn thanh âm đều tại tùy theo run rẩy. Vu Hậu không nhanh không chậm trả lời, "Hoàng thượng, ta chưa từng có trách ngươi, đối hoàng thượng tới nói, định ta tội so làm bất kỳ quyết định gì càng khó." Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, không được khó nhìn ra, Vu Vương trong lòng vẫn là yêu tha thiết Vu Hậu. Nhưng là, bởi vì bãi nguyệt tâm lưu, cho nên khiến cho ngàn vạn quốc dân đặc biệt đừng thống hận Vu Hậu. Bọn hắn cho rằng là Vu Hậu mang đến tai nạn. Vu Vương xem như nhất quốc chi quân, hắn thống trị toàn bộ quốc gia, tại tiểu gia cùng đại gia trong lúc đó, hắn rất khó làm ra lựa chọn. Lúc này Vu Hậu một câu mà nói cũng không nói, nàng lại như vậy am hiểu lòng người. Trong lòng nàng, đầy bụng toàn bộ Nam Chiếu quốc, nàng không tiếc hy sinh bản thân. Vì bảo Nam Cương con dân, nàng lấy phàm nhân thân thể gả cho Vu Vương làm hậu, lãng phí bản thân tuổi trẻ tươi đẹp, bây giờ dĩ nhiên còn muốn hy sinh hết tính mạng mình. Nhưng là đối với cái này, nàng chưa từng có một câu oán hận. Bây giờ, Vu Vương tại Bái Nguyệt giáo chủ sàng luôn phía dưới, lại bức bách tại 10.000 tên tạo áp lực, đem Thanh Nhi coi là yêu tà đẩy lên hình đài. Hắn không tin bản thân vợ cả là yêu ma, nhưng là giờ phút này lại có biện pháp gì? Hết thảy đều là cái kia đáng giận Bái Nguyệt gây nên. Đang lúc tất cả những thứ này yêu hận tình cựu giao tạm cùng một chỗ, khó có thể quyết đoán thời điểm, chỉ thấy Bái Nguyệt giáo chủ tâm khẩu bất nhất lớn tiếng nói ra, giết hoàng hậu, vi thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu, hoàng thượng, vì cái gì không nói ra hắn xuyên nan ngôn chi ở đây? Lúc này Vu Vương chau mày, cảm xúc càng thêm khó khống chế lên. Hắn thật sự là khó có thể làm ra lựa chọn, Lâm Thanh Nhi vì Vu Vương hy sinh quá nhiều. Chỉ thấy lúc này, Vu Vương xoay người lại, am hiểu lòng người nói ra, "Hoàng thượng, tất cả đã trải qua không thể quay đầu, ngươi liền làm quyết định đi." "Không, chấm không thể dưới quyết định này." Vu Hậu tiếp lấy nói ra, "Chúng ta con dân đã bị bãi nguyệt mê hoặc, hoàng thượng cùng ta đã trải qua không làm được cái gì." Vu Hậu ngôn ngữ bên trong, xen lẫn bao nhiêu không bỏ cùng bất đắc dĩ. Vu Vương lệ nóng doanh trọng, hắn bi thương nói ra, "Ngươi kêu chấm làm sao dưới quyết định này? Cái này là tội chết ta, cái này là tội chết ta." Lúc này tình huống đổi lại bất luận kẻ nào tới nói, cũng sẽ là khó cầm lấy bỏ, mọi loại bất đắc dĩ. Thân mắt thấy bản thân người yêu liền muốn chết tại trong tay mình, ta nghĩ hẳn là mỗi người đều làm không được a giết hoàng hậu. Một bên không kịp chờ đợi Bái Nguyệt, tức giận hô to đạo. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia bách tính đều rối rít hướng về phía trước vọt lên. Bái Nguyệt hắn biết mê hoặc chi thuật, xuất hiện ở phía dưới Nam Chiếu quốc quốc dân nhóm, đều chúng hắn mê hoặc chi thuật. Cho nên mới một cái giống như là đánh gà máu tươi, không kịp chờ đợi nghĩ muốn chém giết luôn luôn đợi bọn hắn như thân nhân Vu Hậu. Hiện tại Nam Chiếu quốc, cái gì đều là Bái Nguyệt định đoạt, mà về phần Vu Vương, hắn hiển nhiên trở thành Bái Nguyệt thủ hạ khôi lỗi, từ hắn tùy ý bài bố tớ. Cái này mê hoặc chi thuật, thật sự là quá lợi hại, không chỉ có thể cầu nghi ngờ lòng người trí, còn có thể khiến người ta nói gì nghe nấy. Lúc này phía dưới tiếng người huyên áo, đám người tức giận mắng, "A Xích, phản phất Thanh Nhi cùng bọn hắn có không được tổng cộng mang thiên đại thù một dạng." Ở nơi này thời khắc mấu chốt, chỉ thấy một vị thân mặc hôi sắc trưởng bảo hiệp sĩ từ trên bầu trời bay tới, xuất hiện ở pháp trường hình đài phía trên. Hắn hô to một tiếng, đáng giận, hắn là quốc gia thần thánh đại biểu, nữ hoa hậu nhân. Các ngươi tại sao có thể xử tử nàng a? Lúc này nói chuyện vị này nam tử, hắn tên là Tư Đồ Trùng, cũng xưng tiểu kiếm tiên. Chương 617, vì Nam Chiếu hy sinh nữ hoa hậu nhân. Hắn là thuộc sơn phái tục gia đệ tử, cùng võ học bên trên vô cùng có thiên phú, duy chỉ có thích rượu như mạng, cử chỉ phong túng, không thèm để ý đảm nhiệm quy củ gì chuẩn mực, vị sư môn coi là dị loại, cũng thường bị sư minh thuyết giáo. Cùng Nam Cung Hoàng tinh lịch vô lại cũng đúng như tầm lưu, mã tầm mã, trở thành bạn thân giao. Hắn mặc dù bất cần đời, dạo chơi nhân gian, nhưng là tự chế tiểu thần tuyệt kỹ, lấy rượu làm vui, rượu càng nhiều lại càng có tinh thần, không uống rượu ngược lại sẽ say ngã. Lúc tuổi còn trẻ vì che chở Nam Cung Hoàng, hắn không tiếp nhận bị trục xuất sư môn xử phạt, đơn giản là hắn cùng nhau tin huynh đệ mình bản tính. Hắn tin tưởng cho dù là yêu, cũng sẽ có chính tà. Cái này ở lúc ấy lấy trừ yêu làm nhiệm vụ của mình thuộc sơn, cơ hội là cách trải qua phản đạo ý nghĩ. Hắn thể nếm khắp thiên hạ rượu ngon, chém hết thế gian yêu ma. Tuy nói một đời hàng yêu vô số, phóng khoáng ngông nghênh, nhưng tử không được lạm sát kẻ vô tội. Hắn ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, tiên phong vân thể thuật, túy tiên vọng nguyệt bộ cùng tiểu thần chú, cũng là siêu cấp lợi hại. Lúc này Bái Nguyệt nghe được những lời này sau, hắn thần sắc giận dữ, lớn tiếng kêu đạo, nàng là giả nữ hoa hậu nhân, khinh nhẫn thần linh nữ yêu. Chân chính khinh nhẫn thần linh là ngươi, tiểu kiếm tiên chỉ Bái Nguyệt cái mũi nói ra. Lúc này phía dưới thần dân cũng là dục dịch, đều nhanh muốn xông lên hình trận phía trên. Chỉ thấy đột nhiên từ dưới hình dài mặt, một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử cũng bật lên. Hắn nói với đám người, nàng không thể nào là yêu quái, các ngươi nhìn kỹ một chút. Mà lúc này Bái Nguyệt, sợ âm nhu suy tàn, dĩ nhiên cấp tốc sử xuất tả môn yêu cổ chi thuật. Chỉ thấy ngón tay hắn hướng phía trước, góp nhặt lấy thể nội nội lực, dùng ngón tay nhẹ nhàng hướng trước mắt trong nước sông điểm tới. Tức thì trong lúc đó, nước sông tăng gọn. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đạo, làm hồng thủy bao phủ toàn bộ Nam Chiếu quốc, xem như nữ hoa hậu nhân ngươi, chẳng lẽ sẽ không hiến xuất hiện ngươi sinh mệnh, đi cứu vớt tiểu tử ngươi dân sao? Hắn cố ý làm như vậy, bởi vì đây chính là cái kia thiên đại âm mưu. Vì hãm hại Vu Hậu, nhường Vu Hậu hiện ra chân thân, để cho Nam Chiếu quốc ngàn vạn thần dân cùng Vu Vương tận mắt nhìn thấy Vu Hậu biến thành cự xà bộ dáng, từ đó đi đến nó chân chính mục đích. Bởi vì tại những cái kia phàm nhân trong mắt, bọn hắn cũng không biết, Vu Hậu liền là nữ hoa hậu nhân, hơn nữa bọn hắn cũng không biết, tất cả những thứ này đều là ghê tởm này Bái Nguyệt âm mưu. Đột nhiên, nước sông tu lên, cái kia lao nhanh nước sông, vô tình cắn nuốt Nam Chiếu quốc bụi đất cùng các con dân. Chỉ thấy mọi người kinh thanh la lên, hốt hoảng mà chạy lấy. Đang ở nơi này một mảnh hỗn loạn thời điểm, bách tính ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thanh Nhi đã hóa thành nửa người năm rắn bộ dáng. Lúc này, phía sau nàng dĩ nhiên mọc ra cự trường xà cái đuôi, nàng đứng ở thủy thú trước mặt, cùng thủy thú đau khổ tác chiến. Nàng là đại địa chi mẫu, nữ hoa hậu nhân, nàng minh bạch tất cả những thứ này, cũng vui vẻ đón nhận chính mình vận mệnh. Trong lúc nguy cấp này, nàng hóa thân nữ hoa, cùng làm hại thương sinh thủy ma thú tác chiến. Tay nàng cầm thánh khí, đi qua sinh tử chống cự, cuối cùng đem thủy ma thú phong tỏa tại thánh hồ phía dưới. Cuối cùng, nàng dĩ nhiên biến thành một pho tượng đá, thần thánh đứng bước tại thánh trên hồ, thủ hộ lấy đại địa, trở thành Nam Chiếu quốc mỹ lệ truyền thuyết. Nhưng là chí ít bây giờ không có người cảm kích nàng, cũng không có ai vì nàng lưu một giọt nước mắt. Hình ảnh nhất truyền, chỉ thấy một vị tỷ nữ trong tay ôm lấy một cái chỉ có mấy tuổi lớn tiểu nữ hải, đội vàng chạy về phía trước. Từ các nàng thần sắc bên trong, phản phất có thể nhìn đi ra, giờ phút này nhất định là gặp thiên đại nguy hiểm. Quả là thế, các nàng sau lưng có một nhóm tay cầm binh khí binh sĩ, chăm chú đuổi theo các nàng. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, đột nhiên xuất hiện hai tên nam tử, đối vị này nữ tử nói ra, là Vu Hậu phái chúng ta tới cứu các ngươi. Nói xong tiếp nhận trong tay hải tử, mang theo các nàng chạy ra khỏi trọng trọng bấy quanh. Hai vị này nam tử, liền là hai vị kia xuất hiện ở hình trận phía trên người. Chương 618, ta gọi Lý Tiêu Giao. Một tên liền là Tiểu Kiếm Tiên, mà một cái khác, tên hắn gọi Lý Tam Tư, danh xưng Nam Đạo Hạc. Phụ thân hắn bao trùm nghề nghiệp, vốn là Tiêu Giao khách sạn tiểu nhị, sau tỏa yêu tháp băng, yêu ma tàn phá bừa bãi, cho nên liền mua xuống Tiêu Giao khách sạn. Sau cử ra Nam Tiên, gia truyền tuyệt kỹ Phi Long Tham Vân Thủ. Thở thiếu thời, yêu thích hành tẩu giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Cùng Nam Cung Hoàng tại đường ra bảo mới quen đã thân, kết làm bạn tốt. Lại càng về sau, hắn cùng vợ Lưu Lạc Tiên Mai, liền đem nhi tử Lý Tiêu Giao, giao cho hắn thầm thầm nuôi dưỡng lớn lên. Từ nay về sau hai người liền biến mất đối giang hồ bên trong, lại không tin tức. Mà Vu Vương cùng Vu Hậu nữ nhi Triệu Linh Nhi, bởi vì 10 năm trước Nam Chiếu quốc quốc nạn ngay đầu, bà ngoại, Vu Hậu tỷ nữ cùng Linh Nhi chạy ra hoàng cung, bị Tiểu Kiếm Tiên cùng một cái tự xưng là Lý Tiêu Giao cứu. Sau đó các nàng một mực mai danh nhận tích, lặng lẽ sinh hoạt tại Tiên Linh đảo lên. Mà cái kia hành hiệp trưởng nghĩa, tự xưng Lý Tiêu Giao người, kỳ thật liền là Lý Tam Tư. Hắn luôn luôn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cho tới bây giờ đều không biết lưu lại bản thân tên hảo. Chỉ là người khác truy vấn muốn báo đáp hắn, bất đắc dĩ hắn liền đem con trai mình dành tự lưu lại, cho tới về sau rất nhiều người nghĩ báo ân nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy người này. Cố sự liền từ lúc này nói lên. Lý Tiêu Giao, thật sự là người cũng như tên, tính cách tựa như tên hắn một dạng, Tiêu Giao tự tại, vô ưu vô lự. Nhìn lúc này, hắn lại tại làm hắn nằm mơ ban ngày, đại hiệp chi mộng. Buồn cười là, hắn dĩ nhiên đem một mực nuôi dưỡng hắn trưởng thành thầm thầm, muốn trở thành một cái lao vu bà bộ dáng. Tuy nói đây là đang trong mộng, nhưng là thực tế rất là không hợp thói thường. Trong mộng, nằm mơ thấy mình và thầm thầm so thí võ công, còn mơ tới chân mình dâm thần kiếm, khinh công rất giỏi. Mà càng thêm buồn cười là, thầm thầm lại ăn mặc một bộ đồ đen, đầu đội một cái khôi hải dưa hấu mũ. Hoang đường, ha ha ha, người này chính là Nam Đạo Hạp Lý Tam Tư con trai, Lý Tiêu Giao. Hắn tổng là ở ác mộng đại hiệp trong mộng bị hắn thầm thầm La Sát Quỷ Bà một bàn tay đánh tỉnh. Lý Tiêu Giao thầm thầm lại xưng La Sát Quỷ Bà, danh xưng Thiết Trưởng Phi Phượng. Trưởng phu nàng tên là Lý Tam Tỉnh, tại Lý Tam Tỉnh ca ca Lý Tam Tư cùng vợ sông sáo giang hồ lúc, đem hắn tử Lý Tiêu Giao gửi dạng đối Lý Đại Nương chỗ. Nói là gửi nuôi, nhưng thật ra là Lý Đại Nương đem Tiêu Giao vất vả nuôi dưỡng thành người. Lý Đại Nương trước kia trên giang hồ bị xưng là Thiết Trưởng Phi Phượng, võ nghệ cao cường, lấy xuyên vân trưởng nổi tiếng. Bây giờ nàng kinh doanh độc lập giáp dưới khách sạn, đem Lý Tiêu Giao nuôi lớn. Lý Đại Nương nhìn từ bề ngoài lại nhải, thì khí lại rất xấu, nhưng thật ra là cái nhiệt tâm ruột, cá tính hào sảng, người hiền lành. Cầu hoa tươi. Nàng biết rõ Tiêu Giao không yêu lao động, ưa thích múa đao làm kiếm, nhìn như đối với hắn ghét bỏ, nhưng đối Tiêu Giao hết sức quan tâm. Bản thân một người vất vả kiếm tiền, đem Tiêu Giao nuôi dưỡng thành người, bởi vì vội vàng khách sạn sinh ý, không có thời gian quản giáo hắn. Tiêu Giao liền mỗi ngày liền cà lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng lắc lư tại phố xá trong lúc đó. Nhìn từ bên ngoài, Tiêu Giao tuy có chút bất cần đời, nhưng là hắn tâm địa thiện lương. Gọi Tiêu Giao rời giường, đem hắn đánh tỉnh, rất sớm nhường Tiêu Giao rời giường, đi kinh doanh khách sạn sinh ý, tức khiến bọn hắn khách sạn sớm đã cổ xưa rất rưởi, hơn nữa cơ hội là không có khách nhân, nhưng là bọn hắn còn sẽ là mỗi ngày khai trường, sợ bị người khác cười nhạo. Những cái này đều thành Lý Đại Nương mỗi ngày tất không thể thiếu cơm quá. Hôm nay cùng thường ngày khác biệt, hôm nay lại là không giống bình thường một ngày, cũng là vận mệnh chuyển hướng một ngày. Giống thường ngày, Tiêu Giao cùng Lý Đại Nương chuẩn bị buôn bán, chỉ thấy ba cái cầm đao kiếm đại hán đi vào bọn hắn khách sạn bên trong. Nhìn bọn hắn ăn mặc, hiển nhiên là miêu tộc người. Ba vị này miêu tộc khách nhân bảo là muốn bao xuống khách sạn, cho nên Lý Đại Nương một người bận bịu không đến, liền đến Tiêu Giao gian phòng tìm hắn. Lúc này Tiêu Giao đang ở làm vừa rồi nằm mơ ba ngày. Đại Nương đem hắn đánh tỉnh, phê bình hắn không cái định tính, không có cô nương sẽ gả cho hắn ngàn. Chương 619, lần đầu gặp Tô Thành. Lúc này Tiêu Giao liền nhắc lên phụ mẫu, tương lai phải giống như phụ mẫu một dạng làm đại hiệp. Lý Đại Nương không có phản ứng đến hắn, muốn hắn ra ngoài mua thức ăn, mà bản thân đi chuẩn bị đồ ăn. Tiêu Giao tổng là dạng này cà lơ phất phơ, Lý Đại Nương nhường hắn lên đường phố mua thức ăn, nhưng là hắn vậy mà ở trên đường bén lên muội tử. Đợi đến Tiêu Giao sau khi về đến nhà, chỉ thấy Lý Đại Nương té xỉu xuống đất. Nghe cái kia mấy cái miêu tộc khách nhân nói, Lý Đại Nương là được rồi cái gì trị không hết quái bệnh. Tiêu Giao trong lòng phi thường lo lắng, miêu tộc người nói cho hắn biết, nếu như ngươi muốn cứu ngươi thầm thầm tính mệnh, vậy ngươi nhất định phải tiến về Tiên Linh Đảo cầu được linh đan diệu dược. Ngươi thầm thầm mới có hy vọng sống lại. Nghe bọn hắn mà nói sau, mười phần hiếu thuận Tiêu Giao, liền thu thập hành lý, bước lên tiến về Tiên Linh Đảo đường. Hắn bạch lên thuyền, sắp đi tới tiên linh đảo đến trước mặt, nhưng là đột nhiên, trên bầu trời mây đen tràn ngập, nước biển quay cuồng lao nhanh. Chỉ thấy từng đợt bọt nước trực tiếp hướng Lý Tiêu Dao bên này lan tới. Hắn giây lát thời gian cảm giác được bản thân thân thể lay động, tứ chi bất ổn. Coi như hắn cảm giác sắp đi vào trong biển thời điểm, chỉ thấy một người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan tinh xảo nam tử, không biết từ nơi nào xuất hiện ở hắn trên thuyền. Cái nam tử, hắn trên trán lộ ra một cỗ thần bí mị lực, bất kể là ai, chỉ cần liếc hắn một cái, đều sẽ bị hắn cỗ khí thế này thật sâu hấp dẫn lấy. Chỉ thấy Tiêu Dao, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn trước mắt vị này nam tử, mà vị này nam tử chính là chúng ta Tô Thành. Tô Thành biết rõ, lúc này Tiêu Dao thầm thầm bệnh nặng nằm trên giường, Tiêu Dao lần này đến đây tiên linh đảo là vì cầu lấy đan dược về đi cứu người. Hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, hướng về phía nước biển nhẹ nhàng đi vòng quanh, một giây sau, chỉ thấy mặt biển tức khắc khôi phục bình tĩnh. Trước mắt tất cả những thứ này, Lý Tiêu Dao mười phần kinh ngạc, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Thành. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy sùng bái và hâm mộ. Hắn cũng không nhúc nhích đứng ở Tô Thành trước mặt, sau đó nói với Tô Thành: "Ta ơn ân công, nếu như hôm nay không được là ngươi, ta khả năng đều sẽ trở thành cái này hải lý oan hồn." Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé hơi dương, nhẹ giọng cười đạo: "Ngươi bất chấp nguy hiểm, đây là muốn đi đâu đi? Lá gan có thể không nhỏ a." Tiêu Dao nghe Tô Thành mà nói, cung kính trả lời đạo: "Ân công, bởi vì ta thẩm thẩm bệnh nặng ở giường, lần này đi trước tiên linh đảo là vì hướng tiên nữ tỷ tỷ cầu được đan dược, cứu ta thẩm thẩm tính mệnh, cho nên có lại lớn khó khăn ta đều không sợ." Tô Thành nhìn trước mắt cái nam tử, trong lòng nghĩ đạo: "Đây chính là Lý Tiêu Dao." Hắn từ trong tay áo xuất ra một khỏa linh đan, đặt ở Lý Tiêu Dao trong lòng bàn tay. Nói với hắn: "Đây chính là ngươi nhu cầu cấp bách đan dược, nhanh cầm lấy đi, đi cứu ngươi thẩm thẩm tính mệnh đi thôi." Tiêu Dao lúc này mười phần khiếp sợ, hắn cảm giác được bản thân lại tại giống như nằm mơ, hắn hung hăng chiều lấy bản thân mặt quạt hai bàn tay. Sau đó lại bóp bóp bản thân cánh tay, "A, đau quá." Từng đợt cảm giác đau đớn mới để cho hắn dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này, vậy mà đều là thật. "Ha ha, ngươi thật có ý tứ." Tô Thành cười đạo. Tô Thành biết rõ, Lý Tiêu Dao người này tính cách sáng sủa, lạc quan hài hước, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Hai người dứt lời, Tiêu Dao cảm ơn Tô Thành, liền tranh thủ thời gian cầm đan dược rời đi. Bởi vì lúc này Thẩm Thẩm đang hôn mê, tại trở lấy trong tay hắn đan dược, cứu mạng đây. Hắn dùng sức vạch lên thuyền, theo gió vượt sóng, rốt cục đuổi đến trở về. Trở lại trên bờ, Tiêu Dao lấy tốc độ nhanh nhất hướng khách sạn chạy đi. Lúc này Tô Thành liền tranh thủ thời gian đi đến Tiên Linh Đảo bên trên. Hắn biết rõ, hôm nay sẽ có Bái Nguyệt Thần giáo thủ hạ người xấu, tiến về Tiên Linh Đảo, đi giết hại Triệu Linh Nhi cùng nàng bà ngoại. Tô Thành nghĩ đến, tại trong tiên kiếm, bà ngoại bởi vì cứu Linh Nhi, tiếc nuối bị Bái Nguyệt giáo giết chết. Chương 620, Tô Thành, mỹ nhân chớ sợ. Nhưng là bây giờ, tất nhiên tự mình tiến tới đến tiên kiếm, liền tuyệt sẽ không nhường dạng này sự tình phát sinh. Linh Nhi bà ngoại là Tiên Linh Đảo một cái nữ người hầu, cũng là Vu Hậu tỷ nữ. Nàng vì bảo hộ Linh Nhi, ngày đó không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, đem Linh Nhi ôm xuất cùng bên trong. Bây giờ lại ngậm đắng nuốt cay đem Linh Nhi nuôi lớn thành người. Tô Thành nghĩ muốn lấy được Linh Nhi phương tâm, vậy sẽ phải cứu nàng bà ngoại. Hắn cũng không giống như nhường bản thân mỹ nhân, thương tâm trở thành một cái nước mắt người, như thế có thể một chút đều không dễ nhìn. Lúc này Tô Thành đáp lấy gió, đạp trên sóng, vội vàng hướng Tiên Linh Đảo tiến đến. Hắn xuất hiện trong đầu, đều là Linh Nhi cái kia thuần khiết tiên khí bộ dáng. Linh Nhi bề ngoài, liền đang như nàng dành tự một dạng, linh khí mười phần. Tô Thành nhìn qua tiên kiếm, hôm nay rốt cục có thể nhìn một lần cho thỏa. Nhìn thấy cái này cái tuyệt thế mỹ nhân, Tô Thành đáp lấy thuyền, phản phất đang ở trong tiên cảnh đồng dạng, có một loại lâng lâng cảm giác, tiên khí mười phần. Chỉ chốc lát sau Tô Thành liền đi tới Tiên Linh Đảo bên trên. Lúc này Tiên Linh Đảo chính là đào hoa đua nở mùa. Tô Thành dạo quanh một lượt, không biết sao hôm nay ở trên đảo dĩ nhiên không có một người. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, thật là kỳ quái, các nàng đều đi đâu? Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền đi tới một chỗ sông nhỏ bên cạnh, trong lúc vô tình gặp đang tại tắm rửa Linh Nhi. Linh Nhi trông thấy Tô Thành sau đó, vội vàng ngượng ngùng mặc quần áo tử tế. Nàng lúc này còn không biết Tô Thành là ai, đi tới ở trên đảo có gì mục đích. Chỉ thấy nàng vận dụng lấy thể nội tiên khí, liền muốn đối Tô Thành động thủ. Nhưng là liền ở lúc này, ở trên đảo đột nhiên đến một nhóm Bái Nguyệt giáo ác đồ. Bọn hắn cái tay cầm binh khí, lớn tiếng la hét. Tô Thành cùng Linh Nhi nghe được cách đó không xa động tĩnh, liền vội vàng chạy tới. Lúc này chỉ thấy Linh Nhi bà ngoại đã cùng đám kia Bái Nguyệt giáo ác đồ tên đánh nhau. Bà ngoại căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ, chỉ thấy nàng bị ẩm, quay mạnh xuống đất. Linh Nhi trông thấy bà ngoại bị đánh ngã trên mặt đất, liền nổi giận đùng đùng hướng đám kia ác đồ giết tới. Nhưng là người đến võ công cao cường, khí thế hùng hổ, Linh Nhi căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Cái này vẹn vẹn một chiêu, Linh Nhi suýt nữa bị bọn hắn bắt đi. Chỉ nghe thấy đám kia Bái Nguyệt giáo ác đồ lớn tiếng nói ra: "Hôm nay muốn mạng sống, nhất định phải cùng chúng ta đi. Giáo chủ có lệnh, ngoại trừ Triệu Linh Nhi, cái khác giết chết bất luật tội." Nói xong, liền lại hướng Linh Nhi bà ngoại vọt tới, chỉ thấy người kia sử dụng kiếm liền muốn đâm trọn bà ngoại ngực. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng đem chi kia kiếm bẻ gãy, cũng hung hăng đem người kia một trường vỗ trên mặt đất. Qua một hồi lâu, chỉ thấy đám kia Bái Nguyệt giáo đồ chậm rãi đứng dậy, lấy tay chăm chú che lấy bản thân lồng ngực, đau đớn kêu thảm. May mắn Tô Thành kịp thời xuất hiện, cứu được Linh Nhi bà ngoại một mạng. Tô Thành chỉ là nhẹ nhàng thi triển một số nội lực, liền tay không đem đối phương kiếm bẻ gãy. Dạng này công phu, người nào nhìn thấy sau đó đều sẽ cảm giác được kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Nằm trên mặt đất Bái Nguyệt giáo đồ lẫn nhau nhẹ giọng nỉ non nói ra: "Người kia là ai? Võ công dĩ nhiên cái này sao lợi hại, đi mau báo cáo giáo chủ." bọn hắn tự cho là nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng là cái gì đều là chạy không khỏi Tô Thành lỗ tai. Đang tại bọn hắn muốn trộm chuồn mất đi thời điểm, Tô Thành dùng nội lực đem trên cây hoa đào cánh hóa thành hình cầu tròn. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia hoa đào cầu lấy như bay tốc độ, hung hăng đập vào những cái kia bái nguyệt giáo cuồng đồ trên người chúng. Tô Thành lúc đầu không muốn đem bọn hắn giết chết, chỉ là muốn hù dọa bọn hắn, cho điểm giáo hơn thôi, dù sao bọn hắn cũng chỉ là nghe người ta mệnh lệnh tiểu lâu la. Nhưng là nghĩ lại, nếu để cho bọn hắn chạy trốn ra ngoài, báo cáo nhanh cho bái nguyệt, kia sẽ cho Linh Nhi, còn có nàng bà ngoại, bao quát toàn bộ tiên linh đảo mang đến một trận không thể tránh khỏi họa sát thân. Cho nên hắn cải biến chú ý, bọn hắn không thể không chết. Chương 621, Liêu Mội chiêu thứ nhất, dây dài cá lớn. Tô Thành không muốn để cho Linh Nhi nhìn thấy cái này máu tanh một mặt, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng bung lên, những cái kia cuồng đồ liền hóa thành một đống cho tàn. Lúc này, bà ngoại cùng Linh Nhi cấp tốc đi tới Tô Thành bên cạnh. Bà ngoại thụ một chút vết thương nhẹ, Tô Thành vận dụng nội lực, đem trên người nàng tổn thương cho chữa trị xong. Sau đó Tô Thành nói với các nàng, các ngươi nơi này đã trải qua không an toàn, Bái Nguyệt giáo sớm muộn sẽ đưa tới. Nếu không tìm cái địa phương khác, dàn xếp lại, bằng không thì những tên bại hoại kia tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Linh Nhi bà ngoại nói với Tô Thành, chúng ta một mực sinh hoạt ở nơi này, cũng không có chỗ có thể đi. Tô Thành trầm mặc chốc lát, nói ra, vậy thì tốt, ta đi chỗ đó, sẽ cho các ngươi cái này thiết lập một chỗ kết giới, bất luận kẻ nào không có khẩu lệnh đều là vào không được. Sau đó nhẹ nhàng tại bà ngoại trong lòng bàn tay viết vài cái chữ to, nói cho nàng, đây chính là kết giới khẩu lệnh. Linh Nhi bà ngoại cảm kích vạn phần Tô Thành nhân cứu mạng, nhưng là ở trên đảo cũng không có cái gì có thể để báo đáp Tô Thành. Nàng đánh giá Tô Thành, trong lòng nghĩ đạo, tiểu tử này phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, càng xem càng tuấn mắt. Bà ngoại liền muốn Linh Nhi gả cho Tô Thành, vì báo ân cứu mạng. Tô Thành lúc này trong lòng phi thường khiếp sợ, tại khiếp sợ đồng thời, hắn trong lòng cũng là đặc biệt mở ra cái khát tâm. Bởi vì hắn lần này tới đến tiên kiếm bên trong, cái thứ nhất mục đích chính là vì thu phục Linh Nhi. Mặc dù bản thân hậu cũng có rất nhiều mỹ nhân, nhưng là các nàng đều có tài năng, mỗi mị lực cá nhân là khác biệt. Linh Nhi tiên khí, thật làm cho Tô Thành muốn ngừng không thể. Lúc này nhìn lại Linh Nhi thân sắc, khả năng là bởi vì Linh Nhi trưởng kỳ ở tại tiên linh đảo bên trên, chưa bao giờ bước ra qua tiên linh đảo nửa bước, cũng không có càng bất luận cái gì nam tử có tiếp xúc qua nguyên nhân. A Linh Nhi nhìn thấy Tô Thành sau đó, chỉ thấy nàng cúi đầu, một mực không chịu nâng lên, mang trên mặt ngượng ngùng biểu lộ, một chút cũng không dám nhìn thẳng Tô Thành con mắt. Bà ngoại nói với Linh Nhi, ân công võ công cao cường, nội lực thâm hậu, bà ngoại nhập đã cao, không thể bồi ngươi cả một đời, tại ta sinh thời, liền nghĩ thay ngươi tìm một cái tốt vị hôn phu, dạng này ta tài năng an tâm ly khai. Ngươi muốn nghe bà ngoại mà nói? Linh Nhi lại thẹn thùng lại sinh ra khí trả lời, bà ngoại, ngươi chớ nói lung tung, ngươi không có sự tình. Ngươi thân thể tốt như vậy, ta muốn một mực cùng ngươi cùng một chỗ. Bà ngoại mỉm cười nói ra, ngốc Linh Nhi, ngươi trung quy là phải lập gia đình, giống như ngươi cùng với ân công, cái kia bà ngoại thế nhưng là hết sức yên tâm. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một cái Tô Thành, lại tranh thủ thời gian túi đầu, Tô Thành có thể lờ mờ nhìn thấy, Linh Nhi khuôn mặt bỏ bừng. Ta muốn các ngươi bật người thành thân bái đường. Nghe bà ngoại mà nói, Tô Thành cùng Linh Nhi ánh mắt đồng thời nhìn xem hai bên, bọn hắn đều bị bà ngoại mà nói dọa ngây ngẩn cả người. Tô Thành không nghĩ tới, Linh Nhi bà ngoại lại là như thế tín nhiệm hắn. Mà Linh Nhi nghĩ đến, người này cứu được mình và bà ngoại tính mệnh, cứu vãn toàn bộ tiên linh đảo, bản thân là nên làm đền đáp. Trước mắt hắn Tô Thành, thoạt nhìn cùng bản thân tuổi tác tương tự, dáng dấp cũng là mười phần tuấn lãng. Chỉ là hắn thanh tịnh hai con ngươi, cũng không biết là có gì chờ lực hấp dẫn, nhường Linh Nhi nhìn thoáng qua, liền thật lâu không thể quên. Tựa như là giống như đã từng quen biết cảm giác một dạng, nhưng là lại chuyển niệm ngẫm lại, mình và người này chỉ bất quá gặp mặt một lần, tại sao có thể đáp ứng liền dạng này gả cho hắn đây? Nàng cảm thấy thực tế có chút đường đột cấp, cho nên liền nói khéo từ chối đạo, bà ngoại, ta đang còn muốn bên cạnh ngươi nhiều bồi ngươi mấy năm nữa, Linh Nhi không nghĩ sớm như vậy xuất giá. Tô Thành cũng minh bạch Linh Nhi tâm ý, hắn đi qua nhiều như vậy thế giới, thu phục nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là Linh Nhi vẫn là cái thứ nhất cự tuyệt hắn đây. Lúc này Tô Thành đối Linh Nhi có một loại vô cùng hiếu kỳ cùng huyễn tưởng, có lẽ đây chính là không chiếm được vĩnh viễn tại phía xa bạo động a ha ha. Chương 622, bánh tử trên trời rất xuống sao. Linh Nhi cự tuyệt, khiến cho Tô Thành càng thêm có lòng tin cùng dục vọng, muốn đi chinh phục cái này cái mỹ nhân. Tô Thành cảm thấy, chuyện nam nữ, cần hai người sớm chiều ở chung, tài năng cảm hóa đến hai bên, tuyệt không thể dùng lỗ mãng thủ đoạn. Hắn tin tưởng, lại không lâu tương lai, Linh Nhi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với bản thân. Chỉ thấy hắn trên mặt ý cười, cung cung kính kính đối Linh Nhi bà ngoại nói ra, bà ngoại, không có việc gì, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhìn một nhóm ác đồ lấn phụ các ngươi, ta không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cảm tạ ngươi có thể như thế nhìn trọng ta. Về phần Linh Nhi, hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua một bên Linh Nhi, tiếp tục nói ra, ta nghĩ ta và Linh Nhi còn cần tiếp xúc nhiều chút thời gian, để cho hai bên càng hiểu hơn, đến thời điểm lại nói những cái này cũng không muộn à. Linh Nhi nghe Tô Thành mà nói, tức khắc trong lòng liền cảm giác hắn người thoạt nhìn tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, ngay từ đầu coi là lớn lên xoáy người, liền nhất định sẽ phi thường hoa tâm, chính mình cũng sợ hắn vừa rồi đáp ứng đây. Nhưng là Tô Thành lại làm cho nàng đổi mới tam quan, tức khắc mình cũng đối trước mắt Tô Thành có một loại không hiểu hiếu kỳ cảm giác. Hắn cảm thấy bản thân muốn hiểu Tô Thành, muốn nhìn một chút Tô Thành rốt cuộc là một cái dạng người gì. Nàng ngượng ngùng nghiêng cái đầu, đối Tô Thành khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói một câu, tạ ơn vị công tử này lý giải, hắc hắc. Lúc này một bên bà ngoại nhìn thấy hai người phản ứng, trong lòng nghĩ đạo, tình yêu dù sao cũng là hai người sự tình. Mặc dù nhìn trước mắt Tô Thành tuấn tú lịch sự, võ công lại như thế cao cường, là đáng giá phó thác cả đời người. Nhưng là, tất nhiên Linh Nhi lại muốn hiểu rõ một chút, bà ngoại cũng liền không có bao nhiêu nói cái gì. Nàng chỉ là hung hăng cảm tạ Tô Thành ân cứu mạng, nhường Tô Thành tại ở trên đảo ở chút thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, bà ngoại một đã sớm tìm được Tô Thành, vừa thấy mặt đã bật người quỵ ở Tô Thành phía trước, phản phất có cái gì nan ngôn chi ẩn một dạng. Tô Thành cảm mạo đưa nàng kéo, hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Bà ngoại nói với Tô Thành, Tô công tử, ta lớn tuổi, ngồi không được Linh Nhi bao nhiêu thời gian, ta muốn nhờ ngài một việc, cầu ngài đáp ứng ta. Tô Thành nói ra, chuyện gì? Lão nhân gia ngài nhanh đứng dậy nhanh. Ta nhớ ngươi, thay ta chiếu cố thật tốt Linh Nhi, sau đó mang nàng đi Nam Chiếu Quốc, tìm hắn cha ruột. Tô Thành lúc này biết rõ bà ngoại dụ ý, hắn cũng biết rõ, Linh Nhi phụ thân chính là Nam Chiếu Quốc quốc vương Vũ Vương. Nhưng là đối với lão nhân gia thỉnh cầu, Tô Thành gật gật đầu, hứa hẹn mình nhất định sẽ làm đến. Bởi vì dù sao bản thân lần này đến đây, cũng chính là muốn đi Nam Chiếu Quốc. Ngày kế tiếp, bọn hắn liền thu thập xong hành lý, sẽ lên đường tiến về Nam Chiếu Quốc. Xuất phát trước đó, Linh Nhi không bỏ được cùng bà ngoại cáo đừng, liên tục dặn dò phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân thân thể, bản thân tìm tới phụ thân liền sẽ sớm ngày trở về. Nhìn xem Linh Nhi một bức cao mày mạc triển bộ dáng, Tô Thành nhẹ giọng nói với Linh Nhi, bà ngoại không có sự tình, ta đã ở nơi này bên trong xếp đặt một đầu kết giới, bất luận kẻ nào không có khẩu lệnh đều vào không được. Tiếp theo, lại từ tay áo tử bên trong lấy ra một mai đan dược, giao cho bà ngoại, nói với nàng, cái này quả đan dược có thể khởi tử hồi sinh, chỉ được bách bệnh, nếu như lại gặp đến khó khăn, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ngài liền đem cái này quả đan dược phục đi. Tô Thành còn cố ý phân phó thủ hạ, nhường bọn hắn bí mật quan sát đến tiên linh đảo tất cả động tĩnh, không nên để cho Bái Nguyệt giáo những cái kia ác đồ lại tìm tới ở trên đảo đến, giống như có chuyện gì, trước tiên hướng bản thân báo cáo. Linh Nhi trong mắt no bụng mang theo nước mắt, nàng nhẹ nhàng nhìn chằm chằm một bên Tô Thành, nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn. Nàng không biết, trước mắt Tô Thành, vì cái gì đối bản thân tốt như vậy. Nhưng là, trong lòng loại này không hiểu cảm kích cùng cảm động, nhường Linh Nhi đối Tô Thành ấn tượng cũng là sâu sắc tăng thêm thật nhiều phần. Chương 623, tiểu trấn ngẫu nhiên gặp. Nàng không ở giống trước đó như thế, đối Tô Thành có mấy phần cảnh giới cùng đề phòng. Mặc dù nàng trên miệng chưa hề nói tiếng cảm tạ, nhưng là Tô Thành có thể từ nàng ánh mắt cùng trong động tác nhìn đi ra. Linh Nhi lúc này khẳng định đã trải qua hoặc nhiều hoặc ít đối bản thân có một chút hảo cảm. Tô Thành ngẫm lại, tất cả gấp la dạy lưới đều tại bản thân kế hoạch bên trong. Hôm nay tới đây tiên kiếm, giống như thu phục Linh Nhi bậc này tuyệt sắc mỹ nhân, cái kia không những điểm tín ngưỡng bay vùn vụt một phen. Hơn nữa, với hắn mà nói, cũng là thắng ngay từ trận đầu. Ngẫm lại đều là một cái điểm rất tốt đầu đây. Hình ảnh nhất truyện. Linh Nhi cùng Tô Thành cáo biệt bà ngoại, rời đi tiên linh đảo, bọn hắn muốn tiến về Nam Chiếu Quốc. Trên thuyền, loáng thoáng bọn hắn phảng phất nhìn thấy trước mắt có một chỗ tiểu trấn, mà chỗ này tiểu trấn là bọn hắn thông hướng Nam Chiếu Quốc một đầu đường phải đi qua. Đây là chính là buổi trưa, tiểu trấn trên đường phố cũng là phi thường náo nhiệt. Chỉ nghe thấy người bán hàng rong trận trận tiếng giao hàng, cùng bọn nhỏ chơi đùa đùa rất tiếng. Tô Thành mang theo Linh Nhi đi tới trên trấn một nhà tử quán, đuổi đến một ngày đường, muốn ăn vài thứ nghỉ ngơi một chút, lại nói tiếp lên đường. Đang làm bọn hắn ăn cơm thời điểm, một trận tiểu hài tiếng khóc truyền vào bọn hắn trong lốt hai. Linh Nhi từ trước đến nay ôn nhu thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, nàng nghe được tiểu hài tử vội vàng kêu khóc âm thanh, liền không nhịn được buông xuống trong tay bắt đũa, muốn trước đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Tô Thành cũng theo sát tại đằng sau, đi ra khỏi nhà, không thể để cho nàng một cái nữ hài tử nhà chạy loạn, vạn nhất ra chuyện này. Làm bọn hắn chạy tới thời điểm, chỉ nhìn thấy dưới đất có một cái hấp hối nữ tử, mà bên cạnh hắn, thật sự là một cái không đến 2 tuổi nam đồng. Chỉ thấy cái kia tiểu nam hài khuôn mặt đỏ bừng. Hắn một bên khóc nỉ nó lấy, một bên dùng sức xoa nắn bản thân con mắt. Nhìn nhìn lại bên cạnh hắn vị kia hấp hối nữ tử, đây hẳn là mẫu thân hắn. Nghe thôn dân phụ cận cùng cửa hàng lão bản nói, nguyên lai là bởi vì cha đứa bé thích đánh bạc, cuối cùng đem trong nhà tài sản thua sạch, mà lại còn muốn bức bách vợ mình, muốn đem nàng bán vào ký viện. Về sau thê tử bi thương quá độ, dính vào bệnh hiểm nghèo. Chỉ cần cái này trong ngực tiểu hài, vẹn vẹn chỉ có hơn 2 tuổi, nàng đối ngày tháng sau đó không có hy vọng, cũng không nhìn thấy phương hướng. Thống khổ giao thêm nữa phía dưới, vị mẫu thân này liền bị bệnh ở giường. Mà cha đứa bé, hắn nhận tâm đem phòng ở bán thành tiền, đem mẹ con hai người chạy tới trên đường. Liền thành bây giờ cái này cái lưu lạc đầu đường, ấm no đều là vấn đề của diện. Mấy ngày nay đều dựa vào trên đường láng giềng cứu trợ hải tử, tài năng miễn cưỡng ăn no. Cầu hoa tươi. Tô Thành cùng Linh Nhi nghe, tức khắc cảm giác bọn hắn thật sự là thật đáng thương a, cái này đánh bạc thật hại người. Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn dính nhẹ giọng nỉ non đạo. Tiếp theo, Linh Nhi từ bao quần áo bên trong móc ra mấy thỏi bạc, đi tới vị mẫu thân này trước mặt, thả ở trong tay nàng. Sau đó dặn dò nàng, nhanh tìm cái lang trùng, chữa cho tốt trên người ốm đau. Vị mẫu thân kia suy yếu nói ra, cảm ơn ngươi cô đường, người tốt, ngươi thật sự là người tốt ta. Không, không. Lúc này Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, Linh Nhi như thế thiệt lương, mình cũng không thể ngồi coi mặc kệ nhà, dù sao hai mẹ con này cũng thật sự là đáng thương. Cho nên, Tô Thành nói với Linh Nhi, ngươi mặc dù trợ giúp các nàng, nhưng cái này chỉ là trị căn không trị tận gốc, nếu như ngươi thật nghĩ trợ giúp bọn hắn, vậy ta có biện pháp. Linh Nhi nghe, sốt ruột vội vàng truy vấn, Tô Thành ca ca, ngươi có biện pháp gì? Nói nhanh một chút đến. Nàng bắt lấy Tô Thành thủ đoạn, Tô Thành trong lòng đắc ý, hắn nói ra, cho phép ta ngẫm lại. Linh Nhi nói ra, tốt Tô Thành ca ca, ta tin tưởng ngươi có thể nghĩ đi ra, các nàng cần muốn chúng ta trợ giúp. Đột nhiên, hắn não biển bên trong đã có một kế. Hắn như thế một cái thịnh tình thương thêm quy cao người, điểm ấy việc nhỏ làm sao sẽ khó lấy được hắn đầy đối. Chương 624, Tô Thành, ngươi là ta sư phó. Tô Thành giúp mẹ con hai người tìm về nữ tử trợ phu, hắn mệnh thủ hạ Bách Độc Vương điều chế được một loại đan dược, nhường trợ phu nàng nuốt vào. Nếu như trợ phu nàng tại mang tiền đi xong bạc, như vậy hắn thân thể liền sẽ có cảm ứng đến. Thông tục điểm nói, liền là nếu như hắn lần thứ hai dạy mãi không sửa đi xong bạc, như vậy hắn toàn thân sẽ ngứa, thống khổ. Tô Thành lại móc ra ngân lượng, cho vị này mẹ con, để cho nàng nhanh đi chữa cho tốt bệnh nàng đau nhức, lại để cho nàng đi mở cái tiểu điếm, ngày sau có thể ổn định sinh sống. Tiếp lấy nói với nàng, nếu như trượng phu ngươi cải tà quy chính, như vậy một năm sau đó, trong cơ thể hắn loại này đan dược liền sẽ chậm rãi biến mất, các ngươi liền có thể vượt qua giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Nữ tử nghe cảm kích và phần, mà lúc này đứng ở một bên Linh Nhi, chỉ thấy nàng mang trên mặt một loại kính nể lại an ủi tiêu dung. Lúc này trong lòng nàng, Tô Thành so với trước càng thêm xoáy khí mấy phần. Mà trên trấn dân chúng, cũng là một chuyện mười, mười chuyện trăm, tán dương Tô Thành thiện lương. Cũng là những lời này, ngoài ý muốn bị đi ra mua thức ăn Tiêu Giao nghe được. Hắn nghe được đám người miêu tả cùng hắn trong ấn tượng Tô Thành, đơn giản liền là cùng một người. Cho nên hắn một đường nghe ngóng, tìm được Tô Thành cùng Linh Nhi, đi tới hắn khách trọ sạn. Lúc này Tô Thành đã trải qua nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy một trận gấp rút tiếng đập cửa, nguyên lai là chủ quan tiểu nhị. Hắn nói cho Tô Thành, có một cái tuổi trẻ nam tử, giống như đang tìm kiếm bản thân. Tô Thành đội vàng đi xuống cầu thang, muốn nhìn một chút là ai, bởi vì hắn những cái kia thủ hạ là sẽ cho hắn tái đi hào liên lạc. Xuống xem xét, nguyên lai là Lý Tiêu Giao đứng ở đằng kia. Làm Tiêu Giao nhìn thấy Tô Thành thời điểm, hắn thiếu dung sáng lạ, hắn không kịp chờ đợi chạy đến Tô Thành bên người, quỳ trên mặt đất, nói với Tô Thành, "Ân công, hôm đó đội vàng cáo đường, hôm nay ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Người cho đan dược, ta Thẩm Thẩm đã trải qua uống, hiện tại nàng đã trải qua khỏi hẳn, thân thể so với trước còn tốt hơn nữa nha. Ân công, ngươi lần này đến đây, làm sao cũng không nói cho ta, để cho ta hảo hảo khoản đãi ngươi, vì báo ngươi ân cứu mạng." Tiêu Giao lại kích động có chút lời nói không mạch lạc. Tô Thành nhìn thấy Tiêu Giao tràn đầy thành ý, hắn nhẹ nhàng cười nói ra, "Chúng ta tới cũng là phi thường đội vàng, ngươi Thẩm Thẩm không có việc gì liền tốt. Ta ngày mai liền muốn ly khai nơi này, tiến về Nam Triều quốc. Ngươi ngày mai sẽ phải đi a, như thế lo lắng, ta còn chưa báo đáp ngươi ân tình đây." Lý Tiêu Giao lo lắng nói ra. Liên rằng này, bọn hắn ròng rã nói chuyện trắng đêm một đêm, chờ sau nửa đêm thời điểm, Tiêu Giao mới rời khỏi khách sạn. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thành mới vừa đánh mở cửa phòng, liền thấy Tiêu Giao cùng hắn Thẩm Thẩm Lý Đại Thẩm đứng ở trước cửa. Lý Sâu Sắc Thẩm nhìn thấy Tô Thành, liền tranh thủ thời gian tiến lên nắm lấy tay hắn, kích động nói ra, "Tô đại hiệp, đa tạ ngài ân cứu mạng, chúng ta phổ thông nhân gia không thể hồi báo, nghe nói ngươi muốn đi trước Nam Triều quốc, đường xá xa xôi, ta liền nhường Tiêu Giao tiểu tử này đi theo ngươi, cho ngài đánh trợ thủ, ngươi liền tùy tiện khiến." Lúc này Tô Thành khách khí nói với Lý Đại Thẩm, "Đại Thẩm, cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta sẽ bản thân chiếu cố tốt bản thân." "Không, không, cái này sao có thể thành Tiêu Giao, ngươi bây giờ liền thu dọn đồ đạc, cùng Tô đại hiệp cùng lên đường." Đại Thẩm đối Tiêu Giao vội vã nói. Trong nháy mắt Tiêu Giao liền chạy đi thu thập hành lý đi. Cái này Lý Đại Thẩm, nghĩ năm đó đó cũng là sông sáo giang hồ bị bà, nàng sớm đã cảm thụ đến Tô Thành thể nội cường đại nội lực cùng hắn cao thâm mặt chắc công phu. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, Tiêu Giao đợi tại trên trấn, cũng không có cái gì tiền đồ, một ngày chỉ biết rõ chơi bời lêu lổng. Người này thoạt nhìn võ công cao cường, tuyệt không phải hạng người bình thường, hơn nữa lại là hiệp nghĩa thiện lương chi sĩ, cái kia làm sao không nhường Tiêu Giao bái hắn làm thầy, đi theo hắn trước đi thấy chút việc đời, có lẽ còn có thể học được càng hảo công phu. Chương 625, Ano, ngươi trở thành công cụ. Lý Đại Thẩm tính toán đánh cũng thực không sai, nàng xem người ánh mắt, không thể không nói, thật sự là quá chuẩn. Mà lúc này Tô Thành trong lòng cũng là có bản thân ý nghĩ. Hắn biết rõ, hôm nay tới đây thiên kiếm, Lý Tiêu Giao là cái rất trọng yếu vai diễn. Hơn nữa bản thân lần này đến đây mục đích, cũng chính là vì thu phục trong tiên kiếm hiệp nghĩa chi sĩ, còn có một số võ công cao cường cao thủ. Lý Đại Thẩm cái này một kế cũng vừa vặn, điểm tới Tô Thành trong luồng tim đầu. Hắn không có nói khéo từ chối, chỉ là nhìn xem một bên Tiêu Giao, huyền chuyển nói ra, "Tất nhiên Lý Đại Thẩm đưa ngươi giao phó cho ta, vậy ta liền mang ngươi đi trước, ngươi có bằng lòng hay không?" Ta phi thường nguyện ý. "Sư phó, thu đồ nhi một xá." Chỉ thấy Tiêu Giao thoáng cái liền bị trên mặt đất. Hắn trong lòng nghĩ đến đạo, mình là đi vận cất chó gì. Lần thứ nhất gặp được khó khăn, gặp Tô Thành, lần thứ hai gặp phải Tô Thành thời điểm, Tô Thành lại nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt sao? Làm sao còn hết lần này tới lần khác nhường bản thân đụng? Hắn hung hăng ở đó cười ngây ngô lấy, Tô Thành nhìn hắn một cái biểu lộ, trong lòng cũng không hết si ngốc cười một tiếng. Mà một bên Linh Nhi, một mực nhìn xem Tô Thành khuôn mặt, Tô Thành nhất cử nhất động, đều thật sâu ấn trong lòng nàng. Hắn đối Tô Thành cảm giác, cũng đang một chút chậm rãi phát sinh cải biến. Liên lạc này, Tô Thành mang theo Tiêu Giao cùng Linh Nhi, bước lên tiến về Nam Chiếu Chi Quốc đường xá. Lâm đi chỗ đó, Lý Đại Thẩm đem Tiêu Giao phụ thân lưu lại bảo kiếm, cho Tiêu Giao, nhường hắn mang theo phòng thân. Trên trấn các hương thân cũng nhao nhao đến vì Tô Thành bọn hắn tiến đưa. Bọn hắn trong miệng liên tục lẩm bẩm Tô Thành tại trên trấn cứu người chuyện tốt. Hình ảnh nhất truyện. Tại Nam Chiếu Quốc một cây đại thụ phía dưới, Bái Nguyệt giáo giáo chủ, Bái Nguyệt, cách đến Linh Nhi khi còn bé hảo hữu Ano. Hắn xảo ngôn lừa gạt Ano, nói Linh Nhi là thế gian chúa cứu thế, hắn gặp mượn Ano tay đem Linh Nhi mang. Mà cái này cái Ano, nàng là một cái hoạt bát đáng yêu, cô bé thiện lương tử. Giờ khắc này, nàng còn là một người gặp người thích Nam Chiếu Quốc tiểu nữ, trong ngay mắt, nàng lại trở thành một cái như giống như Trương Phi thô hán. Nàng như nhân gian tinh linh, nghịch ngợm hoạt bát, nhìn như không tim không phổi, đầy trong đầu trừ ăn uống ra chơi, không có cái khác. Kỳ thật, nàng cũng có bản thân khổ sở chỗ, bởi vì nàng từ ra từ trong bụng mẹ, trong nhà chỉ có Thu Lưu nàng sư phó, Ano xưng hô nàng, Nam Quyền mụ mụ. Nàng hướng tới lớn tự nhiên lực lượng, thiên sinh trí tuệ, để cho nàng tràn ngập đại ái. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ vật vật. Tại nàng trẻ thơ trong ánh mắt, Bái Nguyệt giáo chủ Bái Nguyệt là một vị hòa ái dễ gần thúc thúc. Nàng một mực không tán thành chiến tranh, hơn nữa nghe Bái Nguyệt mệnh hoặc, liền âm thầm ly khai Nam Chiếu quốc, vụ trộm đi đến Trung Nguyên, muốn mau sớm tìm tới thời niên thiếu hảo hữu Linh Nhi. Bởi vì Linh Nhi là Nam Chiếu quốc công chúa, Bái Nguyệt lừa hắn, nói mang Linh Nhi trở về liền có thể ngăn cản chiến tranh phát sinh. Ngây thơ Ano dĩ nhiên tin coi là thật, liền vụ trộm lên đường, trước đi tìm kiếm Linh Nhi. Bởi vì mỗi lần đều sẽ nghịch ngợm tùy hứng, cho nên hắn sư phó thánh cô hướng nàng thi pháp. Phàm là nàng lợi dụng tiên pháp biến tiền, mua đồ ăn liền sẽ mọc ra giống như Trường Phi lông mày chữ nhất cùng đại hồ tử. Coi là dạng này nàng liền sẽ không ra ngoài chạy loạn. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền không nghe lời, sớm đã lập xuống nguyện vọng, muốn nếm khắp thiên hạ mỹ thực, nhìn khắp thiên hạ cảnh đẹp. Nàng muốn khai tâm, nàng muốn toàn bộ thế giới đều khai tâm, trong lòng nàng, Linh Nhi cùng mỹ thực mới là trọng yếu nhất. Bên này, Tô Thành mang theo Tiêu Giao cùng Linh Nhi, ngẫu nhiên gặp Tân Khoa Trạng Nguyên Lưu Tấn Nguyên cùng biểu muội Nguyệt Như. Lưu Tấn Nguyên, hắn là kinh thành Lưu Thượng Thư nhi tử, Lưu Nguyệt Như biểu ca, hai người thanh mai trúc mã. Tấn Nguyên từ nhỏ liền thích Nguyệt Như, bởi vì không biết võ công không thể toàn nguyện. Hắn là cái không quả quyết thư sinh yếu đuối, nhưng là đọc đủ thứ thi thư, còn là đương kim hoàng đế Khâm Điểm Trạng Nguyên. Chương 626, cứu một mạng người. Làm Tô Thành cùng Tiêu Giao, còn có Linh Nhi đi tới Lâm Gia Bảo thời điểm, vừa vặn gặp được Lưu Tấn Nguyên tại Tô Châu khách sạn chiêu số danh địa du côn mây đánh. Hắn bị bọn hắn chửi mắng, nói hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bởi vì hắn một mực thích biểu muội Nguyệt Như, nhưng là Nguyệt Như trong lòng nhưng không có hắn. Nguyệt Như vũ đao lộng thường, mà Tấn Nguyên đối võ công nhất khiếu bất thông, lục soát dễ thường thường bị người khi dễ mang hắn si tâm vọng tưởng. Làm Tô Thành ba người tiến về phố xá sầm uất, đi qua đường phố đạo một chỗ hẹp ngõ nhỏ hẻm lúc, chỉ nghe một đoàn ồn ào cãi nhau tiếng. Lúc này Tiêu Giao nói ra, sư phó, ta nghe bên kia giống như có đánh nhau hậu đả thanh âm, chúng ta qua xem một chút đi. Tô Thành biết rõ Tiêu Giao tính cách, hắn luôn luôn liền thích xen vào chuyện của người khác, ưa thích vì người khác bên vực kẻ yếu. Nhưng là hắn cũng là một cái nhiệt tâm ruột, cho nên liền đi theo đi trước. Bọn hắn ba người đi tới ngõ nhỏ bên trong, chỉ thấy một cái thư sinh yếu đuối, bị mấy cái xấu bá ngăn ở chật hẹp trong ngõ nhỏ. Nhìn xem những cái này côn đồ lưu manh bộ dáng, Tô Thành liền biết rõ bọn hắn không phải cái gì đồ tốt, trong lòng sớm đã tức giận bất bình, muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn một trận. Không chờ hắn xuất thủ, bên cạnh hắn Tiêu Giao đã trải qua kìm nén không được tâm tình mình. Chỉ thấy hắn xài bước đi đến mấy cái côn đồ lưu manh bên người, liền trực tiếp cùng bọn hắn đánh nhau. Không nghĩ đến học nghệ không tinh, thuần thục, liền bị những cái kia côn đồ lưu manh đánh ngã xuống đất. Tấn Nguyên thấy được bị đánh ngã trên mặt đất Tiêu Giao, liền vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nói với hắn, vị công tử này, Tấn Nguyên cảm tạ ngươi làm ta bên vực kẻ yếu, nhưng là những người này đều là bản xứ lưu manh, bọn hắn lợi hại, ngươi đi nhanh lên đi, không cần quản ta. Chỉ thấy Tiêu Giao khỏe miệng, giờ phút này đã xuất hiện đỏ tươi vết máu, nhưng là hắn vẫn là dễ rủa lấy nghi từ dưới đất bò dậy. Những cái kia côn đồ lưu manh nhìn thấy Tiêu Giao như thế không trải qua đánh, ở một bên lớn tiếng chế giễu bách. Ha ha ha, một cái ngốc tử thư sinh còn chưa đủ, còn chạy tới một cái đồ đần, cho ta cùng một chỗ đánh. Dứt lời, bọn hắn liền muốn hướng về phía Tiêu Giao cùng Tấn Nguyên lần thứ hai xuất thủ. Dọa đến Tấn Nguyên ôm chặt lấy đầu mình, co lại thành một đoàn ngồi trồn hổm trên mặt đất. Bởi vì đối với hắn một cái tay không tấc sắt thư sinh yếu đuối tới nói, căn bản cũng không có biện pháp hoàn thủ. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chỉ thấy Tô Thành đứng ra. Hắn vận dụng nội lực, nhẹ nhàng oanh ra một chiều, trong phút chốc, những cái kia côn đồ lưu manh, cả đám đều hung hăng té ngã trên đất. Bọn hắn từng tiếng buồn bã gào thét, "Ôi, đau quá đau quá." Trong đó một cái tiểu lâu la, đúng du côn lão đại nói ra, "Lão đại, không biết người này là lai lịch thế nào, võ công như thế cao cường, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất a." Đang làm bọn hắn nghĩ quay người đảo tẩu thời điểm, Tô Thành nhanh chân hướng về phía trước, nhắm ngay côn đồ lưu manh lao đại mặt, liền là hung hăng một quyền. Đây là hắn bên cạnh Linh Nhi, vội vàng lôi kéo hắn cánh tay, nhẹ giọng nói ra, "Tô đại hiệp, ngươi đã trải qua dạy dỗ bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn về sau cũng không dám phạm vào, ngươi tạm tha bọn hắn à?" Nghe nói như thế Tiêu Giao, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nói với Linh Nhi, "Linh Nhi muội muội, ngươi không biết những cái này côn đồ lưu manh lấn mạnh lăng được. Bọn hắn luôn luôn khi dễ người hiền lành, là nên cho bọn hắn điểm dạy dỗ, ngươi không muốn như thế nhân tử nương tay chép." Linh Nhi nhìn một chút trên mặt đất côn đồ lưu manh, sau đó lại nhìn một chút Tô Thành cùng Tiêu Giao, nàng do dự trong chốc lát nói ra, "Bọn hắn làm chuyện sai là nên làm nhận trừng phạt, nhưng không nên là chúng ta trừng phạt bọn hắn, không bằng dạng này, liền đem bọn hắn giao cho nha môn xử trí a." Tô Thành quay đầu, nhìn một chút một bên Linh Nhi. Không sai, không hổ là nữ hoa hậu nhân, trong lòng tràn ngập đại ái, vô luận đối thế nào người, nàng đều là lựa chọn bao dung cùng tha thứ, có lẽ, đây chính là nàng hấp dẫn người địa phương a, Tô Thành trong lòng không tự giác nghĩ đạo. Bọn hắn thương thảo tốt vấn đề này sau đó, mới chợt nhớ tới ngã trên mặt đất Tấn Nguyên. Chương 627, biểu muội ta gọi Nguyệt Như. Tiêu Giao vội vàng chạy tới, đỡ dậy trên mặt đất Tấn Nguyên, nói với hắn, "Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là cái thư sinh à, ngươi là thế nào đắc tội bọn hắn? Bị bọn hắn chắn ở đây." Lúc này chỉ thấy Tấn Nguyên chậm rãi đứng người lên, hắn đầu tiên là vô vô trên người bụi đất, sau đó lễ phép đối Tô Thành Tiêu Giao nói ra, "Ta chính là nhất giới thư sinh, hiện tại ở tại Lâm Gia Bảo Dưỡng trong nhà. Ai, tất cả những thứ này đều là bởi vì ta thích biểu muội ta Nguyệt Như, nhưng là tự biết không xứng với nàng. Hôm nay đi ra, những cái này côn đồ lưu manh liền hung hăng giễu cợt cùng ta, còn muốn đối ta ra tay đánh nhau, làm thành xuất hiện ở nơi này phó bộ dáng chật vật. Tiếp theo, hắn nhìn một chút Tô Thành, cảm kích nói ra, vị đại hiệp này, đa tạ ngươi mới vừa mới xuất thủ tương trợ, ngươi vừa rồi võ công thực tế quá lợi hại, ta có thể bái ngươi sao? Bái ta làm thầy. Tô Thành kinh ngạc nói ra, hắn còn chưa từng thu đồ đệ đây. Nhìn lại trước mắt cái này cái trung thực lại có chút đần độn Tấn Nguyên. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, cười nói ra, ha ha, đây không tính là cái gì, ngươi nhanh đi về à, sắc trời không được đêm, chúng ta cũng nên là thời điểm đi tìm khách sạn ở. Tiêu Giao, chúng ta đi. Tô Thành nói với Tiêu Giao. Linh Nhi đi theo hắn hai sau lưng, ba người quay người rời đi. Tô Đại Hiệp, các ngươi chờ đợi, ngươi đã cứu ta mệnh, ta còn không có cảm tạ ngươi. Hôm nay sắc trời đã đêm, không bằng đến ta dựa quý phủ ở lại một đêm, ngày mai đánh tốt tinh thần các ngươi mới tốt chạy đi nha. Nghe Tấn Nguyên mà nói, Tiêu Giao đội bằng nói, tốt tốt, ân công, chúng ta liền nghỉ ngơi một đêm rồi lên đường à. Tô Thành do dự chốc lát, nhìn lại bên cạnh Linh Nhi, đuổi đến một ngày đường chỉnh cái kia mọi mệnh bộ dáng, hắn liền đáp ứng. Làm bọn hắn đi Tấn Nguyên dựa quý phủ, gặp được Lâm gia bảo chủ Lâm Thiên Nam, liền được Tấn Nguyên dựa. Hắn là một cái mặt lạnh không thích cười người, nhưng nhìn đến có khách nhân đến đây, lại biết rõ Tô Thành bọn hắn cứu được Tấn Nguyên tính mệnh, hắn liền nhiệt tình khoản đãi. Đang dùng cơm thời điểm, đám người nghe thấy được một trận tiếng la, lúc này Lâm Thiên Nam buông xuống trong tay bắt đũa, thấp giọng nhỉ non một câu, "Ân, lại là này nha đầu chết tiệt kia." Dứt lời, liền quay người rời đi. Lúc này Tiêu Giao kinh ngạc hướng Tấn Nguyên hỏi đạo, "Con một sách, Lâm bảo chủ hắn thế nào?" Tấn Nguyên cung kính trả lời đạo, "Các ngươi mau ăn đi, dưỡng hắn, nhất định là đi giáo huấn biểu muội." "Biểu muội, Lâm đại ca, biểu muội ngươi thế nào?" Linh Nhi nhẹ giọng hỏi đạo. Chỉ thấy Tấn Nguyên lông mày khẽ nhíu một cái, mang trên mặt một tia huyền chuyển mỉm cười, nói ra, biểu muội là Dượng độc sinh nữ nhi, hắn đối nàng phi thường sủng ái, bởi vì gia tộc quan hệ, Dượng liền đúng Nguyệt Như hôn sự mười phần đau đầu, cho nên mấy ngày nay buộc Nguyệt Như tỷ võ chiêu thân. Biểu muội từ nhỏ tính cách tùy tiện, không bị người quản thúc, cho nên hắn nhất định là không chịu, mỗi ngày trong nhà đại náo, lúc này, đúng giờ lại theo người nổi nóng lên. Nghe Tấn Nguyên mà nói, Tô Thành trong lòng nghĩ lên, Lâm Nguyệt Như, cái kia thiên tư linh tú, nhạy bén tuyệt cận, tình thâm ý trọng cô nương. Tô Thành biết rõ, Lâm gia bảo nằm ở Tô Châu, là giang nam danh môn, trong võ lâm rất có danh vọng. Lâm gia bảo chủ Lâm Thiên Nam là nam võ lâm minh chủ, bằng gia truyền kiếm pháp, kiếm chỉ song tuyệt, trên giang hồ đặt chân. Lâm Nguyệt Như là Lâm Thiên Nam chi nữ, dựa vào gia truyền tuyệt kỹ, phóng nhãn giang nam, chưa gặp được địch thủ. Chỉ vì Lâm gia đời thứ ba đơn truyền, mà Nguyệt Như sinh vì nữ nhi thân, không thể tranh giành vị trí minh chủ. Bất đắc dĩ, thiết lập lôi đài tỷ võ chiêu thần, chọn lựa thiếu niên anh hùng ở rể Lâm gia. Mặc dù Nguyệt Như là một cái điêu ngoa tùy hứng nữ kiếm hiệp, nhưng là Tô Thành biết rõ, trong nội tâm nàng, nhưng thật ra là một cái dám yêu dám hận cô nương tốt. Nàng tính cách sáng sủa, tư thế hiên ngang, tướng mạo cũng là đoan trang hào phóng. Chương 628, cô nương, ngươi hợp lao tử khẩu vị. So với bên cạnh Linh Nhi, hai người bọn họ có thể nói là nhất băng nhất hỏa, đều có vị đạo a nghị đến chỗ này, hắn ngừng trong tay bắt đũa, đối Tiêu Giao cùng Linh Nhi nói ra, chúng ta đi xem một chút đi, không muốn ra chuyện gì. Thanh Nhi cùng Tiêu Giao nghe, liền theo thật sát Tô Thành sau mặt. Bọn hắn hướng về một trận tiền ồn ào, đi tới Lâm phủ hậu viện. Gặp được Lâm Nguyệt Như, lúc này Nguyệt Như đang cùng cha của hắn ba ba Lâm Thiên Nam tranh luận. Lâm Thiên Nam nói ra, ngươi cái này làm sao giống một cái đại gia tiểu thư bộ dáng, ngươi nhìn ngươi bản thân, cả ngày giống đứa bé trai một dạng, múa đao làm kiếm cũng nói, hiện tại dám vi phạm ta lời. Ta muốn ngươi ngày mai tỷ võ chiêu thần, ngươi đi cũng phải, không đi cũng phải đi. Nghe Lâm Thiên Nam mà nói, chỉ thấy Lâm Nguyệt Như bĩu môi dính, trừng lớn hai mắt, ngựa khí tức giận nói với Lâm Thiên Nam, không, ta không đi, ta chết cũng sẽ không đi, ngươi vì cái gì mỗi ngày bức ta? Nhất định phải đem ta gả đi đầu ngươi mới vui vẻ sao? Ta việc của mình, ta bản thân sẽ quan tâm. Nguyệt Như mà nói, khí cha của hắn Lâm Thiên Nam tại nguyên chỗ tới lui dạo bước. Hai cánh tay lẫn nhau ma sát, hắn lo lắng nói ra, ngươi đều bao lớn. Mẹ ngươi đi sớm, ngươi vì cái gì liền không thể nghe ba ba mà nói, nhường ba ba an tâm đây. Ngày mai ngươi phải đi, nếu như ngươi không đi, ta liền đưa ngươi khóa tại tủi phòng bên trong, vĩnh viễn không cho ngươi đi ra. Khóa tại tủi phòng bên trong, cái này đối luôn luôn tùy tiện, ưa thích ra ngoài phàm ăn tục uống Nguyệt Như tới nói, quả thực là phán quyết tử hình mở dạng. Nàng vung lấy trong tay roi ra, sinh khí quất lấy chúng quanh chậu hoa, giữ dằn nói ra, tốt, ta đi, dù sao bọn hắn cũng đánh không thắng ta, ta liền nhường ngươi xem một chút, ta Lâm Nguyệt Như liền là không lấy chồng. Có cá tính, mạnh mẽ, dám yêu dám hận, ngay thẳng. Những từ ngữ này, giây lát thời gian thổi qua Tô Thành trong đầu. Hắn nhìn trước mắt cái này cái mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng là không thể không nói, còn có một số ngây ngốc đáng yêu Lâm Nguyệt Như. Đây là hắn trước mắt đối Nguyệt Như tất cả ấn tượng. Làm Tô Thành nhìn chằm chằm Nguyệt Như nhìn thời điểm, bên cạnh Linh Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn một chút đờ ra Tô Thành, sau đó lại vạch một cái đem ánh mắt thu về. Tô Thành loáng thoáng cảm giác được, Linh Nhi tựa như là có một chút ghen. Nhìn lại lúc này Nguyệt Như, nàng đánh giá Tô Thành, Linh Nhi, Tiêu Giao ba người. Sau đó nói với bọn họ, uy, các ngươi là ai a? Tại sao đến nhà ta? Lúc này đứng ở một bên Tấn Nguyên vội vàng tiến lên, lấy tay chặn lấy miệng nàng, đạo, biểu muội a, không được vô lễ, vị này Tô Đại Hiệp là ta ân nhân cứu mạng, bên cạnh hắn Linh Nhi cô nương cùng Tiêu Giao huynh đệ. Không cầu hoa tươi. Biểu ca, vẫn là chuyện gì xảy ra a? Ngươi luôn luôn an phận thủ thường, là ra chuyện gì? Tấn Nguyên đem sự tình toàn bộ quá trình nói với Nguyệt Như qua một lần, Nguyệt Như giờ mới hiểu được, là trước mắt nàng Tô Thành, dù cho xuất thủ cứu bản thân biểu ca. Từ nhỏ Nguyệt Như chỉ thiếu mệnh cảm giác an toàn, cũng là bởi vì không có mụ mụ, không ai quản thúc, sáng tạo ra nàng một thân này tùy tiện, không coi ai ra gì cả tính. Có thời điểm thậm chí còn có điểm cao ngạo không bị trói buộc đây. Nàng chậm rãi đi đến Tô Thành trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói một câu, "Uy, cảm ơn." Sau đó rồi rời đi biệt tử. Tô Thành dao động lắc lắc đầu nhẹ nhàng cười cười, hắn ánh mắt một mực đưa mắt nhìn Nguyệt Như rời đi biệt tử. Hắn nhìn xem bên người ôn nhu dễ thân thanh nhi, nhìn nhìn lại kiệt ngạo bất tuần Nguyệt Như, thật đúng là không giống bình thường, đều có tài năng đây. Đấy lòng của hắn yên lặng cười cười. Liên dạng này, bọn hắn tại Lâm Gia Bảo ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn muốn từ đường tiếp tục lên đường, cho nên một đã sớm đi cho Lâm Bảo chủ gửi tới lời cảm ơn cùng cáo đường. Nhưng là nghe hạ nhân nói, Lâm Bảo chủ một đại đã sớm đi lôi đài. Hôm nay là đại tiểu thư Nguyệt Như tỷ võ chiêu thân thời gian. Nghe nói đi người xem náo nhiệt rất nhiều vong. Chương 629, tỷ võ chiêu thân khỏe không? Trước khi đi đụng phải Nguyệt Như bú em, nghe nàng nói ra, Nguyệt Như đứa nhỏ này, từ nhỏ tính cách liền tương đối chấp nhất thẳng thắn, cho tới bây giờ đều không biết chịu thua hoặc là cúi đầu. Đối lần này tỷ võ chiêu thân, bú em rất là lo lắng, nếu như Nguyệt Như bại, nàng kia liền phải gả cho luận võ người. Nhưng là lấy Nguyệt Như tính cách, nếu như là nàng không thích đồ vật, hắn tình nguyện đi chết, đều không biết đi làm. Bú em sợ Nguyệt Như làm cái gì xúc động sự tình, hung hăng năn nỉ dặn dò Tô Thành, nhất định phải đi nhìn xem Nguyệt Như. Mà một bên Tiêu Dao cũng hung hăng nói với Tô Thành, "Ân công, không bằng chúng ta đi xem một chút đi, ta muốn nhìn nhìn Nguyệt Như như vậy nam nhân, nàng có thể tìm một cái dạng gì phu quân." Một bên Linh Nhi cũng khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật Tiêu Dao cùng Linh Nhi đều là lo lắng Nguyệt Như an nguy. Bọn hắn chạy tới lôi đài nơi đó, chung quanh người đông nghìn nghịt, ba người thật vất vả trên bảo. Chỉ thấy Lâm Thiên Nam đứng ở lôi đài bên trên lớn tiếng tuyên bố đạo, "Các vị phụ lao hương thân, anh hùng hảo hán, hôm nay là nữ nhi của ta Lâm Nguyệt Như tỷ võ chiêu thân thời gian. Hy vọng các vị trước đến khiêu chiến, giống như đánh bại nữ nhi của ta, liền có thể cưới nàng làm thê, ở rể ta Lâm gia gia nghiệp, liền được ngươi." Chỉ thấy Lâm Thiên Nam nói xong, dưới đài liền là một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét, đám người nhao nhao thảo luận. Bởi vì Lâm gia có thể nói là cái này Tô Châu thai to mặt lớn danh môn vọng tộc, có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn lịch bợ. Lôi đài phía dưới xếp đầy một hàng trước đến khiêu chiến nam tử. Lâm Thiên Nam kể xong mà nói, qua tầm 10 phút, tranh tài liền chính thức bắt đầu. Chỉ thấy một cái tiếp một cái nam tử lên đài khiêu chiến, đều bị Nguyệt Như thuần thục đặt xuống đài đi. Cái này Nguyệt Như quả nhiên có chút tài năng. Tô Thành trong lòng nghĩ, không được một chút thời gian, lại nhưng đã đánh bại 2-3-6 người khiêu chiến. Lúc này cái này chủng tình huống, rất lo lắng liền là cha của hắn. Chỉ thấy trên đài Lâm Thiên Nam, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem nữ nhi, sợ bỏ lỡ một màn. Cũng có khả năng lo lắng nữ nhi, sợ nàng sẽ thụ tổn thương a bụi Lâm Thiên Nam ánh mắt bên trong có thể thấy được, mặc dù hắn bình thường đối Nguyệt Như nghiêm khắc, nhưng là hắn nhất định là một cái chân chính yêu nàng, che chở nàng người cha tốt. Tô Thành nhìn xem rất nhiều võ công còn không tệ nam tử lên đài khiêu chiến, nhưng đều bị Lâm Nguyệt Như thu thập cái mông phát điệu lưu, rối tinh rối mù. Lúc này Nguyệt Như trên đài ngẩng đầu đỡ ngực, một bức đắc ý bộ dáng. Đột nhiên, chỉ thấy Tấn Nguyên từ dưới đài đi lên, hắn thần sắc phi thường bối rối, tay cùng chân cũng không dừng run dậy. Hắn chạy đến lôi đài trung gian, Nguyệt Như rất kinh ngạc hỏi hắn, "Biểu ca, ngươi đi lên làm gì?" "Ta." Tấn Nguyên lắp bắp nói không ra lời. Không sau một lúc lâu, hắn nói với Nguyệt Như, "Biểu muội, ngươi sẽ giả bộ để cho ta đánh bại ngươi đi, dạng này dượng liền sẽ không buộc ngươi gả cho người khác, ngươi yên tâm, dù cho ta đánh bại ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không buộc ngươi gả cho ta." Nguyệt Như nghe lời này, nàng cười lớn một tiếng, lớn tiếng nói ra, "Biểu ca, ngươi sai rồi, ta cảm thấy không phải như thế tham sống sợ chết người, cùng lắm thì chết." Nàng trong lòng bây giờ kỳ thật rất là khổ sở cùng không thoải mái, bởi vì bản thân hôn sự không thể tự quyết định, cái này đổi lại ai cũng biết cảm thấy buồn rầu. Nhưng là từ trước đến nay quật cường tính cách, để cho nàng vẫn kiên trì lấy, đứng ở lôi đài phía trên khiêu chiến đến đây luận võ cường giả. Tấn Nguyên thật sâu hít khẩu khí, đi đến dưới lôi đài, chỉ thấy hắn lôi kéo Tô Thành cánh tay, lo lắng nói với Tô Thành, "Tô tiên sinh, làm phiền ngài thay ta ngẫm lại biện pháp, là ta không có thể không có biện pháp giúp nàng. Hiện tại nếu có người đánh bại biểu muội ta, mặc kệ người kia thế nào, biểu muội ta liền muốn gả cho hắn." Tấn Nguyên lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nàng hung hăng oán giận bản thân. Tô Thành biết rõ, Tấn Nguyên từ nhỏ cùng Nguyệt Như cùng nhau lớn lên, hắn một mực vụng trộm hái mộ Nguyệt Như. Chương 630, xoáy rối tinh rối mù. Nhưng là bởi vì hắn tính cách ngại ngùng, không quen biểu đạt, hơn nữa bởi vì bản thân sẽ không công phu, cho nên một mực không dám hướng Nguyệt Như biểu đạt yêu thương. Tại Tấn Nguyên đau khổ cầu khẩn sau đó, Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, thu phục loại này mỹ nhân, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng là cấp bách. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, xuất hiện ở lôi đài phía trên. Lúc này, trước đến khiêu chiến rất nhiều người, đều bị Nguyệt Như đánh ngã trên mặt đất. Nguyệt Như một mặt ngạo khí, tựa như là cảm thấy căn bản không có người là bản thân đối thủ. Ngồi tại trên bàn Lâm Bảo chủ gấp gáp, bởi vì gia tộc quan hệ, Nguyệt Như vẫn không có xuất giá, hiện tại tuổi tác một ngày so một ngày tăng trưởng, nếu như lại không được gả ra ngoài, hắn làm cha, liền sẽ mặt mũi hoàn toàn không có. Hắn lớn tiếng đối dưới lôi đài đám người nói ra, hiện tại còn có ai nghĩ ở rể ta Lâm gia trở thành ta Lâm gia con rể? Lúc này phía dưới bọn nam tử, cả đám đều bị sợ không người nào dám theo tiếng trả lời. Đứng ở lôi đài bên trên Tô Thành đáp đạo, ta nghĩ cùng Lâm tiểu thư luận bàn một phen. Giờ phút này Linh Nhi một mặt lo lắng nhìn qua trên đài Tô Thành. Lúc trước bà ngoại buộc nàng và Tô Thành thành thân là chính nàng tự tuyệt, bây giờ lại không biết vì cái gì nhìn thấy Tô Thành đi cứu nữ hài tử khác, Linh Nhi trong lòng thật đúng là có chút lo lắng cùng né ẩm. Mặc dù nàng biết rõ Tô Thành làm như vậy là vì trợ giúp Tấn Nguyên, Bởi vì Tấn Nguyên 10 phần nữa thích biểu bội Nguyệt Như, hắn không hy vọng Nguyệt Như gả cho người khác. Nếu như Nguyệt Như bị người đánh bại, bản thân liền vĩnh viễn mất đi cơ hội. Linh Nhi trong lòng rất là buồn bực, bản thân vì cái gì sẽ có cái này trùng cảm giác đây? Loại này chưa bao giờ có cảm giác, rốt cuộc là cái gì? Lại ngẩng đầu nhìn một chút lôi đài bên trên Tô Thành cùng Nguyệt Như, chỉ thấy Nguyệt Như từ bên hông móc ra thật dài trường tiên. Nàng tùy ý hướng về mặt đất quất lấy, có thể nghe thấy trận trận tiếng roi quất, khí thế 10 phần. Người khác dài đẹp không nói, võ công lại siêu cường, thật sự là một cái khó được mỹ nhân. Tô Thành tay không tấc sắt đứng ở Nguyệt Như trước mặt, đối Nguyệt Như nhẹ giọng nói ra, "Lâm tiểu thư, Tô Mộ hôm nay hướng ngươi linh giáo một phen, ra tay đi." Lúc này Nguyệt Như trừng trong mắt, nói với Tô Thành, "Ngươi đây là ý tứ gì? Nhìn không dậy nổi ta à? Vì cái gì ngươi vũ khí gì đều không cầm? Đối ngươi như vậy không công bằng, ta cũng không muốn đợi lát nữa ngươi thua, nhường người khác nói ta là khi dễ người." Nàng đơn giản một bức dương dương đắc ý, tình thế bắt buộc bộ dáng. "Ha ha." Tô Thành trong lòng cười đạo, "Cái tiểu nha đầu này, nghiên kỷ không quá, còn lại dám như thế khẩu xuất của nôn, dĩ nhiên xem nhẹ bản thân." Lại nghĩ lại, cái này cũng không thể trách nàng, nàng cũng không biết thực lực mình, người không biết vô tội nha. Bất quá, nha đầu này thật đúng là có chút cá tính đây. Chỉ thấy Tô Thành mỉm cười, nói với Nguyệt Như, cô nương là nữ tử, ta định không thể cầm vũ khí, để ngươi ăn thiệt thòi, mời đem. Dứt lời, chỉ thấy Nguyệt Như vung trong tay trường tiên, liền chiều Tô Thành đánh tới. Tô Thành linh mẫn né tránh, ngay từ đầu cũng không ra tay với Nguyệt Như. Nhưng là chỉ thấy đại hạ nhân lớn tiếng chất vấn hắn, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Đây không tính là số, cái này không công bằng. Nghe bọn hắn nghị luận, Nguyệt Như tức giận nói ra, thử. Ai sợ ai a? Ngươi nhanh xuất thủ a, nhường bọn hắn nhìn xem, bản cô nương cũng không phải cái gì tốt gây. Bất đắc dĩ phía dưới, Tô Thành liền nhẹ nhàng giống Nguyệt Như sử xuất một trường. Một trường này, hắn đều không có sử xuất ba thành công lực, chỉ thấy Nguyệt Như trong tay roi ra liền xa xa tán lên một bên. Mà chính nàng, nhận lực liên hoàn phản ứng, nàng ngồi dưới đất, một hồi thật lâu mà mới kịp phản ứng. Tức khắc phía dưới truyền đến rít lên một tiếng cùng tiếng vỗ tay, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Tiêu Dao cũng cao hứng bừng bừng kêu đạo, sư phó ngươi thật lợi hại, sư phó ngươi thắng. Cưới nàng, cưới nàng, cưới nàng. Đám người vừa lớn tiếng kêu đạo, mà lúc này Nguyệt Như biết rõ bản thân thua ở Tô Thành trong tay, nàng vừa tức vừa xấu hổ, một câu cũng không nói ra được đến. Lần này mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi, mới vừa rồi còn hung hăng đắc ý khoác lác, hiện tại thật sự là mắc cỡ trên người. Chương 631, Tô Thành, ngươi được cưới nhân ra. Nguyệt Như phụ thân Lâm Thiên Nam chậm rãi đứng dậy, nói với Tô Thành, Tô công tử, ngươi chiến thắng nữ nhi của ta, đây là tỷ võ chiêu thân, cho nên ngươi nhất định phải cưới nàng. Nghe được Lâm Bảo chủ mà nói, Linh Nhi trái tim ngừng lại thời gian ầm ầm nảy loạn, nàng nghĩ thầm đạo, lúc trước bản thân cự tuyệt Tô Thành, nhưng là bây giờ hắn lại muốn cưới người khác, cái này làm như thế nào mới tốt? Trong nội tâm nàng 10 phần hối hận không thôi. Giờ khắc này nàng mới chậm rãi phát hiện, nàng giống như đối Tô Thành dần dần có hảo cảm, so hảo cảm khả năng còn nhiều hơn một chút, nàng thích Tô Thành. Tô Thành trên mặt không có quá sóng lớn lan cùng biểu lộ, bởi vì hắn sớm đã nghĩ đến kết cục này. Hắn biết rõ, tại trong tiên kiếm, Lâm Bảo chủ cũng là dùng cái này tỷ võ chiêu thân phương pháp muốn cho Nguyệt Như tìm một vị như ý lang quân. Hắn lần này đến đây, Nguyệt Như mặc dù là ở hắn hậu cung danh sách bên trong, nhưng là hắn không nghĩ tới, tất cả dĩ nhiên đến được cái này sao nhanh. Lại nói, nếu như bật người thu phục Nguyệt Như, vậy mình bên cạnh Linh Nhi nên làm cái gì? So với Nguyệt Như, Linh Nhi mới là quan trọng hơn, lúc này Tô Thành bồi hồi tại Linh Nhi cùng Nguyệt Như trung gian. Ai, thật đau đầu trong lúc nhất thời, hắn không biết nên trả lời như thế nào Lâm Bảo chủ mà nói, suy tư trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng đối Lâm Bảo chủ nói ra, Lâm Bảo chủ, ta vừa rồi chỉ là vì giúp biểu hiện thiếu gia, mới nói như vậy. Hơn nữa cũng không nghĩ thân mắt thấy đến Lâm cô nương, gả cho mình không thích người, hiện tại mặc dù ta thắng, nhưng là, Lâm cô nương có thể không cần đổi xuất hiện cái hứa hẹn này. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Tại Tô Châu, cái này Lâm gia cũng coi là thai to mặt lớn danh môn vương hộ. Tại chúng mục đích nhìn trường phía dưới, nhiều như vậy con mắt nhìn xem, nếu như cái này Lồng tiểu tử không cưới nữ nhi của mình, cái kia Lâm gia còn có nữ nhi mặt mũi, sẽ trong nháy mắt quét rác, Lâm Bảo chủ nghĩ đạo. Hắn tuyệt sẽ không nhường sự tình phát triển trở thành cái dạng này. Lúc này chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, xuất hiện ở Tô Thành trước mặt, một mặt nghiêm túc càng Tô Thành nói ra, ta Lâm gia nữ nhi, có thể không được là ngươi nghĩ muốn thì muốn, không muốn liền không muốn. Nói liền cùng Tô Thành đánh đấu. Tô Thành ngay từ đầu trốn tránh hắn chiêu số, nhưng là Lâm Bảo chủ võ công cũng coi như cao cường, hắn lo lắng thẳng hùng hổ do người, bất đắc dĩ phía dưới, Tô Thành nhẹ nhàng hướng hắn oanh ra một trường. Không nghĩ tới, Lâm Bảo chủ tránh khỏi, lại đối với hắn phát tới mãnh liệt công kích. Một bên đánh lấy một bên nói ra, ngươi cái này thối tiểu tử, nếu như không cưới nữ nhi của ta, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi cái này Tô Châu. Lúc này một bên Tiêu Dao cùng Linh Nhi vội vàng cản đi lên. Bọn hắn đối Lâm Bảo chủ nói, Lâm Bảo chủ, ngươi sao có thể dạng này? Ân công nói thế nào, cũng đều là ngươi chất tử ân nhân cứu mạng à, ngươi sao có thể đối với hắn độc thủ? Lúc này Lâm Bảo chủ đối bọn hắn mà nói, căn bản là nghe không được trong lỗ tai. Hắn không ngừng uy hiếp Tô Thành, hung hăng hỏi Tô Thành có nguyện ý hay không cưới Nguyệt Như. Lúc này, Thần Nguyên không nhìn nổi, vọt tới trước mặt hắn, nói ra: "Dựa, cái này hôn nhân đại sự, là ngươi tình ta nguyện, ngài không thể một mình làm như vậy chủ a bụi. Ngươi có không hỏi qua Nguyệt Như ý kiến? Ngươi có hay không thay nàng nghĩ tới? Nàng là có hay không ưa thích tấn công?" Tấn Nguyên lời nói này, phản phất một câu bừng tỉnh người trong ngộng một dạng. Lâm Bảo chủ đột nhiên dừng ra tay đến, hắn quay đầu nhìn xem Nguyệt Như đứng ở đằng kia, cũng không lúc nhích. đây cũng không phải là nàng bình thường tính cách. Lâm Bảo Chủ đi đến Nguyệt Như trước mặt, hỏi đạo: Nguyệt Như, ngươi rất là ưa thích tiểu tử này, ba ba để ngươi gả cho hắn, bởi vì ba ba nhìn võ công của hắn cao cường, cũng không dậu đổ bìm leo, là cái chính nhân quân tử. Ngươi nếu với hắn cùng một chỗ, không những Lâm gia có mặt mũi, hơn nữa ngươi tuổi già, ba ba cũng coi như yên tâm. Chương 632, ca ca biết rõ ngươi tiểu tâm tư. Lúc này Nguyệt Như đơn giản tựa như là thay đổi một người đồng dạng, bình thường nàng tùy tiện, nói nhảm rất nhiều, nhưng là lúc này nàng khẽ ngẩng đầu lên, lén lén liếc một cái Tô Thành, làm thế nào cũng không chịu nói chuyện. Lâm Bảo Chủ trong lòng minh bạch, nữ nhi không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng là cũng không có bật người đáp ứng, cái này liền nói rõ, Nguyệt Như trong lòng đối Tô Thành vẫn là tán thành, chỉ là ngại mặt mũi, không chịu nói đi ra thôi. Lâm Bảo Chủ cẩn thận nghĩ nghĩ, bởi vì hắn cũng không có đi sâu vào biết Tô Thành người này, mình quả thật có một chút lo lắng cùng xúc động. Tất nhiên nữ nhi không biểu lộ thái độ, hắn cũng không được thật là mạnh mẽ hùng hổ do người. Dù sao, Tô Thành là Tấn Nguyên ân nhân cứu mạng. Lâm Bảo Chủ lúc này mới buông xuống vũ khí trong tay, đi đến Tô Thành trước mặt, nói với hắn: Tô công tử, mới vừa rồi là ta quá lô mãng, ngươi đừng nên trách, bởi vì đây cũng là chúng ta quy củ này, ngươi tại lôi đài phía trên đánh thắng Nguyệt Như, cho nên nếu như ngươi không cưới nàng, nàng về sau liền không có mặt mũi ở nơi này thành Tô Châu bên trong tiếp tục chờ đợi. Tô Thành minh bạch Lâm Bảo Chủ ý tứ, cho nên cũng không có trách cứ hắn. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất, hắn không thể hành động theo cảm tính. Mà đứng ở một bên Linh Nhi, nội tâm của nàng cũng coi là thật sâu ngược lại hít một hơi khí. Kỳ quái, ta vì cái gì sẽ có cái này trùng cảm giác đây? Nguyệt Như nghĩ đạo, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ ta thích lên hắn? Linh Nhi nghĩ đạo, lúc này hai vị nữ nhân kỳ thật đều đối Tô Thành có hảo cảm. Vừa rồi Nguyệt Như đang cùng Tô Thành trong lúc đánh nhau, đã trải qua bất chi bất giác yêu Tô Thành. Chỉ là luôn luôn nam hải tử tính cách nàng, không dám thừa nhận bản thân nội tâm cái này trùng cảm giác, cũng không thể tin được, bản thân dĩ nhiên sẽ thích được Tô Thành. Trở lại trong phủ, Lâm Bảo Chủ nhường bọn hắn ở nữa chút thời gian, bởi vì phía trước chính đang cử hành đi săn nghi thức, cho nên con đường không thông. Liên dạng này, Tô Thành, Tiêu Giao còn có Linh Nhi, ba người liền lại ở thêm mấy ngày. Từ lúc luận võ trở về, đại tiểu thư Lâm Nguyệt Như đơn giản tựa như là biến thành người khác dường như, bởi vì Tấn Nguyên một mực ưa thích biểu muội, cho nên một mực cùng ở sau lưng nàng, sợ nàng nhận ủy khuất, một mực sủng ái lấy nàng, bao che lấy hắn. Trước kia mặc kệ Tấn Nguyên khuyên nhủ thế nào, Nguyệt Như chết cũng không chịu xuyên nữ hài tử quần áo, cũng không chịu thừa nhận chính mình là nữ hài tử, càng không cần nói cái gì trang điểm. Mà mấy ngày nay nàng không biết là chúng cái gì tà, dĩ nhiên nhường nha hoàn chủ động vì nàng chuẩn bị đủ mọi màu sắc quần áo, còn hướng về phía tấm gương khoa tay tới, khoa tay đi qua, nhường bọn nha hoàn đứng thành một hàng, không phải hỏi thứ nào ăn mặc càng thêm đẹp mắt, bản thân đẹp mắt vẫn là Linh Nhi đẹp mắt những vấn đề này. Tấn Nguyên rất là buồn bực, biểu muội giống như biến thành người khác dường như. Còn có một lần, hắn đi ngang qua biểu muội gian phòng thời điểm, bụt trộm nhìn thấy Nguyệt Như đang đối với tấm gương vẽ phát thảo lông mày, doa đến Tấn Nguyên kém chút đều thành tiếng. Luôn luôn trung thực Tấn Nguyên, lúc này còn không nghĩ tới, nguyên lai Nguyệt Như đối Tô Thành sinh ra hảo cảm. Tại mình thích mặt người phía trước, khẳng định là cần thi triển bản thân tốt nhất một mặt. Mỗi cái trong lòng cô bé đều cất giấu một cái công chúa ngộng, chỉ là cần cái kia mở ra công chúa ngộng vương tử thôi. Kỳ thật nói đến, Thần Nguyên cũng là thật đáng thương. Hắn mặc dù một mực ở Nguyệt Như bên cạnh đi theo làm tùy tùng, quan tâm che chở, nhưng là ở Nguyệt Như trong lòng, hắn liền là ca ca của mình. Nguyệt Như cho tới bây giờ đều không được minh bạch, Thần Nguyên đối với nàng một mảnh tình ý mặc dù không có thể đủ lấy được Nguyệt Như phương tâm, nhưng là Thần Nguyên chính là một gã chính nhân quân tử. Hắn cho tới bây giờ sẽ không ép buộc, hắn chỉ muốn yên lặng sau lưng Nguyệt Như, bảo vệ lấy nàng. Nếu như Nguyệt Như không thích hắn, hắn quyết định đem mình thích Nguyệt Như chuyện này chôn giấu thật sâu ở trong lòng, cả một đời cũng không nói đi ra. Bởi vì hắn cảm thấy, thích một người liền hẳn là hy vọng nàng hạnh phúc, mà không được thị phi muốn lấy được. Chương 633, Tô Thành, thu hoạch phương tâm. Tại hắn trong động, đã từng vô số lần huyễn tưởng qua hắn cùng với Nguyệt Như chẳng cảnh, nhưng là cái kia chỉ là si nhân nằm mơ thôi. Tại Tấn Nguyên trong lòng, có thể dạng này một mực yên lặng thủ hộ tại Nguyệt Như bên người, hắn liền tâm hài lòng đủ. Hắn đối Nguyệt Như tâm tư, Tô Thành không những nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là rất rõ ràng. Tô Thành biết rõ, Tấn Nguyên là một người tốt, ngày sau bản thân thực lại không muốn thương tổn hắn. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, bản thân lần này đến đây mục đích, duyên phận việc này, tất cả cũng đều muốn xem duyên phận. Đồng thời cũng phải nhìn Nguyệt Như tâm ý, bởi vì Tô Thành nữ nhân, từ trước đến nay đều là cam tâm tình nguyện đi theo hắn, hắn tuyệt sẽ không ép buộc. Lấy hắn bản thân mị lực, xin hỏi thế gian có mấy cái nữ nhân, không được vì đó mà thay đổi cho phép đây. Tô Thành khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tại tiên kiếm thế giới bên trong, còn có vô tận niềm vui thú cùng khiêu chiến chờ lấy bản thân. Sớm ngày thu phục trên danh sách người, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể gia tăng điểm tín ngưỡng. Đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Bọn hắn tại Lâm phủ ở mấy ngày, Tiêu Giao thăm dò được, phía trước đường đã thông suốt không ngại, cho nên lúc này cũng là cách đường thời điểm. Tô Thành ba người, lần thứ hai hướng đi Lâm Bảo Chủ, Nguyệt Như, còn có Tấn Nguyên cáo đường. Nhưng là, trong phủ mấy ngày nay, Tấn Nguyên một mực quấn lấy bản thân, muốn bản thân dạy võ công cho hắn. Hắn nói hắn học xong võ công, liền có thể bảo hộ Nguyệt Như, cũng liền có cơ hội lấy được Nguyệt Như phương tâm. Hắn nghĩ là một cái có văn có võ người, ngày sau cũng tốt đền đáp quốc gia. Tô Thành liền đơn giản dạy hắn mấy chiêu, cái này một giáo, hắn liền khăng khăng nói muốn cùng Tô Thành cùng một chỗ tiến về Nam Triều quốc. Tô Thành đi tới Lâm phủ chính điện bên trong, đây là lúc Lâm Bảo Chủ chính đang đại điện uống trà. Tô Thành đối Lâm Bảo Chủ nói ra: "Lâm Bảo Chủ, đa tạ ngươi cái này mấy ngày khoản đãi, chúng ta hôm nay liền muốn đi trước Nam Triều, ngày sau hữu duyên gặp lại." Một giây sau chuyện phát sinh, tuyệt đối là Tô Thành không tưởng tượng nổi. Không nghĩ đến Lâm Bảo chủ nói với hắn, các ngươi có thể mang lên Nguyệt Như cùng một chỗ đi trước. Trong ngay mắt, Tiêu Giao cùng Linh Nhi đều thất kinh. Ánh mắt bọn họ trợn rất lớn, kinh ngạc nhìn qua Lâm Bảo chủ. Tiêu Giao mỗi chữ mỗi câu hỏi đạo, "Lâm Bảo chủ, ngươi khẳng định muốn nhường đại tiểu thư cùng chúng ta cùng đi sao?" Cái này thời điểm Tô Thành mở miệng, hắn nói ra, "Chúng ta lần này đi Nam Triều quốc, một đường nguy hiểm trọng trọng, đại tiểu thư nàng từ nhỏ trong phủ nuông chiều từ bé, không có nhận qua nửa điểm bị quất, nếu như cùng chúng ta, nếu trên đường có cái ngoài ý muốn, ta làm như thế nào hướng ngài giao phó a?" Huống hồ, đại tiểu thư chính nàng khẳng định không nguyện ý. Kỳ thật, Tô Thành nói lời này mục đích chỉ là ứng phó một chút Lâm Bảo chủ, trong lòng của hắn sớm đã ngờ tới, từ lâu tính tới, đây là Nguyệt Như chủ ý không cầu hoa tươi. Nguyệt Như bản thân không tiện mở miệng, cho nên cuốn lấy ba bà, nhường hắn hướng Tô Thành đưa ra yêu cầu này. Đến thời điểm, nàng tốt thuận tay lời thuyền, cùng bọn hắn cùng nhau đi trước. Không có việc gì, Như Nhi, từ nhỏ mặc dù không đi ra khỏi nhà, một mực ở ta lòng bàn tay phía trên, nhưng là, hắn cũng từ nhỏ đi theo ta học được võ công. Không, không mặc dù võ công không tốt, nhưng là phòng thân vẫn là dư xài, huống hồ. Hắn nhìn một chút Tô Thành, huống hồ, Tô tiên sinh ngươi võ công như thế cao cường, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ bảo hộ nhà chúng ta Như Nhi đúng không? Cao, thật sự là cao a. Tô Thành trong lòng nghĩ đạo. Mặc dù bản thân sớm đã ngờ tới chuyện này sẽ phát triển trở thành dạng này, bản thân cũng chính là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, hào hào tìm hiểu một chút Nguyệt Như. Đến thời điểm tốt lấy được nàng, bắt tù binh nàng phương tâm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Nguyệt Như lại là như thế cực kỳ thông minh, cùng tự mình nghĩ đến cùng đi. Ha 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 ha. Tô Thành trong lòng cùng thiếu. Chỉ thấy hắn do dự chốc lát, vừa quay đầu hỏi một chút bên người Tiêu Giao cùng Linh Nhi, các ngươi cảm giác được ý như thế nào? Tiêu Giao tự nhiên là nguyện ý, bởi vì hắn người này rất thích náo nhiệt xuống. Chương 634, Dâm Gia Nguyên Thân. Linh Nhi cũng khẽ gật gật đầu, bởi vì Linh Nhi mặc dù cảm thấy Nguyệt Như cũng ưa thích Tô Thành, thế nhưng là nàng từ trước đến nay đều rất hòa thuận cùng Thiện Lương, trong lòng đầy bụng đại ái. Hơn nữa, nàng thấy đi ra, Nguyệt Như mặc dù tính cách tùy tiện, thường xuyên mạnh mẽ điêu ngoa, nhưng là tuyệt đối là một cái Thiện Lương cô nương tốt, tình yêu là công bằng, cũng là vĩ đại. Linh Nhi bà ngoại một mực dạy Linh Nhi, trong lòng muốn có mang đại ái. Nàng mặc dù một mực không minh bạch lời này ý tứ, nhưng là nàng một mực đều tại làm theo lấy. Linh Nhi cùng Tiêu Giao đều khẳng định gật gật đầu. Lúc này một bên Nguyệt Như, nguyên bản nàng đứng ở đằng kia không nói một lời, nhưng là nghe được bọn hắn lần này nói chuyện, nàng tức khắc cao hứng nhảy lên ba trượng, kích động lớn tiếng nói ra, ha ha, ta tự do, ta có thể đi theo Tô Thành ca ca cùng đi Nam Triều chơi. Một bên Lâm Bảo chủ bất đắc dĩ nhìn một chút nữ nhi, khỏe miệng dương lên, rung lắc lắc đầu. Hắn thấy đi ra nhiều năm như vậy, từ lúc Nguyệt Như mẫu thân sau khi qua đời, mấy ngày nay là Nguyệt Như vui vẻ nhất thời gian, chưa từng có nhìn thấy Nguyệt Như như thế tự tại cười qua. Xem như ba ba hắn nhìn thấy nữ nhi trưởng thành, cũng là phi thường an ủi cùng khai tâm. Nguyệt Như muốn cùng nhau đi trước, cái kia Tấn Nguyên càng thêm cũng không cần nói, từ nhỏ ưa thích Nguyệt Như, cùng nàng như hình với bóng Tấn Nguyên, nhỏ thời điểm liền là Nguyệt Như theo đuôi. Giờ này khắc này nghe được Nguyệt Như muốn cùng Tô Thành bọn hắn tiến về xa xôi Nam Chiếu Quốc, hắn khẳng định phải đi theo Nguyệt Như bên người. Tuy nói là dựa dặn dò hắn, phải chiếu cố Nguyệt Như, nhưng trên thực tế là hắn mình thích Nguyệt Như, không nghĩ tưởng niệm thành bệnh, cho nên liền muốn đi theo cùng nhau đi trước. Tô Thành không tiện cự tuyệt, cho nên liền quyết định dẫn hắn hai cùng nhau lên đường. Liên dạng này, bọn hắn mấy người thu thập xong hành lý cùng bao quần áo, bước lên tiến về Nam Chiếu Quốc đường. Mà dọc theo con đường này, Tô Thành thủ hạ cũng là bí mật đi theo sau lưng hắn, một mực bảo hộ lấy hắn. Giống như Tô Thành có cái gì triệu hoán, bọn hắn sẽ tùy thời xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Mấy người một đường buôn ba, lúc này sắp trời đã đêm, liền tìm gian khách sạn ở lại. Tô Thành nói dối bản thân ra ngoài xử lý chút sự tình, một hồi liền trở về, kỳ thật hắn là triệu gặp thủ hạ bí mật xử lý một kiện chuyện trọng yếu. Nhưng là tuyệt đối lệnh Tô Thành không nghĩ tới là, đang ở hắn ra ngoài cái này lạng canh giờ, liền ra một kiện đại sự. Tấn Nguyên thu thập đồ tốt, vừa định muốn nghỉ ngơi thời điểm, chỉ nghe thấy sát vách Linh Nhi trong phòng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn cẩn thận nghe xong, nguyên lai là Linh Nhi thanh âm. Hắn chạy hào đến Linh Nhi trước cửa, kỳ quái, không biết vì cái gì, Linh Nhi cửa gian phòng vậy mà sẽ khóa từ bên trong không. Tấn Nguyên lúc này chỉ có thể đứng ở ngoài phòng, nghe Linh Nhi từng đợt kêu thảm, hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc là phát sinh cái gì. Tại mọi loại bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải hung hăng đụng mở cửa phòng. Khi hắn phá cửa mà vào thời điểm, nhìn đến phòng cửa sổ mở rộng ra, một đầu tráng kiện đôi rắn dính, vừa vặn xuyên qua cửa sổ. Linh Nhi giống như liền bị con cự xà kia bắt đi. Tấn Nguyên chỉ cảm giác được trước mắt một đạo hồng quang, một giây sau, bản thân liền không có ý thức, té xỉu xuống đất. Làm Tô Thành làm xong việc, trở về khách sạn thời điểm, hắn mới biết được Tấn Nguyên té xỉu, hắn nghĩ thầm đoán chừng là phát sinh đại sự gì. Làm đi vào phòng lúc, chỉ thấy Nguyệt Như một mặt khẩn trương đứng ở Tấn Nguyên cạnh đầu giường, tới tới lui lui đi dạo, tản bộ. Tô Thành hỏi Nguyệt Như vẫn là phát sinh cái gì. Lúc này, Tiêu Giao cũng vừa tốt từ trong cửa tiến đến, nguyên lai hắn là ra ngoài chuẩn bị cho mọi người ngày mai lên đường lộ phí đi. Chỉ thấy Nguyệt Như khẩn trương nói ra, vừa rồi ta nghe gặp một trận tiếng thảm, làm ta từ phòng ta chạy tới thời điểm, Linh Nhi đã không thấy tăm hơi, mà Tấn Nguyên biểu ca té xỉu ở Linh Nhi trong phòng, ta cũng không biết vẫn là phát sinh cái gì. Chương 635, ta thực sự không được người. Tô Thành nhìn thấy, hắn tranh thủ thời gian nắm chặt Tấn Nguyên cánh tay, đem bắt mạch. Hắn lờ mờ có thể cảm giác được, Tấn Nguyên hẳn là bị cái gì cự đại lực lượng doa ngất đi, thân thể ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn trầm mặc chốc lát, không có nói chuyện. Đúng lúc này, Tấn Nguyên đột nhiên tô tỉnh tới. Kỳ thật Tô Thành trong lòng đã trải qua biết một số việc, hắn suy đoán lấy, hẳn là Linh Nhi dâng ra nguyên hình. Mỗi khi đêm trăng tròn, các nàng đều sẽ thân thể đau đớn, hiện ra nguyên hình, cái này cũng được dựa vào các nàng nội lực cùng tín niệm tới khống chế, mới sẽ không hiện ra nguyên hình. Nhưng là Linh Nhi, hiện tại tuổi vẫn còn rất trẻ, công lực cũng còn thấp. Đoán chừng là nàng không có khống chế tốt thể nội nội lực, cho nên không cẩn thận dâng ra bản thân chân thân. Tấn Nguyên sau khi tỉnh lại, hắn nhìn quanh bốn phía, một mặt khẩn trương cấp bách truy vấn lấy Tiêu Giao cùng Nguyệt Như, biểu muội, Tiêu Giao, Linh Nhi đây. Linh Nhi nàng thế nào? Nàng mất tích. Nguyệt Như cúi đầu trả lời đạo. Tại sao có thể như vậy? Tấn Nguyên cúi đầu, thất lạc tự trách nói ra. Tiêu Giao cũng không kịp chờ đợi hỏi đạo, vẫn là phát sinh chuyện gì a? Ta vừa rồi trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là ta nghe được một tiếng kêu thảm, ta nghe xong là Linh Nhi cô nương thanh âm, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Nhưng là ai có thể nghĩ, Linh Nhi cô nương cửa gian phòng bị phản khóa lại. Ta phá cửa mà vào, chỉ thấy một con rắn ảnh từ cửa sổ chuẩn đi ra ngoài, hồng quang lóe lên ta liền té xỉu. Tấn Nguyên gục đầu tang khí bộ dáng, lúc này nội tâm của hắn đang tại trách quái bản thân không có võ công không pháp cứu người. Lúc này nhanh mồm nhanh miệng Nguyệt Như lớn tiếng nói ra, Linh Nhi nàng nhất định là bị xà yêu bắt đi. Tiêu Giao phẫn nộ nắm nuốt nắm đấm, lớn mật xà yêu, dám xông đến tới nơi này hồ nháo. Lúc này Tô Thành nhanh truyền đến hắn thủ hạ Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ, mệnh lệnh bọn hắn nhanh tra rõ việc này, truy tung Linh Nhi hạ lạc. Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ cung cung kính kính nói ra, tuân mệnh chủ nhân, chúng ta tìm, liền tại chỗ biến mất. Tô Thành đã sớm biết rõ, Linh Nhi hẳn là phát hiện bản thân phát hiện nguyên thân, sợ hù đến bọn hắn, cho nên liền trốn không người biết được địa phương. Hắn nghĩ đạo, Linh Nhi lúc này nhất định là phi thường khẩn trương và sợ hãi. Tô Thành âm thầm thề, hắn nhất định muốn tìm tới Linh Nhi, đem nàng mang trở về, nàng lúc này thật đúng là có chút lo lắng cái kia tiểu khả ái. Hình ảnh nhất chuyển. Lúc này Linh Nhi phát hiện bản thân biến thành một con rắn, nội tâm của nàng phi thường kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng và bà ngoại liền ở tại Tiên Linh Đảo bên trên, nàng một mực coi là mình là một cái phổ thông nhân gia cô nương. Bà ngoại cũng cho tới bây giờ chưa từng hướng nàng đề cập tới nàng thân thế. Xuất hiện tại bản thân đột nhiên biến thành một đầu nửa người nửa rắn bộ dáng, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ bị hủ chết, Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng một mực ý đồ thoát khỏi nàng đây đôi rắn, nhưng là hắn phát hiện điểm này tác dụng đều không có. Nàng hai mắt no bụng mang theo nước mắt, ngồi ở trong núi đất hoang bên trên, hung hăng muốn thoát khỏi con rắn này vĩ. Chỉ thấy nàng kêu gào, bất thình lình ngoại ý muốn để cho nàng thật không tiếp thu được. Nàng chán ghét trước mắt bản thân, không cẩn thận, nàng đôi rắn liền đánh vào một cây đại thụ phía trên. Một giây sau, chỉ thấy cây đại thụ kia ầm vang ngã xuống đất, trước mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, trận kia hỏa diễm đem đại thụ cháy thành cho tàn. Đầu đầy mồ hôi Linh Nhi, mới vừa rồi bị kinh hãi quá độ, lúc này chăm chú nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, nàng mới dám nhỏ bé mở hai mắt ra. Trước mắt tất cả những thứ này, đem chính nàng đều dọa cho ngây ngẩn cả người. Thiện lương Linh Nhi không biết, kỳ thật nàng cũng không phải là xà yêu, nàng là thiện lương nữ hoa hậu nhân, cứu vớt thiên hạ thương sinh thần. Có nhân tất có quả, Linh Nhi hiện tại lẻ loi một mình, cũng đều là bởi vì Vu Vương nhu nhược cùng Bái Nguyệt giáo chủ âm mưu tạo thành. Lúc này Vu Vương đã trải qua hoàn toàn bị Bái Nguyệt giáo chủ nắm trong tay, hắn sai người tự tay cho Bái Nguyệt giáo chủ chế tạo một đem kim tòa. Chương 636, nước sôi lửa bỏng. Hắn muốn đem cái này đem kim tòa ban thưởng cho Bái Nguyệt giáo chủ, hiển nhiên, hắn đây là bị Bái Nguyệt thật sâu đầu độc. Nhưng là không nghĩ tới là, Bái Nguyệt đã không linh tỉnh, hơn nữa một trưởng đem kim tòa bắn cho mở. Vu Vương nhìn thấy tình hình trước mắt, khẩn trương từ trên bảo tọa vội vàng đứng dậy, chạy đến Bái Nguyệt bên người, nhẹ giọng nói ra, "Giáo chủ, ngươi không sao chứ?" Bái Nguyệt trả lời, "Thần không có việc gì, mời hoàng thượng trừng phạt thần." Vũ Vương trả lời đạo, "Chấm làm sao sẽ trừng phạt ngươi đây?" Bái Nguyệt trả lời, "Trong điện nhiều như vậy con mắt, đều thấy là ta đem cái này kim tòa làm hỏng rồi." Hắn thanh âm chưa dứt, chỉ thấy phía dưới cái kia chút đại thần, một cái cười ha hả cung kính nói ra, "Thần không có trông thấy." "Đúng rồi, kim tòa là bản thân vỡ ra." "Đúng vậy a, chúng ta cũng không có thấy." Cái này rõ ràng, những cái này đại thần, hoặc là liền là bị Bái Nguyệt mê hoặc là liền là phi thường sợ hãi Bái Nguyệt, không dám nói thật. Bọn hắn một cái trợn tròn mắt nói dối, chỉ hiệu bảo ngựa, hiệu quả như nhau. Thế nhưng là thần nhìn thấy, là giáo chủ làm hư. Nói chuyện là vị nữ tướng quân, nàng liền là Ano trong miệng nam quyền mụ mụ. Nàng luôn luôn trung trinh bất khuất, đối với Bái Nguyệt đủ loại việc ác, nàng vẫn luôn không tán đồng. Lúc này chỉ thấy Vu Vương mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi đến điện hạ, đối nam quyền mụ mụ nhỏ giọng nói ra, "Tướng quân, chớ biết do ngươi đối giáo chủ có thành kiến, nhưng không thể đem tội danh uổng thêm đối trên người hắn." Vô luận nam quyền mụ mụ nói cái gì, Vu Vương cũng đều nghe không được trong lỗ tai đi. Hắn chỉ tin tưởng Bái Nguyệt mà nói, hung hăng vì Bái Nguyệt tẩy thoát lấy. Bởi vậy có thể thấy được, Bái Nguyệt cổ nghi ngờ lòng người bản sự là lớn bao nhiêu. Dạng này một cái cổ nghi ngờ lòng người gian thần, một ngày không diệt trừ, Nam Chiếu quốc liền sẽ không vượt qua quốc thái dân an cuộc sống hạnh phúc. Tại Vu Vương trong tầm cung, Vu Vương cung kính đối Bái Nguyệt nói ra, 10 năm này, Nam Chiếu quốc thái dân an, minh đức quý hậu, thật sự là giáo chủ công lao. Hoàng thượng, ngươi còn nhớ mong Linh Nhi công chúa sao?" Bái Nguyệt nhìn xem hoàng thượng con mắt nói ra. Hoàng thượng cúi đầu, do dự chốc lát, trả lời đạo, "Linh Nhi là chấm quốc đủ, há có không được lo lắng lý lẽ?" Thế nhưng là chính như giáo chủ nói, tại trong mắt, mỗi cái bách tính đều là chấm thân quốc đủ, hiện tại rất ứng lo lắng là cả nước con dân mới đúng. Bái Nguyệt nhìn không chuyển mắt nhìn xem Vu Vương, nói ra, thời gian có thể thay đổi tất cả, hiện tại Thánh Hồ phụ cận một vùng đã trải qua một lần nữa phát triển, tự có nhất phiên tân cảnh tượng. Tiếp lấy hắn liền để Vu Vương trước đi kiểm tra, ngoài miệng đi nói du liệp một phen, tướng đến sự tình từng cái thả ra. Kỳ thật, hắn là đánh lấy bản thân bản tính, lại có bản thân âm như quỷ kế. nhìn lại đáng thương Linh Nhi, to lớn thế giới, lúc này lại không có nàng chỗ dung thân. Nàng sợ hù đến người khác, chỉ có thể vụng trộm trốn tại núi cái trước vứt bỏ trong sân động. Nàng hung hăng kêu khóc, "Cứu mạng a, cứu mạng a. Bà ngoại ta rất nhớ ngươi a, ai tới mau cứu Linh Nhi nhân." Hiện tại, không chỉ là thân thể đau đớn, nàng vẫn phải nhịn thụ lấy tâm lý tra tấn. Loại này cô độc bất lực cảm giác, cũng chỉ có lúc này bản thân có thể thật sâu cảm nhận được. Nàng nhìn xem bản thân trên đuôi mảnh kia phiến bậy rắn, khóc lớn tiếng kêu đạo, "Linh Nhi là người, Linh Nhi là người, Linh Nhi không phải rắn." Nàng hung hăng vô vô lấy mặt đất, khóc giống hò hét người, "Có phải hay không ta không nghe lời? Các ngươi tới trừng phạt ta đáp ứng các ngươi ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời. Bà ngoại, ngươi có phải hay không còn có cái gì sự tình không có nói cho ta chỉ muốn làm một cái phổ thông nữ hài tử, van cầu ngươi đem ta biến trở về nguyên lai bộ dáng a, van cầu ngươi già rồi, cứu mạng." Những thống khổ này kêu rên, đều không cải biến được trước mắt hiện trạng, nàng chỉ có thể lặng yên nhận thụ lấy cái này hành hạ to lớn. Trong vòng một đêm, nàng sinh hoạt phảng phất thoáng cái từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Chương 637, Thạch trưởng lão quá mắng. Giờ phút này, Vu Vương nghe Bái Nguyệt mà nói, liền ngựa không dừng vó chạy tới thánh bên hồ bên trên. Hắn đứng ở thánh bên hồ bên trên, ngắm mắt nhìn đi. Không nhìn không sao cả, vừa xem xét, liền dọa đến hắn trợn mắt há hốc mồm, giây lát thời gian chịu đả kích rất lớn. Chỉ thấy thánh bên hồ đất hoang bên trên, lít nha lít nhít bạch cốt đã trải qua ngăn chặn tiến về bên hồ đường. Những cái này bạch cốt đều đã làm năm bị thủy ma thú giết chết anh dũng các binh sĩ. Vu Vương thấp giọng nhỉ non đạo, tại sao có thể như vậy đây? Tại sao có thể như vậy? Hắn xuyên qua đống xương trắng, đi tới thánh bên hồ bên trên, nhìn qua sông trung ương một tôn thạch điêu. Tôn này pho tượng khổng lồ, từ vẻ ngoài nhìn đến, là mình người đôi rắn nữ tử, vị này nữ tử mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần bộ dáng. Vu Vương bao hàm nước mắt, suýt nữa té ngã. Nguyên lai, đây chính là hắn kết tóc thế tử, Lâm Thanh Nhi, cũng là Linh Nhi mẫu thân, nữ hoa hậu duệ. Lúc trước vì cứu vớt toàn bộ Nam Chiếu quốc, Thanh Nhi không tiếc hy sinh bản thân, bỏ tiểu gia vì mọi người. Sau đó liền biến thành một pho tượng, thủ hộ tại thánh hồ phía trên. Vu Vương không tiếp thụ được trước mắt sở chứng kiến tất cả, hắn cảm giác được cái này tất cả, giống như là huyễn cảnh một dạng. Hắn thất lạc lớn tiếng kêu đạo, không, sẽ không là dạng này. Hắn lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, hắn ôm thật chặt đầu, một bức thống khổ bộ dáng. Lúc này, Nam Quyền Mụ Mụ dẫn đầu binh sĩ đi tới thánh bên hồ, nàng nhìn thấy Thanh Nhi pho tượng, liền vội vàng quỳ xuống đất, nhẹ giọng nói ra, nơi này chính là Vu hậu năm đó khổ chiến thủy ma thú địa phương a. Từ nàng trong ánh mắt có thể thấy được tràn đầy kính yêu cùng tiếc hận. Chấm biết rõ. Nô Vương quay người quát mắng đạo, hoàng thượng, năm đó mấy chục vạn đại quân liền là ở cái này bên trong oanh liệt hy sinh. Vu hậu ở nơi này bên trong lấy thân thể mình hóa thành tượng đá, đem thủy ma thú giật mình ở nơi này đáy hồ. Luôn luôn ngay thẳng Nam Quyền Mụ Mụ liên tục nói xong, nàng là một gã trong sạch hóa bộ máy chính trị tướng quân, không muốn nhìn thấy Vu Vương bị gian nhân mê hoặc. Cô phụ Vu hậu khổ tâm cùng hy sinh. Chấm biết rõ, nhưng là vì sao? Tại sao sẽ có dạng này? Vu Vương khóc giống. Đây đều là Bái Nguyệt giáo chủ âm mưu, là hắn dẫn dụ ngươi đến nơi này. Nam Quyền Mụ Mụ trả lời. Chấm có sai sao? Giáo chủ chính là muốn nhường chấm thấy rõ bản thân tội, chấm là hết ngồi đại giếng, chấm là thiên cổ tội nhân. Vu Vương hung hăng tự trách. Hắn tâm trí đã trải qua hoàn toàn không nhận bản thân khống chế. Thân nguyện liều chết trình lên với ngăn, cũng không muốn lại nhìn thấy Nam Chiếu trên dưới bị Bái Nguyệt giáo che đậy đi xuống. Nam Quyền Mụ Mụ một mặt ngưng trọng nói ra, kỳ thật tất cả những thứ này đều là Bái Nguyệt một tay an bài tốt. Hắn liền là muốn cho Vu Vương cảm thấy thống khổ, hắn muốn để Vu Vương tự mình cảm thụ loại thống khổ này không chịu nổi bộ dáng. Bởi vì mỗi khi nhớ lại quá khứ, Vu Vương liền sẽ sinh lòng hổ thẹn, cảm giác được cái này tất cả đều là bản thân sai. Bản thân sai tự mình tiến tới gánh chịu, loại thống khổ này, loại này trừng phạt là độc ác nhất. Làm Vu Vương phải chạy về Nam Chiếu quốc thời điểm, hắn cố ý đi tới một chỗ nhà tranh bên trong. Nhìn hắn bộ dáng, phản phất giống như là ở chờ người nào một dạng. Qua thời gian đốt hết một nén hương, chỉ thấy một cái đầu đội nón cỏ, thân mặc áo tơi láo giả, chọn một bó củi khô đi về phía nhà tranh bên này. Vũ Vương nhìn thấy hắn, liền vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn. Nói với hắn, Thạch trưởng lão, là ngươi sao? Sai. Vị này lão giả kiên định đáp trả. Ngươi không có đổi, vẫn ưa thích nói như vậy. Vũ Vương nói ra. Không đúng, lão phu không quen biết. Thạch trưởng lão, ngươi còn tại sinh chấm khí. Lão phu niên kỷ đã bước, quá khứ sự tình sớm đã quên 89/10. Thạch trưởng lão, chấm biết sai rồi, ngươi cùng chấm trở về đi, ngươi có yêu cầu gì chấm đều đáp ứng. Vũ Vương dứt lời, chỉ nghe vị này lão giả trả lời, lão phu muốn, chỉ sợ ngươi cái này đời đều không thể thỏa mãn. Ta nếu là một vị minh quân, một vị hiền đức quân, mà không phải đứng ở trước mặt ta, cái này cái bị tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc hoàng đế,